Chương 729, Đại Hoang yêu tộc chương 729, Đại Hoang yêu tộc có Vương đạo hữu gia nhập, chúng ta lần này có thể bình yên vượt qua kia phiến ma trùng lãnh địa.
Không sai.
Nhậm họ ông lão cùng kia lão giả đầu hói cũng là rối rít gật đầu, ngay cả người sau, trên mặt cũng hơi kéo ra vẻ tươi cười. Như vậy xem ra, lão này trước đó như vậy chút xíu cũng không nhượng bộ bộ dáng, thậm chí tự xưng là không sợ kia ma trùng lãnh địa, hơn phân nửa cũng là tốt mã dẻ đuổi. Đối với lần này, Vương phủ cũng bèn bèn chỉ là trong lòng cười lạnh một phen. Sau đó bốn người liền thương nghị một ít tiến vào Vẫn Ma Huyền chi tiết, ví như Vẫn Ma Huyền cửa vào sau khi tiến vào, sẽ tùy theo truyền tống tới Ma Huyền khu vực bên ngoài nơi nào đó, bốn người lại bởi vậy phân tán, liền ước định Thanh phủ đạo nhân vẽ ra bản đồ trong một chỗ địa điểm, làm chỗ tập hợp. Xác nhận tốt sau, bốn người cũng chưa tản ra, mà là lặng lặng chờ đợi Vẫn Ma Huyền cửa vào vết nứt không gian biến mất. Đồng thời cũng ở đây quan sát lòng trảo chung quanh tu sĩ, liền một hồi này thời gian, lại có không ít lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào lòng trảo những ngọn núi xung quanh bên trên. Kim đan cảnh tu sĩ ngược lại cũng thôi, nhưng nguyên anh tu sĩ, nhất là nguyên anh tu sĩ cấp cao, lại không thể không đưa tới bốn người chú ý. Lần này Vẫn Ma Huyền hành trình thật đúng là náo nhiệt a, từng cái một lao ra hỏa đều không sợ chết, chính là không biết cuối cùng sống sót có thể có bao nhiêu. Vương Minh, ngươi so với chúng ta mấy người còn phải tới trước một bước, không biết nhìn thế nào. Vạn Tam Nhạc xem những thứ kia nguyên anh tu sĩ, không khỏi nết mép lộ ra lau một cái nụ cười cổ quái, theo sát lại quay đầu nhìn về phía Vương phủ. Cái này có thể có ý kiến gì không? Không phải là bị thiên địa kỳ vật hấp dẫn mà tới mà thôi. Dĩ nhiên, trong này còn có vạn thành chủ công lao. Nếu là kia Thanh phủ đạo nhân bản đồ không có lưu truyền ra đi, mặc dù có thiên địa kỳ vật xuất thế tin tức, chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều như vậy người tu tiên mạo hiểm lớn lao hung hiểm cũng phải nhập ma huyền một chuyến. Vương phủ khép cười một tiếng, rất là tùy ý mở miệng, bất quá ở nói tới đường kia tuyến đồ lúc, cũng là đối Vạn Tam Nhạc ném đi nghiền ngẫm vẻ mặt. Ha ha ha, cái này cũng không oán ta được, hành động này thế nhưng là một hòn đá hạ hai con chim lưu kế. Chẳng những để cho ta hung hăng kiếm một khoản, nhiều nhiều người như vậy tiến vào Vẫn Ma Huyền, trong đó hung hiểm định cũng sẽ bị chia sẻ đi ra ngoài, kể từ đó, chúng ta bốn người một nhóm sẽ phải nhẹ nhõm không ít. Vạn Tam Nhạc cười lớn một tiếng, chẳng những không có bởi vì Vương phủ nhạo báng mà tức giận, ngược lại rất là tự đắc. Hắn thấy, hành động này tự có chỗ tốt. Lời tuy như vậy, nhưng chờ này thiên địa kỳ vật xuất thế lúc, tranh đấu lẫn nhau người, coi như nhiều, nếu là vì vậy bị người khác lấy được này thiên địa kỳ vật, hy vọng Vạn Thành chủ đến lúc đó tâm cảnh còn có thể như vậy bình thường. Vương phủ sốc lên vẻ miệng, lộ ra lau một cái khinh khỉnh nụ cười. Bất quá Vạn Tam Nhạc sắc mặt không có nửa điểm dị thường, một bộ rừng rưng như không dáng vẻ. Ngược lại để Vương phủ coi trọng một cái. Mà lúc này, một bên Nhậm họ ông lão chợt mở miệng, sắc mặt rất là ngưng trọng nói, "Vương đạo hữu làm Huyền Hư Tiên Tông tu sĩ, Đại Hoang yêu tộc một chuyện nên biết đi. Nghe nói Đại Hoang yêu tộc sở dĩ hao phí cực lớn giá cao cũng phải tranh một cái nhập ma huyền cơ hội, vì chính là thiên địa này kỳ vật, mà tới trước hóa hình đại yêu, tuy nói chỉ có 4 cái, nhưng một người trong đó chính là kia Thanh Hỏa yêu quân huyết mạch đời sau, một thân yêu lực cực kỳ khủng bố, có thể so với nguyên anh vô địch, hơn nữa 3 tôn cấp 4 cao cấp trở lên hóa hình đại yêu từ cạnh phụ trợ, chúng ta là không có cơ hội. Mong muốn cùng bọn họ tranh nhau, nói ít cũng phải là những thứ kia đứng đầu nguyên anh đại viên mãn cao thủ." Nhậm họ ông lão nói đến chỗ này, không khỏi lắc đầu một cái, một bộ rất là cảm khái dáng vẻ. Hắn đã ở Nguyên Anh đại viên mãn dừng lại hơn 200 năm, nhưng một mực chưa từng lộ ra ý cảnh, so với đứng đầu Nguyên Anh đại viên mãn, tự nhiên vẫn có chênh lệch. Nhậm Minh nói không sai, chúng ta những người này cũng không tư cách đi tranh đoạt này thiên địa kỳ vật, huống chi tin đồn này thiên địa kỳ vật chính là Đại Hoang yêu tộc đã từng lưu lạc thần hỏa, trời sinh cùng yêu tộc khế hợp, chúng ta tu sĩ nhân tộc hy vọng mong manh a. Vạn Tam Nhạc gật đầu bất đắc dĩ, lộ ra thuần thức chi sắc. Hiển nhiên hắn đối này thiên địa kỳ vật cũng có ý tưởng, chẳng qua là so với tài sản tính mạng, hiển nhiên người sau trọng yếu hơn. Cũng không hẳn vậy, lão phu nghe nói ngũ đại siêu cấp thế lực trong cũng có nguyên anh vô địch đại cao thủ chuẩn bị tiến vào Ma Huyền, thiên địa kỳ vật cuối cùng rơi vào tay người nào còn không tốt vọng hạ suy đoán. Ba người đề tài tựa hồ đưa tới Doan Vu Tử hứng thú, vị này không thế nào mở miệng nguyên anh tu sĩ, không khỏi mở miệng chuyển ra thanh âm khàn khàn. Nói cũng phải, chính là không biết là vị nào đồng đạo. Vương Minh, ngươi vừa là Huyền Hư Tiên Tông tu sĩ, không biết quý tông vị kia Huyền Long chân nhân lại sẽ tới trước. Vạn Tam Nhạc gật gật đầu, sau đó giọng điệu chợt thay đổi, hướng Vương phủ trông lại. Chuyện này Vương phủ tự nhiên cũng biết. Huống chi cái này Vạn Tam Nhạc sắc mặt sáng rõ có chút quỷ dị, hắn cũng chỉ là thần sắc bình tĩnh lắc đầu. Bất quá đang lúc này, hắn giống như cảm thấy được cái gì, không khỏi nhỏ bé không thể nhận ra hướng về phía chân trời nhìn lại. Vạn Tam Nhạc còn tưởng rằng Vương phủ không muốn nói tới Huyền Long chân nhân, không khỏi khẽ cười một tiếng. Nhưng ngay khi hắn sắp mở miệng lại hỏi thăm chút gì lúc, chân mày cũng là chợt nhíu một cái. Vừa đúng lúc này, cách đó không xa truyền tới một đạo kinh ngạc tiếng. Yêu khí, là Đại Hoang yêu tộc đại yêu đến rồi. Bọn họ vậy mà thật dám xâm nhập nhân tộc chúng ta lãnh địa, còn muốn nhập Vẫn Ma Huyền tầm bảo. Theo này âm thanh rơi xuống, nhất thời toàn bộ lòng trảo chung quanh liền chuyển tới rối loạn tương mừng. Bao gồm Vạn Tam Nhạc ba người nhất thời trong lòng run lên, ngay cả vị kia Nguyên Anh đại viên mãn Nhậm họ ông lão cũng không ngoại lệ. Vương phủ mặc dù trước một bước phát hiện chân trời chấn động, nhưng mấy hơi sau, khi hắn nhìn thấy kia quần quần mà tới yêu khí, lại giống vậy hơi kinh hãi. Chỉ thấy cách đó không xa trên bầu trời, một trận rất là hung hãn khí tức từ xa đến gần, rất nhanh liền nhìn thấy một tôn cực lớn hư ảnh, không nhanh không chậm bay tới nơi này. Kia hư ảnh lại là một tôn không biết tên phi hành yêu thú xương thú, con thú này xương bảo tồn đầy đủ, xuề cánh mười mấy trượng, này dưới người cùng với chỉ còn giữ lại xương trắng hốc mắt hai con mắt, tất cả đều thiêu đốt hừng hực ngọn lửa màu xanh, hơn nữa kia xương chim yêu khí ngất trời, xem ra cực kỳ bất phàm. Mà ở đó cực lớn xương chim đỉnh đầu, đứng bốn cái phục sức khác nhau, lại rõ ràng lộ ra yêu tộc đặc tính bóng người. Lấy vương phù mục lực, mơ hồ có thể thấy được. Người cầm đầu, vóc người thon dài, bộ dáng tuấn lãng, cổ trung quanh bộ một vòng trắng như tuyết da lông, bảo quang sáng láng, cũng không biết là báu vật hay là cái gì, ngoài ra bóng người này trên đầu sợi tóc hoàn toàn tất cả đều là màu xanh, xa xa thấy, thật giống như thiêu đốt một đoàn ngọn lửa màu xanh. Về phần ngoài ra ba đạo bóng người, hoặc nhiều hoặc ít đều có yêu tộc đặc tính, hoặc đầu sinh màu đen đục rác, hoặc cái trán có báo vằn lốm đốm, hoặc trên mặt có vảy màu đen. Hiển nhiên, cái này bốn đạo bóng người bắt đầu từ đại hoang, chạy tới bốn cái đại yêu. Vương phủ gặp tình hình này, cũng không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bọn họ trước một khắc vẫn còn ở nghị luận đại hoang yêu tộc chuyện, không nghĩ tới cái này chính mắt thấy cái này bốn tôn đại yêu hình dáng. Lại từ bốn tôn đại yêu khí tức đến xem, trừ kia có thanh hỏa yêu quân huyết mạch cầm đầu đại yêu ra, ngoài ra ba tôn đại yêu theo thứ tự là tê yêu, báo yêu cùng với mang yêu, về phần bọn nó có gì thủ đoạn thần thông cũng không rõ ràng. Nhưng đều không ngoại lệ, bốn tôn đại yêu, cho dù là yếu nhất mang yêu cũng có cấp 4 cao cấp tột cùng tu vi, tương đương với nguyên anh hậu kỳ tột cùng. Về phần ngoài ra ba vị tự nhiên mạnh hơn, nhất là kia thanh hỏa lang yêu, này khí tức quả thật như nhậm họ ông lao đã nói, có thể so với nguyên anh vô địch, cùng huyền long tử cũng không thua kém bao nhiêu. Cũng khó trách cái này bốn tôn đại yêu lớn như vậy đung đưa xếp đặt, căn bản không sợ nhân tộc nguyên anh tu sĩ. Về phần hóa thần cảnh nghĩ đến cũng sẽ không ra tay, dù sao cùng đại hoàng yêu tộc thanh hỏa yêu quân có chút ước định. Trận kia tỷ thí, nhìn như chỉ có huyền hư tiên tông tham dự, kỳ thực thanh châu ngoài ra tứ đại siêu cấp thế lực nhất định cũng là chấp thuận. Vương phủ thậm chí còn nghe nói cùng đại hoàng yêu tộc tỷ đấu ứng viên trong, còn có thiên dương tiên môn cân âm dương phủ nguyệt tông bằng dáng. Mặc dù đây đều là ngu nguyệt suy đoán, bất quá vương phủ ngược lại cảm thấy 89/10. Bất quá dù vậy, cái này bốn tôn đại yêu dám vào vẫn ma huyền tìm bảo, cũng đủ thấy đại hoang yêu tộc cầu bảo nóng lòng. Dù sao, nhân tộc cùng yêu tộc đời đời triển vọng thủ, cho dù cái này bốn tôn đại yêu ở trên đường không có gặp ngăn trở người, có thể nhập ma huyền, vì bảo tranh đấu lúc, rất dễ dàng liền đưa tới nhân tộc một phương, hợp nhau tấn công. Chương 730, vẫn ma huyền mở chương 730, vẫn ma huyền mở đang ở vương phủ trong lòng lúc nghĩ ngợi, kia cực lớn xương chim đã bay tới lòng chảo bầu trời. Trôi lơ lửng mấy hơi sau, liền bị kia một con tóc xanh tuấn lãng nam tử phất tay thu vào. Hiển nhiên cái này xương chim chính là vị này thanh hỏa lang yêu vật. Nơi đây chợt xuất hiện bốn tôn đại yêu, lòng chảo chung quanh không khí liền có một chút rượu đứng lên. Bất quá ngại vì vị kia thanh hỏa lang yêu khí tức, cũng là không người sẽ ở lúc này đi tìm phiền phải gì, nhưng cho dù như vậy, vẫn có không ít cùng yêu tộc có thâm cửu đại hận tu sĩ, không còn che giấu địa ném đi tràn đầy sát ý mắt lạnh. Đối với lần này, kia bốn tôn đại yêu cũng là không chút lay động, căn bản không thèm để ý, bốn đôi mắt như chỗ không người nhìn chằm chằm phía dưới lòng chảo trung ương cái khe to lớn. Nhưng đang ở lòng chảo chung quanh tràn ngập một đạo đạo địch ý lúc, phía dưới cái khe chợt chuyển tới một trận ùng ùng tiếng vang, theo sát tất cả mọi người liền thấy kia vẫn ma huyền cửa vào phun ra một trận hào quang. Hào quang chỗ đi qua, vốn là suy yếu thượng cổ cấm chế lập tức thu chiêng tháo trống, ngay cả những thứ kia vết nước không gian cũng nhượng bộ lui mình, hướng lòng chảo danh giới thổi tới. Như vậy, kia ma huyền cửa vào, cửa ngõ mở toan ra. Lòng chảo chung quanh lập tức nhấc lên rối loạn tương mừng, bất quá cũng không có người trước bước ra một bước kia. Thật giống như đều đang đợi cái đó dò đường người. Dù sao trước mắt đến xem, vẫn ma huyền đã bắt đầu. Vết nước không gian đã bị tia hào quang chen đến ranh giới, nhưng vết nước không gian không chỉ có nhìn bằng mắt thường nhìn thấy, còn có mắt thường thậm chí còn thần thức cũng cảm giác không tới. Nếu là còn có như vậy mấy đạo quanh quẩn ở cửa vào chỗ, sơ ý một chút, vận khí kém điểm, coi như trực tiếp bị vết nước không gian cắt thành hai nửa. Trong lúc nhất thời, xôn xao sau, cái này lòng chảo chung quanh vậy mà lâm vào quỷ dị tĩnh mịch trong. Bất quá cuối cùng vẫn có người không chịu được tính tình, cắn răng, liền chuẩn bị bước ra một bước kia, nhưng đúng vào lúc này, trên bầu trời lại chuyển tới một đạo nữ tử cười lạnh tiếng. Khanh khách. Những này nhân tộc tu sĩ thật đúng là sợ chết đâu, vẫn ma huyền cửa vào đã mở ra vậy mà đều không núp đích, bọn ta thật đúng là coi trọng. Đã các ngươi như vậy sợ chết, vậy ta cần phải thứ nhất cái nhập huyền. Đám người theo thanh âm nhìn lại, lại thấy kia bốn tôn đại yêu trong, duy nhất một nữ tử hình thái đại yêu, dãy rùa thon thả dáng người, lăng không đạp sặc sỡ bước, đi ra. Cô gái này trên mặt có chút ít vàng đen đường vân, sau lưng bay một cây mềm mại không có xương cái đuôi, chính là kia bốn tôn đại yêu trong báo yêu. Hoặc là dùng báo nữ để hình dung, càng thêm khít khao một ít. Cái này báo nữ đi ra sau, nhìn người xung quanh tộc tu sĩ một cái. Sau đó trên người liền xông ra một trận màu vàng yêu lực, sau một khắc, liền ở một trận không thèm cười đổ trong, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, rơi thẳng xuống. Không có vào kia khe nước to lớn trong, ánh sáng chợt lóe, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có như vậy tiền lệ, lòng chảo chung quanh tu sĩ cũng nữa không nhẫn mại được sao động tâm tư, phàm là cố ý tiến vào vẫn ma huyền tìm bảo, rối rít lái đột quang, hướng kia cái khe to lớn một ôm mà đi. Trong lúc nhất thời, các loại độn quang lộ ra rực rỡ nhiều màu cực kỳ. Dĩ nhiên, tuyệt đại đa số đều là tu sĩ kim đan, trừ mấy cái nguyên anh địa cấp tu sĩ ra, cái khác nguyên anh tu sĩ trên căn bản còn chưa từng có động tác. Những tu sĩ này mỗi một người đều là cáo giả xảo quyệt hạng người, hoặc do bởi thật cẩn thận, có lẽ có cái khác mục đích, cũng không đi theo kia mấy trăm đạo lưu quang cùng nhau trên bảo. Dù sao, đây chính là liên quan đến tính mạng chuyện. Vương phủ đứng ở chỗ cũ, cũng không có hiện tại sẽ xuống ngay ý tứ. Ngược lại tiến vào ma huyền sau cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở khu vực bên ngoài bất kỳ lấy đất, ngược lại không gấp với cái này lúc nữa khác, hơn nữa hắn còn muốn nhìn một chút, rốt cuộc có nhân vật nào sẽ tiến vào trong vẫn ma huyền. Để phòng sau này xuất hiện xung đột, rất có cách tương đối, có chút đề phòng. Bất quá theo tuyệt đại đa số tu sĩ kim đan đều biến mất ở đó vẫn ma huyền hào quang trong sau, rốt cuộc có nguyên anh tu sĩ cấp cao động. đó là một đạo mặc đỏ nhạt rộng lớn trường bào bóng dáng, người này tóc đen lông mày trắng, vừa mới xuất hiện, liền nhẹ nhàng rơi vào kia hào quang trong, biến mất không còn tăm hơi. Mà theo sát thân ảnh này, còn có một đạo màu xám bạc bóng dáng, cứ việc chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nhưng bằng vào vương phủ thần thức, vẫn là bắt được đối phương chính là một cái mặt mũi ác lạnh nữ tử. Hai người này rõ ràng cho thấy một đạo mà tới. Nếu là những người khác thì cũng thôi đi, nhưng kia tóc đen lông mày trắng người rõ ràng là vị kia bảng gia lão tổ. Không nghĩ tới lão này cũng tới, xem ra trong truyền thuyết hắn thọ nguyên không nhiều tin tức, cũng không phải giả. Chính là không biết kia mặt lạnh nữ tử là người phương nào, nay khí tức vậy mà so với kia bảng lão quái mạnh hơn 3 phần dáng vẻ. Chẳng lẽ là Bắc Yến hoàng thất người? Vương phủ xem kia hai đạo gần như đồng thời biến mất bóng dáng, trong lòng hơi rét. Hắn cùng với bảng lão quái nhưng có đụng chạm không nhỏ, nếu là ở Vân Ma Huyên gặp, nói không chừng sẽ còn ra tay, không cho phép hắn không chú ý Vương Minh, chúng ta cũng đi. Đang ở Vương phủ lúc nghĩ ngợi, một bên Vạn Tam Nhạc tựa hồ cũng không chịu được tính tình, nghiêng đầu hướng về phía Vương phủ mở miệng. Ba vị đi trước một bước, Vương Mẫu nghi chờ một chút. Vương phủ lại lắc đầu một cái. Vừa đúng, lúc này hắn nhìn thấy một đoàn cực lớn núi thịt từ trên trời giáng xuống, nhập vào kia trong cái khe, cũng là kia thôn tiên lão ma. Một màn như thế, để cho Vương phủ mí mắt không nhịn được giật mình. Nếu như thế, vậy chúng ta trước hết hành một bước, Vương huynh nhưng chớ có quên chúng ta ước định địa điểm. Vạn Tam Nhạc thấy vậy, cũng không bắt buộc, bất quá hắn hơi trầm ngâm một chút sau, hay là cười nhắc nhở một câu. Yên tâm, có đường tiến đồ nơi tay, Vương Mộ còn không đến mức không tìm được đường, về phần Vương Mộ lỡ hẹn, vậy càng là không thể nào. Vương phủ mặt vô biểu tình mở miệng. Ha ha, Vạn Mộ tất nhiên tin tưởng Vương huynh. Vạn Tam Nhạc vỗ tay cười một tiếng, sau đó hướng Vương phủ chắp tay, trên người liền dâng lên một trận linh quang, tiếp theo lái độn quang sông về phía cái khe to lớn. Về phần nhậm họ ông lão cùng kia lão giả đầu hói, tất nhiên theo sát phía sau. Mà Vương phủ thấy ba người này rời đi, trên mặt cũng là xông ra lau một cái cười lạnh. Chợt, hắn lòng có cảm giác tựa như nhìn chỗ không trong kia ba tôn không chút lay động đại yêu, đang ở trước một cái chớp mắt, hắn rõ ràng cảm thấy được kia giếng cổ không gợn sóng thanh hỏa lang yêu, khí tức xuất hiện một cơn chấn động. Hắn dương mắt nhìn, lại thấy kia tóc xanh nam tử một đôi mắt cũng là chân chân nhìn chằm chằm lòng chảo nơi nào đó. Vương phủ thuận thế nhìn, chỉ thấy nơi đó chẳng biết lúc nào hoàn toàn xuất hiện một cái thân mặc tăng y một mạc tăng nhân. Này tăng nhân sắc mặt đỏ thắm, mặt mày phúc hậu, mặc dù dưới hàm không cần, lại có một đôi lông mày trắng, khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, lộ ra cao thâm khó dò. Đang ở Vương phủ nhìn sang lúc, tăng nhân kia lại lòng có cảm giác tựa như chắp tay trước ngực giữa, hoàn toàn hướng Vương phủ quăng tới hiện lên cười nhạt ý ánh mắt, còn hướng Vương phủ lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, để cho Vương phủ thất kinh. Hắn càng nhìn không ra tăng nhân này tu vi, bất quá này tuyệt đối không phải hóa thần cảnh cao nhân tiền bối, một điểm này Vương phủ còn chưa phải sẽ cảm giác lỗi. Người này chẳng lẽ là phục hộ tự cao tăng, không phải là nhậm họ ông lão trong miệng ngũ đại siêu cấp thế lực phái ra nguyên anh vô địch tầng thứ đại cao thủ đi? Thật đúng là vô cùng có khả năng, dù sao Vẫn Ma Huyên đang ở Đại Trần Quốc, mà phục hộ tự chấn thủ Vẫn Ma Huyên mấy chục ngàn năm, làm đội chủ nhà cũng chỉ có này thế lực mới có tư cách nhất. Vương phủ trong lòng lúc nghĩ ngợi, cũng đồng thời hướng tăng nhân kia khẽ gật đầu tỏ ý, bất quá hành động này lại làm cho kia thanh hỏa lang yêu cảm thấy, trong lúc nhất thời Vương phủ hoàn toàn đưa tới hai vị nguyên anh vô địch chú ý, để cho Vương phủ cảm thấy áp lực, đồng thời cũng rất là bất đắc dĩ. Nguyên anh vô địch tầng thứ tồn tại, quả nhiên bất kỳ một cái nào đều không thể coi thường được. Cũng may cũng liền một cái, hai người liền đồng thời rời đi ánh mắt, Vương phủ lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nói vậy vị này chính là phục hộ tự minh tu đại sư đi, kẻ hèn thanh ngạ, hữu lễ. Kia thanh hỏa lang yêu thu hồi nhìn về phía Vương phủ ánh mắt sau, lần nữa rơi vào vị kia một mạc tăng nhân trên người, cũng chắp tay. A Di Đà Phật. Không nghĩ tới thí chủ vậy mà biết bần tăng pháp hiệu, đã như vậy, bần tăng liền không vòng vo. Hy vọng thanh ngạn thí chủ nhập Vẫn Ma Huyên sau, chớ có tổn thương nhân tộc chúng ta tu sĩ, không phải bần tăng chỉ có ra tay ngăn lại. Tăng nhân số một tiếng Phật hiệu, cũng là hời hợt mở miệng. Ngay cả Vương phủ cũng có thể nghe ra kia lời nói trong ý cảnh cáo, huống chi kia bà tôn đại yêu. Bất quá trừ kia tê yêu cùng mạng yêu nhướng mày ra, kia thanh hỏa lang yêu cũng là dửng dưng như không cười khẽ một tiếng. A, Minh Tu đại sư tự mình nhập Vẫn Ma Huyên, chẳng lẽ chỉ vì coi chừng ta không bị thương các ngươi tu sĩ nhân tộc? Chương 731, nhập viên chương 731, nhập viên tăng nhân kia nghe nói thế, nhưng chỉ là cười nhưng không nói. Sau đó cái này tăng một yêu cũng không cần phải nhiều lời nữa, một trước một sau địa độn nhập kia cái khe to lớn trong, chớp mắt liền biến mất không thấy. Tê yêu cùng mãng yêu tất nhiên đi theo mà đi. Hai vị nguyên anh vô địch tầng thứ đại cao thủ biến mất ở Vân Ma Huyền cửa vào, bản thân tồn xem cuộc vui một ít nguyên anh tu sĩ cũng không lại chờ đợi, rối rít hiện lộ thân hình, xông vào trong cái khe. Chợt, Vương phủ nhìn thấy lau một cái thân ảnh quen thuộc. Chỉ thấy hai nam ba nữ năm cái tu sĩ chợt từ trên đám mây phi là xuống, trong mấy người này, nam anh tuấn, nữ thanh thoát, đều là thế gian ít gặp tuấn nam xinh đẹp nữ. Mà một người trong đó tóc tím váy tím nữ tử cấp Vương phủ một loại cảm giác đã từng quen biết, cô gái này mang trên mặt mỏng như cánh ve cái khăn che mặt, nhưng cho dù là Vương phủ thần thức cũng dòm không được này diện xa hạ hình dáng. Bất quá Vương phủ nhớ rõ, cô gái này chính là hắn tại Vạn Hắc Thành bên trong gặp cái đó váy tím nữ tử. Cô gái này rốt cuộc là ai? Vương phủ trong lòng run lên, ngoài mặt lại bất động thanh sắc nhìn kia dần dần hướng về Vẫn Ma Huyền cửa vào váy tím nữ tử. Tuy nói đây chỉ là lần thứ ba gặp nhau, theo Vương phủ tu vi còn nữa đột phá, chuyện cách mấy chục năm, cô gái này cấp hắn cảm giác quen thuộc, lại càng thêm mãnh liệt mấy phần. Chủ nhân, chẳng lẽ nàng là cái nào cố nhân chuyển thế? Hoặc là nói bản thân liền là cái nào cố nhân? Ngao Ngọc hơi nghi hoặc một chút thanh âm cũng ở đây Vương phủ trong đầu bập bề. Ta cũng không thể xác định. Vương phủ trong lòng thở dài, loại này không nhìn ra, thật giống như bị mông một tầng sương mù cảm giác, thực tại không tốt đẹp lắm. Hi hi, chủ nhân cũng không cần suy nghĩ nhiều, mặc dù tiểu tỷ không hiểu lắm, bất quá vị tiên tử này đối chủ nhân không có ác ý, tiểu tỷ vẫn có thể cảm giác được, nếu có duyên, luôn có vạch trần sương mù một ngày kia đâu. Ngao Ngọc cười đùa một tiếng, lại truyền tới an ủi thanh âm. Điều này làm cho Vương phủ khá có một loại bị chỉ điểm bến mê ảo giác, không khỏi lộ ra lau một cái cười khổ. Mà vừa đúng lúc này, kia rơi vào năm người chót nhất váy tím nữ tử, khi tiến vào vẫn ma huyên trong chớp mắt cuối cùng, chợt hồi mâu, hướng Vương phủ nơi ở, nhìn sang. Khẽ gật đầu giữa, một đôi hiện lên màu tím hòa hợp mắt sao, lóe kỳ lạ ánh sáng. Sau một khắc, cô gái này liền hoàn toàn biến mất ở vẫn ma huyên cửa vào hào quang trong. Vương phủ thấy cảnh này, không khỏi hơi sững sờ. Kỳ hỉ, chủ nhân, tiểu tỷ nói không sai chứ, xem ra vị này váy tím tiên tử đối chủ nhân còn khá có thiện cảm đâu. Ngao Ngọc lại nhân cơ hội nhạo báng đứng lên, dù là nàng thân ở trong thanh phủ kiếm, Vương phủ cũng có thể đoán được cô gái này đang cười rực rỡ diêm dúa. Đối với lần này, Vương phủ cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn trước chuyến này tới vẫn ma huyên, chính là vì tầm sư tỷ mà tới, cũng không muốn chọc phải cái gì hoa đào chi kiếp. Bây giờ lúc này, lòng trào chung quanh cơ bản cũng chỉ còn lại có xem trò vui cùng với một ít do dự tu sĩ. Có mấy người tựa hồ tại trải qua nội tâm hết thể dãy rủa sau, hay là cắn răng một cái nhảy vào đen nhánh kia cực kỳ trong cái khe. Vương phủ thấy không có người nào sau, dưới chân khẽ nhúc nhích, trên người độn quang sáng lên, nghiêm nhiên cũng phải tiến vào vẫn ma huyên. Bất quá vừa đúng lúc này, phía nam một đạo khí tức âm lãnh từ đằng xa bay vụt mà tới, mà phía bắc nhưng lại có một đạo như có như không khí tức chạy nhanh đến. Vương phủ thân hình nhất thời hơi chậm lại. Cái này hai đạo khí tức đều là không kém, lại phía nam cái kia đạo khí tức cực kỳ giống kia Thi Âm Tông Thi Mạc lão nhân, Vương phủ cũng muốn nhìn một chút là người phương nào. Hai ba cái hô hấp sau, hai vệt độn quang gần như đồng thời rơi xuống, xuất hiện ở lòng chảo bầu trời, vầng sáng thu lại, cũng là phân biệt lộ ra năm sáu đạo thân ảnh. Dĩ nhiên, vậy trừ kia hai vệt độn quang chủ nhân chính là nguyên anh tu sĩ ra, những người khác là tu sĩ kim đan, lại người người già yếu lọng gọn, một bộ thọ nguyên không nhiều dáng vẻ. Phía nam mà tới tu sĩ, kia người cầm đầu, thân hình cong lưng, khô gầy vô cùng, trên lưng lại vẫn có một tôn hẹp dài quan tài gỗ, toàn thân trên dưới âm lãnh khí tràn ngập, bất quá này mặt mũi nhăn nheo, xem ra cũng là đã sống gần ngàn năm lão quái vật. Còn bên kia mấy người, khí tức lại muốn hạo nhiên nhiều lắm. Tuy nói mấy cái tu sĩ kim đan giống vậy già yếu lọng gọn. Về phần cầm đầu trung niên tu sĩ, một thân áo bào trắng, dáng người thẳng tắp, lại hoàn toàn khác biệt. Hắn đứng chắp tay đồng thời, nhìn thấy đối diện kia khắp người âm khí khô gầy ông lão, nhướng mày, cũng là không chút khách khí hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên không thích. Hắc hắc, nơi nào đến lông tu sĩ, sao ra cửa không có đeo miệng cái lồng không được. Khắp nơi sủa càn. Con quan tài gỗ khô gầy ông lão cũng là không chút khách khí cười lạnh một tiếng, bất quá này mắng chửi người không mang theo chữ thô tục lời nói ngược lại để Vương phủ mở rộng tầm mắt. Thi Âm Tông thối thi thể, bùa tọa thật xa liền nghe đến các ngươi trên người mùi sắt chết, cân trong khe cống ngầm con chuột chênh lệch không bao nhiêu. Kia áo bào trắng tu sĩ nhàn nhạt mở miệng, một bộ lạnh nhạt thông dong bộ dáng. Hạ Nguyệt Tông, một đám Bắc Yến hoàng triều chó săn mà thôi. Nếu không phải lão phu có chuyện quan trọng, hôm nay bất đắc dĩ nhiều hiếp thiếu không thể, bất quá cái này vẫn ma huyền cửa vào ngẫu nhiên truyền thống, hy vọng phía sau ngươi mấy người kia đừng cùng chúng ta đụng phải, không phải lão phu bảo bối cũng không ngại hút hút một cái Bắc Yến tu sĩ máu tươi. Khô gầy ông lão hừ lạnh một tiếng, cũng là nhận ra người đầu thân phận. Như nhau như nhau. Áo bào trắng người trung niên trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó hai phe tu sĩ liền lần nữa hóa thành đột quang, gần như đồng thời hướng phía dưới cái khe mà đi. Lấy hai cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ tu vi, tự nhiên phát hiện cách đó không xa đứng ở không trung vương phủ, bất quá hai người cũng không từng để ý tới, dù sao một cái nguyên anh hậu kỳ mà thôi, còn chưa đủ để bọn họ coi trọng. Ngược lại kia khô gầy ông lão, khi tiến vào ma huyên trước một khắc, chợt lòng có cảm giác hướng vương phủ nhìn một cái, hẹp dài ánh mắt thoáng qua một tia nghi ngờ, còn có mấy phần hàn quang. Thi Âm Tông, Hạ Nguyệt Tông, hai người kia nên là cái này hai tông thái thượng trưởng lão đi, không nghĩ tới lại đang này gặp được. Vương phủ có chút buồn cười xem hai phe tu sĩ biến mất ở trong cái khe, hắn cũng rốt cuộc không lại chờ đợi, nhìn một chút chân trời, hơi trầm tư một cái sau, cũng không do dự nữa, một chân bước vào vẫn ma huyên cửa vào. Một trận hào quang sau, thân ảnh của hắn lập tức như lúc trước tu sĩ như vậy, biến mất không còn tăm hơi. Mà đang ở vương phủ biến mất chỉ chốc lát sau, chân trời hai đạo ánh lửa mới khoan thai tới chậm bình thường đội xuống xuống. Đợi ánh lửa thu lại, lộ ra một khôi ngô ông lão tóc trắng, cùng với một thân hình hơi lộ ra mỏng manh ông lão, chính là chân bảo các hồng trưởng lão cùng với thanh tiêu môn tôn trưởng lão. Người trước tất nhiên một bộ lạnh nhạt thông dong vẻ mặt, mà cái sau thấy chung quanh chỉ còn giữ lại lừa tha lừa thưa mấy cái tu sĩ kim đan, không khỏi thở dài, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Quả nhiên tới chậm một bước. Tôn đạo hữu, muộn sẽ trễ, trong miệng ngươi người bạn tốt kia cho dù đã tiến vào vẫn ma huyền, lui về phía sau đụng phải lại đem lời ngươi nói vật giao cho đối phương cũng không muộn. Hồng trưởng lão cười một tiếng, dường dưng như không mở miệng. Ai, lão hủ chẳng qua là lo lắng không gặp được, hoặc là lão hủ còn không có gặp liền bỏ mình, nói như vậy, coi như có phụ nhờ bà. Bất quá, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Tôn trưởng lão há miệng, một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt, bất quá cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ lắc đầu. Không cần bi quan như thế, người ta cũng coi như hợp ý, hơn nữa tôn đạo hữu tặng bản đồ thiện cử, như vậy đi. Lão phu đưa đạo hữu một vật, nên đối đạo hữu có chút trợ giúp, cũng coi như toàn kia bản đồ nhân quả. Chẳng qua là vật này nửa tốt nửa xấu, không phải bạn bất đắc dĩ, tôn đạo hữu không cần thiết vận dụng. Hồng trưởng lão nói xong nói thế, vung tay lên, một cái hộp gấm liền quan tới. Theo sát không đợi tôn trưởng lão cự tuyệt, liền ở một trận ha ha cười to trong, xông vào vẫn ma huyên. Tôn trưởng lão nắm trong tay hộp gấm, há miệng, nhưng trước mặt không có bóng người, cũng chỉ có thể lộ ra lau một cái cười khổ. Bất quá khi hắn thần thức quét qua hộp gấm trong vật sau, cũng là hai tròng mắt co rụt lại, tiếp theo ở một trận vẻ phức tạp trong, đội vàng đem này cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Quả nhiên là nửa tốt nửa xấu. Hắn nổ ra một ngụm trọc khí, trong lòng thì thào một tiếng, chợt cũng biến mất ở đó cái khe hào con trong. Đợi hai người biến mất, ba cái vây xem tu sĩ kim đan trong, trung gian người nọ chợt nết mép phát ra một tiếng cười âm hiểm. Người cơ bản đều đến đông đủ nha, con cá nhập lưới, lần này sẽ chờ ta kéo lưới thu cá. Người này tướng mạo bình thường, tu vi cũng chỉ có kim đan hậu kỳ. Nhưng hắn như vậy quả giống, lại làm cho bên người hai cái phục sức tương cận đồng bạn lộ ra vẻ nghi hoặc. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Một người mặt lộ vẻ kỳ quái. Nhưng hắn vừa dứt lời, trong cổ họng liền tái phát không ra chút xíu tiếng vang. Một con đen nhánh bàn tay cũng là cắm vào nãy trong bụng, lắc lư liên tục, liền lấy ra một viên đỏ tươi kim đan. Ngươi, tên còn lại, trên người linh lực bay bọn, vành mắt tận rách, nhưng vừa mới mở miệng, liền bước hậu trần. Mà kia kim đan hậu kỳ tu sĩ liếm môi một cái sau, hai viên kim đan liền bị này ném vào trong miệng, rắc 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 mấy tiếng sau, cổ họng lăn một vòng, hai quả kim đan liền biến mất không thấy. Theo sát, người này trên mặt một trận ánh sáng choáng váng thoáng qua, bình bình tướng mạo nhất thời phát sinh biến hóa, hóa thành một cái chán có hắc ấn, mặt mũi gồ ghề lỗ chỗ, dữ tợn vô cùng nam tử. Cả người khí tức nơi nào là cái gì kim đan hậu kỳ, rõ ràng là một tôn nguyên anh đại cao thủ. Nếu là vương phủ ở chỗ này, tất nhiên nhận ra, người này chính là kia thanh phủ đạo nhân truyền nhân, Đàng Lệ. Cầm bùn toa vật, tóm lại là muốn phun ra. Hắn đem trên lưng đen nhánh mũ trùm ngược lại, bước lên trước đồng thời, liền chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện đã đến kia vẫn ma huyên lối bảo. Tiếp theo hào quang một quyển, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Một màn như thế, đừng nói chung quanh đã cơ bản tản đi tu sĩ kim đan, chính là nguyên anh lão quái, cũng không nhất định có thể nhìn thấy đầu mối. Chương 732, tâm linh cảm ứng thuật chương 732, tâm linh cảm ứng thuật một trận hòa hợp hào quang sau, vương phủ chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, theo sát dưới chân liền chuyển tới vững vàng chắc chắn cảm giác, tầm mắt cũng khôi phục bình thường. Hắn thần thức tản ra, lúc này bao phủ phương viên. Tuy nói vẫn ma huyên cửa vào truyền tống lực sẽ chỉ xuất hiện tại bên ngoài vẫn ma huyên vây khu vực, nhưng vòng ngoài cũng có nhiều nguy hiểm, cũng không phải là thật sự đối nguyên anh tu sĩ không có nửa điểm uy hiếp. Nếu là xuất hiện nơi, vừa vặn có không gian cái khe, vậy coi như không tốt lắm. Tâm niệm đến đây, vương phủ lại bận lên linh minh pháp nhãn, quét sạch một vòng sau, cũng không phát giác ra vết nứt không gian dấu vết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng bắt đầu chăm chú quan sát nghỉ chân nơi. Đây là một mảnh mênh mông vô biên đồi gò, liên miên chập trùng, thấy không cuối, mà vương phủ nơi ở chính là một tòa vắng lạnh núi đá, bốn phía trừ lưa tha lưa thưa một ít không có chút nào linh tính cỏ hoang ra, cũng chỉ có cách đó không xa một cây cuốn vòng quanh dây leo khô cây giả. Một chỗ núi đá khe hở giữa, một con khô vàng bò cạp có lẽ là bị đột nhiên xuất hiện vương phủ quấy rối, vừa mới thò đầu ra, liền lập tức rút về trong khe đá, lộ ra cực kỳ cẩn thận. Trừ cái đó ra, liền không có bất kỳ sinh mạng dấu vết, càng chưa nói tiến vào vẫn ma huyền tu sĩ. Bất quá vương phủ ngược lại không có cảm thấy bất ngờ, dù sao cái này vẫn ma huyền tuy là thượng cổ tiên ma chiến trường một chỗ mạnh vụ, nhưng lại vẫn vậy mênh mông vô biên, ít nhất đối phàm tục mà nói, cuối cùng cả đời cũng tuyệt đối không thể ngang dọc ma huyền biên giới. Dù chỉ là khu vực bên ngoài, ở vẫn ma huyền cửa vào ngẫu nhiên truyền tổng giới, có thể đúng dịp đụng vào nhau tỷ lệ cũng là không đáng kể. Vương phủ cũng không đem thần thức tràn ra đi quá xa, tuy nói thần thức vô hình, nhưng nếu là đụng phải những thứ kia chuyên khắc thần thức thượng cổ cấm chế, vậy coi như không tốt lắm. Bất quá, dù là như vậy, vương phủ cũng dùng thần thức cẩn thận dò xét một cái phương viên mười mấy dặm. A, chợt vương phủ vẻ mặt biến đổi, không khỏi kinh dị một tiếng. Ở thần thức của hắn tìm kiếm dưới, bên phải bên tay khoảng 20 dặm vị trí, phát hiện lao một cái sóng linh khí. Lập tức, thân hình hắn động một cái, sẽ phải phi thân đi trước, nhưng ngay khi lúc này, hắn chợt nghĩ tới điều gì, hơi trầm ngâm một cái sau, một đôi mắt nhất thời leo lên tử sắc quang tròn báng, cũng là lần nữa mở ra linh minh pháp nhãn. Vẫn ma huyền vết nứt không gian có mắt trần có thể thấy, cũng có vô hình vô tướng, những thứ kia vô hình vết nứt không gian cũng không dễ cảm thấy, nếu là vận khí quá kém, không cẩn thận liền có thể bị cắt thành hai nửa. Chỉ có thời khắc mở ra linh minh pháp nhãn, vương phủ mới có thể an tâm. Có linh minh pháp nhãn, vương phủ tự nhiên không còn lo lắng vết nứt không gian, về phần thượng cổ cấm chế, liền càng không cần để ý. Tuy nói một mực mở ra linh minh pháp nhãn, linh lực tiêu hao không ít, nhưng lấy vương phủ bây giờ công pháp tu vi, cũng là có thể đền bù. Dĩ nhiên nếu là vận dụng thiên địa nguyên khí, vậy thì coi là chuyện khác. Cũng may linh minh pháp nhãn nhìn ra hư vọng uy năng hùng mạnh, cho dù chỉ vận dụng chút thành tựu lực, là được theo dõi hết thảy vết nứt không gian. Bất quá đang ở vương phủ quanh thân độn quang bao trùm, mới vừa phi thân lên, nhưng giới hắn ý thức nhìn lên bầu trời, nhưng lại lập tức ngừng thân hình. Đó là, không khỏi kêu lên một tiếng. Trên bầu trời cũng không có thái dương, thay vào đó chính là âm u, tối tăm mở mịt bầu trời, từ trong xuyên thấu qua chút ánh sáng, chiếu sáng đại địa. Một màn như thế tự nhiên sẽ không khiến cho vương phủ kinh ngạc. Ở linh minh pháp nhãn dưới, kia trong cao không cũng là quát vô hình cương phong, những thứ kia cương phong vô hình vô tướng, không chỉ có tràn đầy vết nứt không gian, còn có nhiều cấm chế tràn ra vầng sáng. Kia nhìn như vững vàng, kỳ thực cực kỳ mãnh liệt cương phong, mới là vương phủ kinh ngạc thủ phạm. Hắn hơi nghĩ ngợi một cái, hay là quyết định thả ra một luồng thần thức, cẩn thận hướng trời cao tìm kiếm. Bất quá làm kia sợi thần thức lên cao tới 600-700 trượng lúc, vừa mới tiếp xúc đến kia cương phong, vương phủ nhất thời có một loại cảm giác da đầu tê dại cuốn qua trong lòng, đồng thời kia sợi thần thức lại kia cương phong trong, lấy cực nhanh tốc độ mất đi tăng dã, thậm chí hướng vương phủ nguyên thần lan tràn mà tới. Vương phủ trong lòng kinh hãi, vội vàng chặt đứt kia sợi thần thức. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. thật là lợi hại cương phong, thần thức cũng gánh không được, nếu là nguyên anh tu sĩ bước vào, sợ cũng khoảnh khắc liền quy về hư vô. Vương phủ linh lực một trống, tản đi sau lưng mồ hôi lạnh. Cũng may hành động này cũng tìm kiếm ra cương phong độ cao, chỉ cần tránh cũng liền không quá mức chuyện lớn. Tâm niệm đến đây, Vương phủ nhổ ra một ngụm trọc khí sau, liền hướng mới vừa tìm kiếm đến kia sợi sóng linh khí bay đi. Khoảng 20 dặm, lấy hắn bây giờ đột pháp, dù chỉ là tùy ý thi triển, cũng liền mấy tức thời gian. Làm Vương phủ đi tới kia sóng linh khí nơi trung quanh, trước mặt một màn nhưng lại để cho hắn kinh dị không dứt. Phát ra sóng linh khí chính là một bụi sinh trưởng ở vách núi giữa linh thảo, này linh thảo linh khí không hề dồi dào, nhưng này sinh trưởng nơi lại cực kỳ quái dị. Ở trong tối đỏ vách núi đối diện còn có một chỗ vách núi, tuy có cỏ dại, nhưng tuyệt đại đa số địa phương cũng bóng loáng như gương, thật giống như bị một thanh cự kiếm từ trái sang phải, cứng rắn đem chỗ ngồi này mấy trăm trượng lớn nhỏ núi đá chia ra làm hai. Thật là lợi hại kiếm. Vương phủ bản thân cũng là kiếm tu, thấy cảnh này, hơi suy nghĩ một hồi liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn có thể tưởng tượng, tại thượng cổ thời kỳ, một vị tu vi cao thâm kiếm tu, một kiếm từ trên trời giáng xuống, kiếm quang lướt qua núi này. Núi đá lập tức ở một trận run rẩy trong, chia ra làm hai. Dùng cái này địa núi đá trình độ bền bỉ, vị này kiếm tu ít nhất cũng là hóa thần cảnh cao nhân tiền bối. Vương phủ bay tới trên núi đá vô ích, xem dưới người kia khai sơn phá thạch vết kiếm kinh ngạc nhìn suy nghĩ hồi lâu, mới nổ ra một ngụm trọc khí tựa như, thì thào một tiếng. Tiếp theo hắn dương mắt nhìn hướng xa xa, thần thức tìm tòi, đột nhiên phát hiện một chỗ bên ngoài mới rậm, một cái sắp khô khốc dòng suối cạnh, mơ hồ có cấm chế chấn động. Với trong một khối bất quy tắc tảng đá lớn làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng đều ở đó cấm chế phạm vi bao phủ bên trong. Tuy nói kia cấm chế không mạnh, nhưng xác suất lớn hay là bởi vì vẫn ma huyên mở ra lúc bị suy yếu nguyên nhân. Không phải, cho dù là nguyên anh lão quái xông vào trong đó, cũng có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là ngoài vẫn ma huyên vây khu vực, một chỗ tầm thường cấm chế mà thôi. Vương phủ cũng không hái bụi cây kia linh khí không quá đầy đủ linh thảo, hơi nghĩ ngợi một cái sau, biện nhận một cái phương hướng, lấy ra ngân quang áo choàng trùng đầu, che giấu thân hình khí tức, quanh thân linh quang chớp động, liền hướng xa xa bay đi. Vẫn ma huyên quỷ dị phi thường, mặc dù có linh minh pháp nhãn, Vương phủ cũng không dám tùy tiện toàn lực thúc dục đột pháp. Dù sao chút thành tựu linh minh pháp nhãn khoảng cách có hạn, độ thuật quá nhanh, nếu là không để ý đụng vào cái nào vô hình vô tướng vết nứt không gian, hoặc là xông vào kia phiến cấm chế lợi hại, kia đường tu hành coi như đến đây chung kết, càng khỏi nói tìm Dương Tú Vi. Có thanh phủ đạo nhân bản đồ, cùng với một ít đối vẫn ma huyền giới thiệu, Vương phủ không hề lo lắng mất phương hướng. Mặc dù nơi đây không hề ở đó bản đồ phạm vi trong, nhưng thanh phủ đạo nhân chú giải trong nhắc tới, vẫn ma huyền tuy là một phương bất quy tắc đại địa tài phiến, cũng không đông nam tây bắc, bất quá chỉ cần hướng đồi gò núi đá càng cao phương hướng mà đi, liền có thể tiến vào nội bộ thậm chí còn khu vực nằm cốt. Vương phủ cùng bạn Tam Nhạc ba người ước định nơi, liền tại bên ngoài vẫn ma huyên vây cùng nội bộ khu vực tiếp giáp một chỗ sơn nhạc trên, Vương phủ chỉ cần đến trong ngoài tiếp giáp nơi, lại dọc theo biên giới tìm, tất nhiên có thể tìm được đường kia tuyến đồ chỉ cho vị trí. Về phần Dương Tú Vi, hắn cũng không biết bị kẹt nơi nào. Bây giờ thành công vào tới ma huyên, cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Vương phủ chỉ có trước khi đến ước định nơi trên đường, thậm chí phía sau cùng bạn Tam Nhạc đi hướng huyền chi quả chỗ trên đường, tìm kiếm Dương Tú Vi tung tích. Sư tỷ, hy vọng ngươi ta có thể gặp lại. Tâm niệm đến đây, Vương phủ liền không khỏi thở dài. Chợt hắn một bên lên đường, một bên ngón tay bấm niệm pháp quyết. Trong lòng tư niệm như nước thủy triều, thúc giục tâm linh cảm ứng thuật. Chương 733, vết nứt không gian chương 733, vết nứt không gian đây là một môn cực kỳ cao thâm bí pháp. Dù không kịp thiên nhãn thông tha tâm thông loại đỉnh cấp thần thông, dùng để tìm cùng tự thân quan hệ mật thiết người, rất là hữu hiệu, chính là Vương phủ trước khi lên đường từ huyền kinh các đổi lấy. Cũng là hắn có thể hay không tìm được Dương Tú Vi, cực kỳ mấu chốt một vòng. Nhưng nếu là Dương Tú Vi thân ở nơi, có cực kỳ lợi hại thượng cổ cấm chế, ngăn cách hết thảy tìm kiếm, này thuật diệu dụng cũng là không đáng kể. Ít nhất, cho đến trước mắt, Vương phủ cũng không ở nơi này ngoài vẫn ma huyên vây khu vực sinh ra cảm ứng. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Vương phủ cũng chưa nản lòng, dù sao lấy vẫn ma huyên chẳng hướng, có thể vây khốn Dương Tú Vi địa phương, ít nhất cũng là nội bộ khu vực, cái này vào ngoài đầy đất tâm linh cảm ứng thuật không có phản ứng cũng là bình thường. Như vậy, Vương phủ một bên thời khắc duy trì tâm linh cảm ứng thuật một bên lên đường. Đồng thời hắn không tiết hao tổn tâm thần thức mở toan ra, trong mắt còn có tử quang lấp lóe, linh minh pháp nhãn cũng tùy thời thi triển. Ở vẫn ma huyên loại này hung địa, hắn không dám có nửa phần lơ là sơ sẩy, cho dù là cái này vòng ngoài nơi không chừng nơi nào thổi qua tới một đạo vết nứt không gian. Quả nhiên, cũng không bay bao lâu, Vương phủ thần thức liền thấy phía trước đang có một đạo đạo màu bạc kia sáng, ở một chỗ trên sơn cốc vô ích quanh quẩn, không có chút nào quy củ điệu tán loạn. Mảnh tiếp theo nhìn, chừng mấy chục đạo nhiều. Mà đây là mắt thường, thần thức có thể nhìn thấy vết nứt không gian, ở linh minh pháp nhãn dưới, ở đó khu vực trung quanh cũng không thiếu vô hình vô tướng vết nứt không gian, nếu là có người đánh từ bên cạnh đi vòng qua chú ý, sợ rằng trong khoảnh khắc cũng sẽ bị cắt thành mảnh vụn. Đúng lúc gặp lớn như vậy quy mô vết nứt không gian, Vương phủ ngược lại có lòng thử dò xét một cái không gian này cái khe uy lực, dù sao trước đó tất cả đều là từ cổ tịch bên trên biết. Tâm niệm đến đây, Vương phủ sờ một cái cằm, thậm chí không tiếc vận dụng một luồng thiên địa nguyên khí, đem linh minh pháp nhãn thúc dục đến đại thành, thấy cùng chút thành tựu pháp nhãn thấy cũng không khác thường, không có thêm che giấu vết nứt không gian, Vương phủ lúc này mới cách rất gần một ít. Bất quá hắn cũng không có đi chỗ đó cốc khẩu ngay mặt bầu trời, mà là tại ranh giới chỗ tìm một đạo lạc đàn vết nứt không gian. Này vết nứt không gian mắt thường là được nhìn thấy, thật giống như một đạo quang hồ, ước chừng có dài hơn một trượng ngắn, cứ như vậy lặng lặng treo ở giữa không trung, vô thanh vô tức, xem ra bình minh, cũng không có nửa phần linh lực ba động, bất luận từ cái kia phương hướng nhìn, đều là đại khái giống nhau. Hắn cẩn thận quan sát một phen, thực tại không nhìn ra có cái gì chỗ kỳ lạ, sau đó cũng không do dự nữa, con ngón búng ra, một đạo kiếm quang thuận thế hướng không gian kia cái khe rơi đi. Quanh một tiếng vang lên, ngân quang bạo chấn. Kia sợi kiếm quang vừa tiếp xúc với kia quang hồ, vậy mà trong nháy mắt bị cắt thành hai tiết, tiếp theo ở một trận vặn bèo dưới, phảng phất bị cắn nuốt bình thường, biến mất không còn tăm hơi. Mà không gian kia cái khe lại không có chút xíu hư mất biến hóa dáng vẻ, vẫn vậy trôi lơ lửng ở chỗ cũ, chút nào cũng không có thay đổi. Không hổ là vết nứt không gian, lực lượng này nhìn như không lớn, lại có thể cắt vặn bật, cắn nuốt vặn bật. Bất quá loại này có thể nhìn thấy vết nứt không gian cũng được, nếu là những thứ kia vô hình vô tướng vết nứt không gian, nhưng chỉ là tiến vào nơi đây ác mộng của tu sĩ. Vương phủ hơi kinh hãi, sau đó cũng không khỏi thở dài. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là khu vực bên ngoài vết nứt không gian, theo thanh phủ đạo nhân bản đồ trong ghi lại, nội bộ khu vực vết nứt không gian càng thêm hẹp dài, uy lực càng lớn, thậm chí còn có không gian chạy loạn tràn ra, kém xa khu vực bên ngoài vết nứt không gian như vậy ổn định. Nơi đó mới thật sự là tuyệt địa. Bất quá chỉ là vòng ngoài những thứ này tùy ý có thể thấy được vết nứt không gian, nếu là không cẩn thận đụng phải, cũng phải cần xui xẻo. Vương phủ suy nghĩ một chút, sau đó liền vòng qua mảnh khu vực này, khoác ngân quang áo choàng trùm đầu, liền tiếp tục hướng xa xa khá cao sơn nhạc bay trốn đi. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn độn quang liền chậm lại. Không gì khác, tiến vào vẫn ma huyên sau, rốt cuộc lần đầu tiên gặp được những tu sĩ khác. Ở hắn trong thần thức, hai cái mặc giống nhau phục sức, rõ ràng đồng xuất đầy đất tu sĩ kim đan đang một đống đá vụn trong hầm, qua lại phi độn. Nhưng hai người này bất luận hướng phương hướng nào bay đi, vừa bay ra xa vài chục trượng, cũng sẽ bị một trận hào quang ngăn trở đường đi, đồng thời kia đầy trời cực lớn loạn thạch cũng sẽ từ bốn phương tám hướng rơi lập xuống. Công kích hai người, nếu không phải hai người độn pháp không sai, hơn nữa có chúng phẩm pháp bảo hộ thân, sợ là sớm đã bị kia phủ đầy cấm chế từng khối cự thạch cấp đập thành thịt nát. Dù là như vậy, hai người cũng là đầu đầy mồ hôi, không dằn nổi. Vương phủ hơi nhìn một cái hai người, vốn không muốn để ý tới hai cái này xa lạ tu sĩ, bất quá bọn họ phục sức lại làm cho Vương phủ có một tia cảm giác quen thuộc, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Sư Minh, làm sao bây giờ? Cấm chế này quá mức lợi hại, chúng ta căn bản xông ra không được a. Hai người mới vừa tránh ra một sóng lớn cự thạch công kích, trong lúc nhất thời cũng không dám vọng động, một người trong đó tu vi sáng rõ hơi thấp nam tử đầy mặt vẻ lo lắng. Cái này cũng không có biện pháp, ai bảo chúng ta vận đạo chưa đủ, vừa xuất hiện ở nơi này thượng cổ cấm chế danh giới, còn lầm vào trong đó, bây giờ bị kẹt cũng không oán được người ngoài. Một cái khác tuổi lớn hơn nam tử bất đắc dĩ thở dài, đỉnh đầu hắn một món hình như nghiễn bản pháp bảo, đem hai người bao ở trong đó, cũng chính là pháp bảo này mới để cho bọn họ mấy lần may mắn thoát nạn. Cũng may chỗ này cấm chế đa số không trận, công phạt yếu hơn, hơn nữa vẫn ma huyên mở ra trong lúc, những thứ này thượng cổ cấm chế ít nhiều gì đều có bất đồng trình độ suy yếu, không phải người ta sư huynh đệ hai người sợ là đã sớm chết không thể chết lại. Kế sách lúc này cũng chỉ có từ từ dò tìm nơi này cấm chế khuyết điểm, tìm cách đột phá đi ra ngoài. Vị sư huynh này bấm một cái ấn quyết, đồng thời cặp mắt hướng một hướng khác nhìn. Đạo lý sư đệ cũng hiểu, nhưng như thế thứ nhất, chúng ta chẳng phải là mất tiên cơ. Chúng ta phi linh cốc lần này đã tới rồi, ta cùng sư huynh hai người, còn tìm sư môn trưởng lão mượn bí bảo, không bị truyền tống lực tách ra, nhưng nếu là bị kẹt thời gian lâu một chút nữa, cái này khu vực bên ngoài bảo bối coi như bị những người khác trước chiếm. Nội bộ khu vực chúng ta đi lại là muốn chết, đến lúc đó trở lại tiên cốc không thu hoạch được gì, vậy coi như làm trò cười thiên hạ. Cái kia sư đệ lắc đầu liên tục, cực kỳ khổ não nói, chuyện này không gấp được, so sánh báo vật, sư đệ, hay là tính mạng của chúng ta trọng yếu nhất. Tóm lại tiếp tục nếm thử đột phá cấm chế đi, chớ có sinh ý nghĩ lung tung khác, lấy tổn hại tâm thần. Kia niên kỷ khá lớn tu sĩ sáng rõ càng thêm chững chạc, lập tức trong tay bấm ấn quyết biến đổi, vung tay lên một cây bạc bút xuất hiện, lại sẽ phải hướng một hướng khác công tới. Bất quá đang lúc này, một bên hơi có vẻ nam tử trẻ tuổi lại L kéo sư huynh mình ống tay áo. Sư huynh, cấm chế ngoài có người, chúng ta được cứu rồi. Theo sát lập tức chuyển ra sắc mặt vui mừng. Lớn tuổi hơn nam tử nghe vậy, chẳng những không có nửa phần sắc mặt vui mừng, ngược lại đôi mày hơi nhíu. Hắn thu hồi bạc bút, nắm ở trong tay, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy một cái thân mặc trường sam màu đen, lại khoác một món ánh sáng màu bạc áo choàng trùm đầu nam tử trẻ tuổi đang lặng lặng trôi lơ lửng ở cấm chế ra. Đáng tiếc cấm chế cản trở thần thức, hắn căn bản nhìn không thấu bên ngoài người nọ tu vi. Bất quá hắn suy nghĩ một chút vẫn là hơi ôm quyền, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng chợt một đạo không mặn không nhạt thanh âm lại xuyên thấu qua cấm chế truyền vào. Các ngươi là phi linh cốc tu sĩ? Vương phủ nghe hai người nói chuyện, rốt cuộc nhớ lại trên người hai người ăn mặc chính là phi linh cốc phục sức. Phi linh cốc thực lực không tệ, bởi vì kỷ ninh nguyên nhân, Vương phủ còn cố ý nho nhỏ lưu ý một cái cốc này, trong cốc cũng là có một vị hóa thần cảnh thái thượng trưởng lao trấn giữ. Không sai, xin hỏi đạo hữu là ai? Tu sĩ trẻ tuổi đang muốn lên tiếng, lại bị một bên lớn tuổi hơn sư huynh ngăn lại, cũng cẩn thận mở miệng. Vương phủ cũng không trả lời người này, mà là tiếp theo mặt không thay đổi nhàn nhạt mở miệng, các ngươi nhưng nhận biết kỷ ninh? Kỷ ninh? Đạo hữu nhận biết ta trong cốc kỷ sư đệ? Lớn tuổi hơn tu sĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Về phần tên còn lại, nhưng cũng là có chút ngạc nhiên. Bất quá hai người trên mặt cùng với trong mắt cũng không lộ ra cái gì khác thường, nghe kỷ ninh hai chữ cũng không có thủ án chi sắc, Vương phủ trong lòng liền có mấy phần rõ ràng. Sau đó hắn im lặng không lên tiếng hơi trầm ngâm một chút, trong mắt tử mang nhỏ bé không thể nhận ra chợt lóe, theo sát con ngón đúng ra, một đạo đạo kiếm kia lập tức hướng kia cấm chế bay tới. Cũng ở hai cái phi linh cốc tu sĩ đầy mặt thần sắc kinh ngạc trong, những thứ kia tơ kiếm tinh chuẩn rơi vào cấm chế các nơi, mỗi cắm xuống một đạo, tràn ngập ở cấm chế chung quanh hào quang liền yếu bất mấy phần. Không tới mấy tức thời gian, điều này làm cho hai người cực kỳ căng tức, không có nửa điểm đầu mối cấm chế liền bị tan rã rơi. xem chung quanh kia từng khối cự thạch rơi xuống, trở nên bình bình, người tuổi trẻ kia tu sĩ trực tiếp chấn kinh cảm, phản phất có thể nhét xuống một quả trứng gà. Chương 734, hung hiểm ma huyên. Chương 734, hung hiểm ma huyên. Cái này, cứ như vậy bị phá hết. Tu sĩ trẻ tuổi thanh âm có chút run rẩy. Dù là kia cẩn thận trầm ổn lớn tuổi tu sĩ, giờ phút này trong lòng cũng khiếp sợ và phần, hắn nơi nào không hiểu, thanh niên mặc áo đen này tuyệt đối không phải cái gì tu sĩ kim đan, mà là một vị nguyên anh cảnh cao nhân tiền bối. Cũng chỉ có loại này lão quái mới có thể dễ dàng phá giải cái này thượng cổ cấm chế. Lập tức hắn hít sâu một hơi, dẫn nhà mình sư đệ bay ra lại không ngăn trở loạn thành hố, đi tới vương phủ mấy trượng ra ngoài, thu pháp bảo, cung cung kính kính không mình hành lễ. Vạn bối phi linh cấp tu sĩ Ngô Chính Minh, bái kiến tiền bối. Đây là sư đệ ta Hao Bay, đa tạ tiền bối tương trợ, xin hỏi tiền bối tên huy, bọn ta ngày sau cũng tốt báo đáp. Này lớn tuổi tu sĩ vẻ mặt thành khẩn, trên mặt cũng phải không ti không kháng, cũng làm cho vương phủ sinh mấy phần thiện cảm, mà đổi thành một người cũng hậu chi hậu giác cung kính hành lễ. Báo đáp thì không cần, ta nghe nói hai người ngươi tự thuật là phi linh cốc tu sĩ, ta chẳng qua là nể mặt kỷ đinh, tương trợ một hai, đã ngươi hai người bây giờ đã mất chuyện, thuận tiện tự vi chi ba. Vương phủ xem hai người, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào này lớn tuổi tu sĩ trên người. Nói xong nói thế sau, cũng không đợi hai người mở miệng, trên người độn quang cùng nhau, liền hóa thành một đạo thanh hồng, hướng xa xa bay trốn đi. Bất quá chớp mắt thời gian, liền từ hai người trong mắt biến mất không còn tăm hơi. Lớn tuổi hơn tu sĩ nhìn vương phủ rời đi phương hướng, há miệng, nhất thời nhưng cũng không biết nên nói những gì, cuối cùng cũng chỉ có thể xa xa chắp tay đưa tiễn. Sư minh, vị tiền bối này là người phương nào? Kỷ Ninh lúc nào nhận biết loại này cao nhân? Người tuổi trẻ kia tu sĩ cũng là không e dè nói. Ta nào biết, bất quá lần này hai người chúng ta cũng coi như nhờ kỷ sư đệ phúc. Vị tiền bối này đại nhân đại lượng, cứu người không lưu tên họ, bất quá người ta được nhớ phần ân tình này, trở lại phi linh cốc sau, cần cùng kỷ sư đệ nhiều hơn tương trợ, trao đổi mới là. Lớn tuổi hơn tu sĩ lắc đầu một cái, có chút thổn thức. Nếu không phải vị tiền bối này, bọn họ có thể hay không từ nơi này trong cấm chế đi ra cũng chưa biết chừng, thậm chí bị vây chết trong đó, cũng không khỏi có thể. Nghĩ tới đây, vị này lớn tuổi hơn tu sĩ quay đầu nhìn một chút kia loạn thành hố, còn lòng vẫn còn sợ hãi. Đây là tự nhiên, ta Hao Bay cũng là ân oán rõ ràng người, lần này sau khi trở về, kỷ sư đệ chính là ta hôn sư đệ. Kia hơi có vẻ trẻ tuổi tu sĩ vỗ một cái ngực, thề son sắt mà bảo chứng đạo. Sau đó hắn giọng điệu chợt thay đổi, liền cười hắc hắc, bất quá, sư minh, nếu chúng ta đã đi ra, liền nhanh đi tìm bảo đi. Lớn tuổi hơn tu sĩ khẽ gật đầu, bất quá vẫn là dặn dò hắn vị sư đệ này mấy câu, hai người lúc này mới lái đột băng, cẩn thận hướng cùng vương phủ hướng ngược lại mà đi. Phi linh cốc hai người này rất là may mắn, có người tương trợ. Nhưng bọn họ không biết, ở một chỗ khác, một cái cao cao gầy gò đạo nhân, kết cục của hắn lại hoàn toàn ngược lại. Thậm chí người này tu vi vẫn kim đan đại viên mãn tuột cùng cảnh. Đây là cái gì cấm chế? Đạo nhân này vẻ mặt hoảng sợ xem chung quanh hào quang, cùng với lúc nào cũng có thể sẽ từ lòng đất nô ra sắc bén gai đất, sống lưng phát lạnh. Đỉnh đầu hắn một món phòng ngự pháp bảo, cầm trong tay một món công kích pháp bảo, trận địa sẵn sàng. Theo sát, chung quanh hào quang chợt dùng một cái, hướng đạo nhân nhanh chóng của tới, đồng thời giống như lưu xa vậy đại địa điên cuồng tuôn trào, từng cây một gai đất lấy cực kỳ điều toàn góc độ hướng đạo nhân đâm tới. Đạo nhân vội vàng tế ra trong tay pháp bảo ngăn trở những hào quang này, đồng thời phi thân lên, khắp nơi tán loạn, tránh né những thứ kia gai đất. Nhưng kia ở nơi này bất quá hơn 10 trượng vuông viên trong không gian, hắn có thể tránh né vị trí thực tại không nhiều, không có qua mấy hơi, liền bị một cây gai đất đánh trúng. Mặc dù có phòng ngự pháp bảo hộ thân, vẫn để cho hắn cảm giác tim đập chân run. Lại trung quanh hào quang cũng rất nhanh đột phá công kích pháp bảo ngăn trở, đánh vào trên người hắn. Phòng ngự pháp bảo ánh sáng tối sầm lại đồng thời, cả người hắn cũng bị quất bay đi ra ngoài, rơi trên mặt đất. Theo sát, mặt đất gai đất vọt ra, lại đem hắn đánh bay tới không trung. Không, như thế lặp lại, kia đứng đầu trung phẩm phòng ngự pháp bảo không có kiên trì bao lâu, liền oanh một tiếng, vỡ vụn ra. Mà vị này kim đan đại viên mãn tu sĩ lúc này ở một tiếng không cam lòng gào thét trong, bị chia năm xẻ bảy, vỡ chi thịt vụn hòa lẫn máu tươi đỏ sẫm, tán lạc đầy đất, nhưng lại bị mặt đất lưu xa nuốt mất, che giấu, không có dấu vết, chỉ còn dư lại hai kiện bảo quang ảm đạm pháp bảo, giải rác ở trong cấm chế, cùng cách đó không xa một bụi tản ra linh lực nồng nặc linh thảo, tiếp tục chờ đợi con mồi tiếp theo tới cửa. Bên kia, một cái cầm trong tay song kiếm nữ tử nhìn chằm chằm vài thước ra ngoài, một đạo chỉ có dài ba thước ngắn hẹp dài màu bạc quang hồ. Đây chính là vết nứt không gian sao? Xem ra cũng không có gì đặc biệt, bất quá vì để phòng bạn nhất còn chưa phải chọc những tin đồn này trong hung hiểm thì tốt hơn. Cô gái này sắc mặt nghiêm túc tự lẩm bẩm. Nàng mới vừa bị truyền tống xuất hiện, vừa vặn bên cạnh không xa liền có như vậy một đạo vết nứt không gian, mới đầu còn đem nó bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệnh, dù sao nếu là truyền tống lại chết đi một ít, nàng chỉ sợ cũng muốn trở thành vừa rơi xuống đất liền thân tử đạo tiêu tu sĩ. Cũng may nàng quan sát một trận, phát giác không gian này cái khe cũng sẽ không chủ động công kích, cũng an lòng. Những thứ này vết nứt không gian mắt thường liền có thể thấy cũng được, chỉ cần không đi trêu chọc nên vô ngại. Theo ta nhìn, cái này vẫn ma huyên nguy hiểm nhất hay là những thứ kia từ thượng cổ liền ở chỗ này sinh sôi sinh tồn hung thú. Bất quá, những thú dữ này trên người tài liệu cũng đều là tuyệt hảo luyện khí vật, hắc hắc. Cô gái này tự nhủ lẩm bẩm mấy câu, sau đó triển khai thần thức, xác nhận chung quanh không có nguy hiểm sau, liền vòng qua không gian này cái khe. Trên người độn quang bay bọn, lúc này liền bay người về phía xa xa chui tới. Ngay tại lúc nàng mới vừa phi độn hơn 10 trượng lúc, chợt một đạo màu bạc ánh sáng từ nàng bên hông sáng lên. Cũng ở một trận vặn bẹo trong quang hoa, nửa người dưới trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại kia nửa người trên vọt tới trước hơn một trượng, cuối cùng nặng nề đện ở trên mặt đất. Ách! Sau đó ở một tiếng hoảng hốt đầy đủ tiếng trong, nữ nhân này nội tạng chảy đầy đất, hai mắt trợn tròn xoe, vùng vẫy một trận liền mất đi sinh cơ. Trên mặt nàng tràn đầy đối tử vong sợ hãi, cùng với trước khi chết không hiểu, vẻ không cam lòng. Mà không gian kia cái khe ở nuốt sống nữ tử nửa người dưới sau, nhưng lại bừng sáng liếm tận, lần nữa từ từ khôi phục vô hình vô tướng trong. Nếu là còn nữa người đủ phải, cũng sẽ không có chút xíu sự khác biệt. Vẫn ma huyên hung hiểm, là Thanh Châu thứ nhất hung địa, cho dù chẳng qua là khu vực bên ngoài, trong thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng để cho không ít tu sĩ chôn vùi trong đó. Nếu là gặp gỡ thượng cổ cấm chế, vận khí tốt còn có thể còn sống, chỉ khi nào đụng phải vết nứt không gian, kia căn bản không có sống sót có thể. Thậm chí ở Vẫn Ma Huyên mở ra sau đó không lâu, còn có một vị nguyên anh tu sĩ, ở nhất thời trong lúc sơ sẩy, đụng phải vô hình kia vô tướng vết nứt không gian, thân xác trực tiếp bị cắt thành hai nửa, nếu không phải vị này nguyên anh tu sĩ có chút lá bài tẩy, sợ rằng liền nguyên anh cũng không giữ được. Bất quá ở Vẫn Ma Huyên loại này hung địa, không có thân xác gửi gắm, dựa vào kia cực kỳ yếu ớt nguyên anh thân thể, mong muốn giữ được cái mạng, cũng là hy vọng mong manh. Gần như có thể phán định tử vong. Vẫn Ma Huyên trừ cái này hai đại hung hiểm ra, còn có lúc nào cũng có thể xuất hiện hung thú hung trùng, những thứ này đều là từ thượng cổ sinh sôi xuống hung vật, tuy nói vòng ngoài nơi cấp 4 hung thú cũng không nhiều, nhưng cũng có mấy đầu, nếu là có tu sĩ kim đang gặp, cơ bản cũng là cựu tử nhất sinh cục diện. Bất quá mặc dù cái này Vẫn Ma Huyên hung hiểm đến đây, nhưng cơ duyên nhưng cũng đến không xuể. Bởi vì mênh mông, cho dù mấy chục ngàn năm tới bị vơ vét không ít, nhưng vẫn có báu vật thậm chí còn thượng cổ tu sĩ truyền thừa còn để lại, nhất là những thứ kia vòng đi vòng lại linh thảo linh hoa. Dĩ nhiên, cũng có trước đó vẫn lạc trong đó tầm bảo người di vật. Nhiều như vậy cơ duyên trùng vào một chỗ, hơn nữa bên ngoài truyền lưu bản đồ, mới để cho những thứ kia biết rõ nơi đây hung hiểm và phần, vẫn có không ít tu sĩ nguyện ý vào bên trong nguyên nhân. Vương phủ dù không biết những người khác gặp vỡ, bất quá nhưng cũng cẩn thận dè dặt, thời khắc duy trì linh minh pháp nhãn, không dám có nửa phần buông lỏng. Hơn nữa ngân quang áo choàng trùm đầu che giấu khí tức, cho dù gặp nguyên anh tu sĩ, cũng dòm không được hắn trong mắt biến hóa. Bất quá giờ phút này, hắn cũng là rất là ngạc nhiên nhìn về phía trước. Ở một mảnh vắng lạnh trên sườn núi, hai tay hắn đặt sau lưng, hiện lên tử quang trong mắt chính mục không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm phía trước, chợt kia trong mắt tử quang một múc, lại là bắn ra ba thước xa. Dù là ngân quang áo choàng trùm đầu cũng không thể che đậy kín kia vầng sáng, lộ ra thần bí lại chói mắt. Nếu là có người ngoài thấy, chắc chắn bị cái này yêu dị một màn, cả kinh trợn mắt há mồm. Ở tiền phương vắng lạnh trên sườn núi, trừ mấy khối không có trương pháp gì bằng thây ngoài ra không có hắn vật, thậm chí dùng thần thức quét cũng nhìn không ra đầu mối. Bất quá ở hắn đại thành linh minh pháp nhãn dưới, vương phủ lại rõ ràng nhìn thấy, trên sườn núi kia đang sinh dài một bụi mấy ngàn năm năm linh hoa. Lại ở đó linh hoa cạnh, còn có một cái hình thù kỳ lạ báu vật, đang phát ra mịt mờ ánh sáng, xem ra cực kỳ bất phàm. Chương 735, Ngự Linh Hoàn. Chương 735, Ngự Linh Hoàn đang ở vương phủ toàn lực thúc dục linh minh pháp nhãn nhìn ra kia cấm chế lúc, một con quả đấm lớn nhỏ, cả người bụi bẩn bộ lông hiện lên nhàn nhạt kim quang thú nhỏ leo lên vương phủ đầu vai. Tiểu Hôi, không nghĩ tới ngươi cái tên này đột phá cảnh giới sau, tìm bảo bản lãnh ngược lại lớn thêm không ít, ta thần thức cũng không có thể nhìn ra cấm chế, lại bị ngươi phát hiện nút ở bên trong đáo vật. Không sai. Vương phủ xem đầu vai thú nhỏ, lộ ra lau một cái vẻ tán thành. Đang ở mới vừa, vương phủ bản phi độn lên đường, nhưng tầm linh thú lại chuyển tới thanh âm, nhắc nhở vương phủ núi này trên có bảo, vương phủ không chút nghi ngờ, hơi nghĩ ngợi sau liền phiêu nhiên rơi xuống. Bất quá hắn thần thức tìm kiếm nhiều lần cũng chưa từng có phát hiện, dù là linh minh pháp nhãn cũng giống như vậy. Bất đắc dĩ tiêu hao một luồng thiên địa nguyên khí, toàn lực thi triển linh minh pháp nhãn, lúc này mới nhìn thấy trên núi cấm chế. Có giờ phút này một màn. Chủ nhân, ta toàn dựa vào trên đầu căn này sừng nhỏ cảm ứng đâu, chỉ cần có báo vật tràn ra bảo quang, ta cũng có thể cảm giác được. Tâm linh thú thẳng lên xinh xắn thân thể, chuyển ra mềm nhu, giống như tiểu nam hải bình thường thanh âm. Cũng là cùng tiểu hồng tức như vậy nhảy cấm thanh âm thanh thúy khác nhau rất lớn. Hơn nữa ta không chỉ cái này cái bản lãnh, đột phá cảnh giới sau, ta còn nhiều hơn một cái thần thông đâu. A, bản lãnh gì? Vương phủ không khỏi tò mò. Trước đó tầm linh thú mặc dù vượt qua lôi kiếp, nhưng vương phủ một mực tại bế quan, cũng liền cũng không quá nhiều để ý tới, bây giờ xem ra, tên tiểu tử này chẳng lẽ còn có thể cho hắn mang đến ngạc nhiên. Ta cái này hai móng nha, bây giờ nhưng sắc bén. Tầm linh thú giơ giơ một đôi móng vuốt nhỏ. Sắc bén sao? Bây giờ ngược lại có cái cơ hội để ngươi thử một chút, ở ngươi phát hiện món đó đáo vật bên cạnh, có một hung thú, lực phòng ngự tựa hồ không sai, ngươi đi thử một chút cái này móng vuốt uy lực. Vương phủ khẽ cười một tiếng, sau đó trêu ghẹo nói: Toàn lực của hắn thúc dục linh minh pháp nhãn dưới, kia trong cấm chế ẩn nút thứ gì cũng không chạy khỏi cặp mắt kia, sẽ ở đó linh hoa cách đó không xa lòng đất, cất giấu một con co giúp ở cùng nhau hung thú. Thật giống như đang đợi linh hoa lại thành thục chút, lấy thôn linh hoa tu luyện. Tốt lắm tốt lắm. Tầm linh thú hưng phấn. Vương phủ cũng là không nói bật cười, theo sát thần thức tìm kiếm phương viên, thấy trong vòng mấy trăm dặm không có những người khác, liền đem tiểu hồng tức gọi đi ra. Tiểu tử đứng ở vương phủ một cái khác trên đầu vai, chợt cũng không nói nhảm, há mồm chính là một đạo xích tiêu thần lôi, rơi vào kia trên sườn núi. Gần như ở đó huyết sắc thần lôi rơi xuống trong nháy mắt, kia ẩn nấp đi cấm chế lập tức hiện ra, thật giống như một đoàn mây mù bình thường, đem phương kia tròn mấy trượng lớn nhỏ không gian bao phủ, tản ra trận trận hào quang. Bất quá cấm chế này che giấu năng lực mặc dù rất mạnh, nhưng những phương diện khác liền yếu đến nhiều, ở xích tiêu thần lôi dưới, ngắn ngủi một lượng hơi thở thời gian, liền trực tiếp tiêu tán. Kia đóa linh hoa cùng với căn hệ bên cạnh đó vật tùy theo lộ ra. Cùng lúc đó, ở đó linh hoa, đó vật bên cạnh đất đá chợt khẽ đảo, một tôn gần trượng lớn nhỏ, toàn thân màu vàng đất hung thú chui ra. Giống, con thú này khí tức hùng hậu, toàn thân trên dưới trải rộng giáp phiến, thật giống như một cái đại danh TT bình thường, bất quá này phần đuôi lại sinh ra một giáp truy, xem ra không hề đơn giản. Lại, con thú này vừa mới xuất hiện liền đối với vương phủ kẻ xâm nhập này gầm thét lên tiếng. Chính là vương phủ lấy pháp nhãn nhìn thấy hung thú. Chủ nhân, để cho ta trừng trị nó. Tâm linh thú cũng là ánh mắt sáng lên, không đợi vương phủ phân phó, liền hóa thành một đạo màu xám cho lưu quang sông ra ngoài. Vương phủ thấy vậy, cũng vui vẻ được như vậy. Vừa đúng coi trộm một chút tâm linh thú bây giờ bản lãnh. Dĩ nhiên, thần thức của hắn một mực bao phủ phương viên, nếu là tâm linh thú xuất hiện nguy hiểm, hắn cũng sẽ không chút do dự ra tay, dù sao cái này tựa như TT hung thú, cũng có cấp 4 trung cấp tiêu chuẩn. Về phần, tiểu hồng tức ngẩng đầu, cũng là một bộ có chút hăng hái dáng vẻ. Chỉ thấy tâm linh thú rất nhanh liền cùng kia hung thú chiến đấu ở chung một chỗ, cũng ở tâm linh thú cố ý gây nên dưới, trước tiên liền đem kia hung thú xô ra đi hơn 10 trượng xa, cách xa linh hoa. Tên tiểu tử này như vậy hành vi ngược lại để vương phủ khẽ gật đầu, rồi sau đó, để cho vương phủ không nghĩ tới chính là, tên tiểu tử này còn lại vẫn chiếm cứ thượng phong. Tuy nói kia hung thú khí tức cường thịnh, hung uy lẫm lẫm, không chỉ có ra sức lớn vô cùng đồ truy, thậm chí trong miệng còn có thể phun ra hoàng hôn của sáng, chỗ đến, tất nhiên ở trên mặt đất lưu lại một mảnh nám đen. Bất quá tâm linh thú ỷ vào tốc độ nhanh, một đôi sắc bén móng vuốt nhỏ, lại dễ dàng liền phá vỡ hung thú trên người giáp phiến, bên trái đột bên phải bọn, không tới mấy tức thời gian, kia hung thú trên người liền tràn đầy vết thương, thú huyết chảy đầy đất, trở nên càng thêm nóng nảy. Thậm chí ở gầm lên giận dữ sau, thân thể tăng mạnh, hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ cự thú. Nhưng tâm linh thú cũng không cam chịu yếu thế, một đôi móng vuốt nhỏ bên trên mạo hiểm nhàn nhạt kim mang, chỗ đến, tất nhiên lưu lại sâu đủ thấy xương vết thương. Vương phủ thấy vậy cũng không khỏi gật gật đầu. Lúc này mới yên lòng đem ánh mắt rơi vào kia linh hoa cạnh đó vật bên trên. Bụi cây này linh hoa thì cũng thôi đi, 200003000055 cũng không phải dường nào chân quý linh chu, nhưng kia linh hoa cạnh đó vật lại cực kỳ kỳ lạ. Vương phủ vẫn là lần đầu tiên thấy. Hắn vây tay, kia báo vật liền rơi vào trong tay. Thổi nhẹ một hơi, báo vật bên trên bùn đất chớp mắt biến mất, lộ ra vật này hình dáng cũng là một cái vòng tròn trạng náo vật. Cái này vòng tròn một thước lớn nhỏ, toàn thân hiện lên nhàn nhạt tử sắc quang tròn váng, trên đó điêu khắc các loại kỳ lạ bí văn, trừ cái đó ra, còn có một con chỉ hiếm quý dị thú, bảo quang hòa hợp, nhìn một cái chính là một món khó được dị bảo. Vừa đúng lúc này, một đạo khói trắng từ vương phủ ống tay áo giữa bay ra, một trận làn gió thơm chuyển một cái, hiện ra một cái mặt ngạc nhiên nữ tử xinh đẹp. Chính là Ngao Ngọc. Đây không phải là ngự linh hoàn sao? Đây chính là một món tiếng tăm lừng lẫy linh bảo. Cô gái này vừa mới xuất hiện, liền đem tấm kia ngọc sắc tiểu dung tiến tới vương phủ trước mặt, một đôi mắt chân chân nhìn chằm chằm vương phủ trong tay màu tím bảo vòng, giật mình bật thốt lên. Tiếng tăm lừng lẫy, linh bảo, ngươi không nhìn lầm đi, ta xem cái này bảo vòng khí tức nhưng liền thiên huyền châu cũng không bằng. Vương phủ nghe nói thế, không khỏi vui mừng, chẳng lẽ hắn ở nơi này vẫn ma huyền cơ duyên như vậy chi vượng, lúc này mới cũng không lâu lắm liền nhặt đến như thế bảo vật. Bất quá hắn thần thức cẩn thận đảo qua sau, nhưng lại nghi hoặc không thôi. Bảo vật này vòng bên trong cũng không có thiên địa cấm chế khí tức. Ô, tiểu tỷ sẽ không cảm giác lỗi, đây chính là ngự linh hoàn. Thanh phủ kiếm phẩm cấp đột phá pháp bảo cực phẩm sau, tiểu tỷ trí nhớ cũng khôi phục một chút, ta nhớ được mấy vạn năm trước ta liền có một cái ngự linh hoàn, bất luận là chất liệu hay là khí tức, hoặc là phía trên hoa văn, cùng chủ nhân trong tay cái này bảo vòng cũng giống nhau ý hệ. Ngao Ngọc trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu. Theo sát nàng mi nhíu một cái, từ vương phủ trong tay nhận lấy kia bảo vòng, cẩn thận tham quan một cái sau, lại thở dài, ngự linh hoàn cũng không phải là chỉ có một món, chính là truyền lưu khá rộng một loại linh bảo, mặc dù không phải đứng đầu thông thiên linh bảo, cũng không có cái gì phòng ngự công kích thần thông, bất quá đối thú loại mà nói, lại làm như thiên địch, có cực lớn khắc chế hiệu quả. Căn cứ luyện chế bi lực lớn nhỏ, bảo vật này một khi tế ra, lớn nhỏ có thể biến đổi, cho dù là trăm trượng ngàn trượng lớn nhỏ cự thú, một khi bị bảo vật này bao lại, đeo lên cổ, lập tức chỉ biết biến thành mặt người chém giết cừu non. Tại thượng cổ thời điểm, bảo vật này cũng là kia thượng cổ tu sĩ nhất thường dùng ngự thú chi bảo. Bất kể dường nào hung hãn cự thú, chỉ cần chúng ngự linh hoàn này phóng ra hóa linh chân hỏa đủ để cho bất kỳ thú loại thần phục. Chỉ tiếc cái này ngự linh hoàn cấm chế đã hư mất, rơi xuống thành bí bảo nhóm, không phải chủ nhân lần này thật đúng là nhặt được bảo. Nói xong lời này, Ngao Ngọc lại ngoan ngoãn cầm trong tay màu tím bảo vòng nhét vào vương phủ trong tay. Ngự thú chi bảo sao? Dù không phải thông thiên linh bảo, bất quá ta coi khí tức cũng có đứng đầu bí bảo ý lực, vậy cũng tính không tệ. Vương phủ trên mặt vẻ thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hắn nhìn một chút trong tay bảo vòng, nhưng lại có mấy phần sắc mặt vui mừng. Tóm lại là một món đứng đầu bí bảo, nếu là có thể lấy cái này ngự linh hoàn nô dịch một tôn cấp 4 cấp thuật cùng chi thú, đó cũng là kiếm lợi lớn. Đúng, cái này ngự linh hoàn đối các ngươi Long tộc nhưng có hiệu quả. Dưới vương phủ ý thức mà hỏi. Chương 736, hội hợp chương 736, hội hợp cái này. Phải có, bất quá không lớn, bằng vào ta Long tộc thần thông, có không ít biện pháp cũng có thể sợ bị ngự linh hoàn bao lại. Ngao Ngọc nghe nói thế, không khỏi hơi sững sờ, bất quá lại không sinh ra cái gì kiểu khác tâm tư. Sau đó nàng suy nghĩ một chút, đầu hơi lệch ra tiếp tục mở miệng, không chỉ là Long tộc, trong thiên địa rất nhiều chủng tộc đều không sợ cái này ngự linh hoàn, cũng liền những thứ kia ngu xuẩn thượng cổ hung thú dễ dàng nhất chúng chiêu. Chủ nhân nếu là có hứng thú, phía sau gặp cảm thấy đập vào mắt hung thú có thể thử một chút bảo vòng uy lực. Nói đến chỗ này, Ngao Ngọc không khỏi hướng vương phủ nháy mắt một cái. Vương phủ khẽ gật đầu, trong lòng có sở ý động. Ô, giống. Vừa đúng lúc này, cách đó không xa truyền tới một tiếng tức giận, lại tràn đầy sợ hãi gầm nhẹ, theo sát đại địa chấn động, kia cực lớn hung thú cũng là trực tiếp ngã trên mặt đất, sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Kia hung thú thân thể cũng theo đó thu nhỏ lại, lần nữa biến thành gần trượng lớn nhỏ. Ở nơi này hung thú trên đầu, có một đạo quả đấm lớn nhỏ lỗ thủng, đang không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm thú huyết. Cũng ở một trận ngọ nguyệt trong, một con cả người bị máu tươi nhiễm đỏ thú nhỏ chui ra, sắc bén kia trên móng vuốt, nâng niu một viên vàng tươi bảo châu, chính là kia hung thú nội đan. "Chủ nhân, ta đem nó đánh chết." Tâm linh thú tấn công tựa như bay về phía vương phủ. "Dừng." Bất quá nhưng ở khoảng cách vương phủ mấy trượng vị trí, bị tiểu hồng tức một tiếng thanh thúy tiếng quát gọi lại. Tâm linh thú lập tức rụt cổ một cái, trên mặt hưng phấn cũng đã biến mất hơn phân nửa, cũng là để cho vương phủ không nhịn được mỉm cười. "Ngươi xem một chút trên người ngươi bẩn thành dạng gì, không làm sạch sẽ đừng nghĩ tới." Tiểu hồng tức một đôi cánh hơi nâng lên, hoàn toàn học người hai tay chống nạnh tựa như đứng ở vương phủ đầu bay, đầy mặt chê bai chi sắc. Tiểu hồng tức bây giờ tu vi cũng không chỉ là vượt qua lần đầu tiên lôi kiếp, bất quá tên tiểu tử này tuy đã có thể hóa hình, nhưng trừ khi độ kiếp diễn hóa qua một cô bé gái bộ dáng thân hình ra, lui về phía sau liền vẫn vậy duy trì nguyên thân. Chẳng qua là một thân lông chim, xem ra trong suốt dịch tấu, lộ ra càng thêm thần dị. Tâm linh thú nhìn một chút trên người bẩn thỉu vết máu, cũng ý thức được điểm này, chợt nó sinh sắn thân thể run lên, một trận linh quang từ đầu tới đuôi thoáng qua, trên người bộ lông liền lại khôi phục lại hào quang lấp lánh bộ dáng. Có thể sao? Tiểu hồng tỷ. Nhưng nó vẫn không có xông lại, mà là hướng tiểu hồng tức truyền ra mềm mềm nhu nhu thanh âm. Tiểu hồng tức thấy vậy, lúc này mới gật gật đầu. Một màn như thế, tất nhiên để cho vương phủ có chút không khỏi tức giận, ngược lại một bên ngao ngọc không có cảm giác gì, nàng đã không có gì lạ. Sau đó, vương phủ thu tâm linh thú trình lên hung thú nội đan sau, đầu tiên là dùng kiếm tia đem kia hung thú trên người cứng rắn nhất một phần nhỏ giáp phiến giữ lại, lúc này mới bắn ra một luồng lửa, đem đốt cháy thành tro. Về phần bụi cây kia linh hoa, vương phủ cũng chưa thả qua, bây giờ trên người hắn tam bảo tiêu hao càng ngày càng lớn, cũng là một chút tài nguyên cũng không muốn bỏ qua cho. Thu thập xong hết thảy, vương phủ tiếp tục lên đường. Kia ngự linh hoàn tự nhiên ở trên đường liền bị hắn tùy tiện tập được sử dụng phương pháp. Bảo vật này quả nhiên cùng người khác bất đồng, trừ cần đại lượng linh lực thúc dục ra, lại còn có một thiên dành riêng bảo vật này vòng ngự khiến pháp quyết. Chỉ có hai người hợp nhất dưới, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy bảo vật này uy năng. Con đường sau đó chỉnh, vương phủ trừ thuận tay hái mấy bụi linh dược ra, ngược lại không có lại cố ý tìm bảo, dù sao có tầm linh thú tồn tại, bảo vật bình thường cũng nhập không phải vương phủ chi nhãn. Hơn nữa cái này ngoài vẫn ma huyền vây nơi bảo vật, cũng liền như vậy, về phần ngự linh hoàn, đơn thuần ngoài ý muốn, bảo vật này vòng chỗ cấm chế chính là hắn cũng phải vận dụng đại thành linh minh pháp nhãn mới có thể thấy phá, càng khỏi nói những tu sĩ khác. Kể từ đó, vương phủ ở linh minh pháp nhãn cùng với thần thức cường đại phối hợp lẫn nhau dưới, cuối cùng đi tới nội bộ khu vực ranh giới vị trí. Sau đó, thuận tiện làm nhiều, chỉ cần dọc theo trong ngoài tiếp giáp khu vực là có thể tìm được cùng bạn tam nhạc cước định nơi. Lại chẳng mấy chốc, vương phủ liền tiến vào thanh phủ đạo nhân vẽ ra bản đồ quen thuộc nơi. Thần thức cũng nhìn thấy đến 400 dặm ra ngoài, hai đạo đứng ở một tòa núi hoang trên nóc bóng dáng. Vắng lạnh sơn nhạc phía trước là một mảnh liên miên bất tuyệt hào quang, mà kia hào quang trong, trừ nhiều tất cả lớn nhỏ màu bạc quang hồ ra, một ít địa phương còn có huyết sắc bừng sáng. Mà ở đó sơn nhạc trên, hai đạo đứng chắp tay bóng dáng đang xa xa nhìn kia hào quang, vẻ mặt khác nhau. Một người mặc cẩm y hoàng bào, vóc người rất là khôi ngô, một trương mặt chữ quốc lộ ra rất là bình tĩnh, chính là Vạn Tam Nhạc. Bất quá cẩn thận nhìn một cái liền có thể phát hiện trong mắt hắn vụ sáng chợt ngầm ánh sáng nhạt, lộ ra nhàn nhạt thanh quang. Về phần tên còn lại, một thân màu xanh da trời nho bảo, xem ra tiên phong đạo cốt, cũng là kia nhậm họ ông lão. Bất quá lúc này vị này có nguyên anh đại viên mãn tu vi cao nhân, vẻ mặt nhìn như ung dung, trong mắt lại có vẻ nghiêm trọng. Không hổ là để cho nguyên anh cảnh cũng không dám vọng xông nội bộ khu vực, liền cái này dày đặc vết nứt không gian, cùng với tùy ý có thể thấy được thượng cổ cấm chế, chính là lão phu cũng chỉ có nhìn mà sợ a. Hồi lâu, nhậm họ ông lão thở dài, chuyển ra rất là thổn thức thanh âm. Thật may là vạn lão đệ linh nhãn thần thông có thể nhìn ra những thứ kia vết nứt không gian, không phải cửa thứ nhất này chúng ta liền không qua được. Theo sát hắn lại bổ sung một câu. Nhậm Minh, ngươi cũng đừng kiêm nhường, ta cái này linh nhãn thần thông tuy có mấy phần năng lực, bất quá Nhậm Minh ngươi trong ngực món đó có thể tìm kiếm vết nứt không gian bí bảo nhưng cũng bất phàm a. Vạn Tam Nhạc nhìn một chút một bên nhậm họ ông lão, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Ha ha, không ngờ bị vạn lão đệ đã nhìn ra. Bất quá bí bảo trung quy chẳng qua là vật ngoài thân, so với vạn lão đệ thần thông còn hơi kém hơn mấy phần. Nhậm họ ông lão bị phơi bày, lại cũng chưa lộ ra vẻ lúng túng, mà là vuốt vuốt dưới hàm râu, cười khẽ hai tiếng. Vạn Tam Nhạc thấy vậy cũng không nhiều lời cái gì. Bất quá theo sát hắn giọng điệu chợt thay đổi, mắt hiện dị sắc điệu giảng đạo, cũng không biết hai người khác khi nào mới có thể hội hợp, thiếu hai người này lực, chúng ta mong muốn an ổn đến kia huyền chi quả nơi ở, cũng không quá dễ dàng. Hơn nữa, cho dù may mắn xuyên qua kia phiến ma trùng lãnh địa, tôn kia đóng tại huyền chi quả phụ cận hung thú, cũng thật khó đối phó, bốn người ra tay mới tương đối bảo hiểm. Không gấp được, hai người chúng ta xuất hiện nơi vốn là khoảng cách cái này núi đá không xa, theo ta thấy vị kia vương đạo hữu cân doãn vu tử nên cách khá xa. Nếu là truyền tống nơi cách này hoàn toàn trái ngược vậy, sợ rằng còn phải thời gian không ngắn. Tóm lại cũng liền chúng ta muốn đi lấy huyền chi quả chậm một chút cũng không sao, người đến đông đủ mới là cần gấp nhất. Nhậm họ ông lão nhếch mép cười một tiếng, nhìn xa xa kia phiến hào quang, trầm ngâm chốc lát, không biết đang suy nghĩ gì. Nói cũng phải, bất quá huyền chi quả nơi ở, Hạo Nguyệt Tông nhất định là biết được, ta hay là từ này tông tu sĩ trong tay đoạt được kia toa thuốc, chẳng qua là Hạo Nguyệt Tông những người khác tiến vào vẫn ma huyền thì cũng thôi đi, nếu là này tông đại trưởng lão Bạch Hạo chân nhân nhập viên lấy linh quả vậy, coi như có chút không tốt lắm. Vạn Tam Nhạc mặc dù tự xưng là tu vi không thấp, nhưng đụng phải loại này đứng đầu nguyên anh đại viên mãn, vậy thì có chút giật gấu ba bay. Vạn lão đệ có chút lo bỏ trắng răng, kia Bạch Hạo chân nhân khoảng cách đại hạn còn sâu hơn vì xa xôi, sao lại tới đây mạo hiểm? Nhậm họ ông lão lắc đầu một cái, có bất đồng cái nhìn. Nhậm Minh nói có đạo lý. Vạn Tam Nhạc khẽ gật đầu, bất quá hắn tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, trên mặt liền không nhịn được hiện lên lau một cái sắc mặt vui mừng, đồng thời còn có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Theo sát hắn nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm, chỉ thấy cái hướng kia đang có một đạo thanh hồng không nhanh không chậm từ từ bay tới. Là Vương đạo hữu, hắn cuối cùng đã tới. Vạn Tam Nhạc đối Vương phủ khí tức tự nhiên đã sớm ghi tạc trong lòng, chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra độn quang sở thuộc với, không khỏi lộ ra nụ cười. Nhậm họ ông lão cũng là ánh mắt sáng lên nhìn lại, vẻ mặt động một cái, khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Theo sát hai người tiềm thức nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương như chút được gánh nặng. Hai người này nhìn như lạnh nhạt thong dong, trên thực tế lại lo lắng Vương phủ không đến. Bây giờ chính chủ xuất hiện, cũng liền song song lớn thở phào nhẹ nhõm. Kia thanh hồng tốc độ cũng không bao nhanh, ở trước người mấy chỗ nơi, ngự khiến một món pháp bảo dò đường, rõ ràng có chút cẩn thận bộ dáng. Qua một lúc lâu, mới rơi vào cái này màu nâu xám sơn nhạt trên. Đội quang thu lại, lộ ra Vương phủ hình dáng. Hắn giờ phút này, hiện ra hết bình thường, không chỉ có đã sớm đem ngân quang áo choàng trùm đầu thu vào, ngay cả linh minh pháp nhãn cũng ẩn mà không phát, chưa từng bận dụng. Tránh vết nước không gian biện pháp, rõ ràng dựa vào trôi lơ lửng ở trước người mấy trượng pháp bảo tựa như. Vương Minh, ngươi nhưng rốt cuộc đã tới, gọi ta hai người đợi lâu a. Vạn Tam Nhạc thấy Vương phủ như vậy tư thế, cứ việc trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, có thể bày tỏ trên mặt hay là một bộ quan tâm chi sắc. Không có biện pháp, Vương Mộ bị truyền tống nơi khoảng cách khá xa, hơn nữa cái này vẫn ma huyền tùy ý có thể thấy được vết nước không gian, Vương Mộ không dám toàn lực lên đường, lúc này mới tới chậm chút, không phải là Vương Mộ cố ý tới chậm. Vương phủ thấy hai người, cũng là một bộ thở phào nhẹ nhõm, hô to thần sắc bất đắc dĩ. Chương 737, cửa vào lối đi chương 737, cửa vào lối đi ha ha. Hiểu, chuyện này lão phu cũng có quyền phát ngôn, ta trên đường tới cũng không dám toàn lực thi triển đột pháp, nếu là vận khí kém đụng vào những thứ kia vô hình vô tướng vết nứt không gian, vậy coi như rất là xui xẻo. Nhậm họ ông lão nghe nói thế, cười một tiếng sau cũng là cố làm vẻ bất đắc dĩ, khá có một phen đồng bệnh tương liên ý bất quá theo sát hắn liền có chút hâm mộ nhìn một chút một bên Vạn Tam Nhạc, nói, hay là vạn lão đệ lợi hại, có thần thông chi nhãn hộ thân, căn bản không sợ những thứ này vết nứt không gian. A, Vạn thành chủ có thần thông có thể khám phá vết nứt không gian. Vương phủ trên mặt cố làm vẻ kinh ngạc. Vạn Mộ đích xác có một linh nhãn thần thông, có thể nhìn thấy che giấu vết nứt không gian, đây cũng là Vạn Mộ dám xâm nhập trong Vẫn Ma Huyên bộ, đi hai huyền chi quả ý trượng. Dĩ nhiên, có Vạn Mộ ở, chúng ta cũng sẽ không sợ Vẫn Ma Huyên vết nứt không gian. Vạn Tam Nhạc ngược lại không có tị hiểm cái gì, lộ ra một bộ rất là thần sắc tự tin. Thì ra là như vậy, đến lúc đó sẽ phải dựa vào Vạn thành chủ. Vương phủ trên mặt lộ ra nét mừng, đồng thời chắp tay. Dễ nói, bây giờ Vương huynh đến, sẽ chờ Doãn huynh. Vạn Tam Nhạc cười một tiếng. Sau đó thừa dịp chờ đợi thứ tư người thời gian, ba người cũng không có lề mề chậm chạp, trực tiếp bắt đầu thương lượng lên đường phía sau nên đi như thế nào. Trong Vẫn Ma Huyên bộ khu vực hung hiểm so cái này khu vực bên ngoài càng tăng lên mười mấy lần, cho nên ba người cũng đều không dám kinh thường. Cái gọi là nội bộ khu vực, thật ra là dùng một mảng lớn càng thêm lợi hại thượng cổ cấm chế, hơn nữa rậm rạp chẳng chịt vết nứt không gian, đem đến gần trong Vẫn Ma Huyên ở giữa mang nhốt đứng lên địa phương. Muốn đi vào trong Vẫn Ma Huyên bộ khu vực cũng không phải chuyện dễ. Vô số năm tháng tới nay, trải qua đại lượng tu sĩ thăm dò đi ra lối vào, ngược lại cũng có mấy chủ. Những thứ này cửa vào kỳ thực cũng không phải là chân chính không có nguy hiểm lối vào, mà là thượng cổ cấm chế yếu kém nơi, hoặc là vết nứt không gian phân bố hơi lừa thưa nơi. Liên giống với Vạn Tam Nhạc đã nói hội hợp nơi, cách đó không xa chính là trong đó một chỗ cửa vào. Vạn Tam Nhạc sở dĩ lựa chọn nơi này, nhưng cũng là sớm có tính toán. Hắn lấy được huyền chi quả vị trí chính xác sau, hơn nữa thanh phủ đạo nhân hội chế bản đồ, cho nên tổng kết ra một cái tương đối mà nói an toàn nhất, nhanh nhất đến lộ tuyến. Nay cửa vào chính là cách đó không xa kia phiến hỏa hợp nơi. Đường này tuyến, trừ nhất định phải trải qua ma hỏa thanh nện lãnh địa ra, còn có hai nơi rất là đất nguy hiểm, một chính là cách đó không xa bọn họ sắp xuyên qua cửa vào. Bất quá Vạn Tam Nhạc hiển nhiên cũng kế hoạch được rồi, có hắn thanh mục linh nhãn vết nứt không gian không đả thương được mấy người, về phần thượng cổ cấm chế cũng có tinh thông cấm chế thủ đoạn Doãn Vu Tử xử lý, không cần dùng ngang ngược thủ đoạn đi xông vào đi bảo. Dù sao, thượng cổ cấm chế dưới tình huống bình thường cũng sẽ không chủ động hại người, nhưng nếu là có dựa vào thần thông hoặc là pháp bảo xông vào, tất nhiên kích thích thượng cổ cấm chế phản tháo. Những thứ này bảo vệ nội bộ khu vực thượng cổ cấm chế cũng sẽ không giống khu vực bên ngoài những thứ kia thượng cổ cấm chế ôn nhu như vậy, một khi phát động, người người uy lực vô cùng, sẽ không có nửa phần hạ thủ lưu tình, trừ những thứ kia tự thân tu vi cực mạnh hoặc là người mang pháp bảo mạnh mẽ tu sĩ có mấy phần xông qua cơ hội ra, tuyệt đại đa số nguyên anh tu sĩ là không vượt qua nổi. Dĩ nhiên, ngược lại có vài chỗ cửa vào thượng cổ cấm chế trải qua 5 tháng ăn mòn đã suy yếu cực kỳ, cũng là tuyệt đại đa số muốn đi vào nội bộ khu vực tu sĩ lựa chọn tốt nhất. Vạn Tam Nhạc sở dĩ không tuyển chọn kia mấy cái an toàn cửa vào trừ bản thân có tự tin ra, nơi này cửa vào cũng là khoảng cách huyền chi quả trô ở gần nhất nơi, lại từ nay điệu tiến vào nội bộ khu vực sau, ngược lại tương đối an toàn. Không chỉ có dọc đường thượng cổ cấm chế không có nhiều như vậy, các loại nguy hiểm hung thú cũng cơ bản gặp không thấy, trừ một con tên là Tam Đầu Minh Khuyển hung thú, liền chỉ có kia phiến ma trùng lãnh địa. Mà đây cũng là bọn họ đang thương lượng chuyện. Thanh phủ đạo nhân trong địa đồ có ghi chú, cái này Tam Đầu Minh Khuyển chính là một con cấp 4 cao cấp hung thú, bất quá hung thú vốn là so cùng cảnh yêu thú muốn hung tàn nhiều lắm. Hơn nữa cái này mình cho có 3 cái đầu, tuyệt không thể cùng tầm thường cấp 3 cao cấp đại yêu sánh bằng. Vạn Tam Nhạc nói tới cái này mình cho lúc, chân mày liền không nhịn được hơi nhíu lại, theo sát hắn cong ngón búng ra, một đạo linh quang bay ra, lại là huyễn hóa ra một tôn có ba cái đầu hung thú. Ta trước đó cố ý tra duyệt qua có liên quan tam đầu minh khuyển loại này hung thú tin tức, cái này minh chó người mang thượng cổ hung thú chó ba đầu địa ngục huyết mạch, mỗi cái đầu cũng ẩn chứa một loại thần thông, khó đối phó. Bất quá cũng nguyên nhân chính là kia chó ba đầu huyết mạch, minh chó nhất tộc là âm thú, chí cương chí dương thần thông chính là này tốt nhất khắc tinh, đến lúc đó sợ rằng còn phải dựa vào vương minh thần lôi thủ đoạn. Nói đến chỗ này, Vạn Tam Nhạc hướng Vương Phủ lộ ra một nụ cười nhẹ. Cứ việc trong lòng run lên, nhưng Vương Phủ vẫn gật đầu một cái. Yên tâm, nếu cái này minh chó có nhược điểm, Vương Mộ tự nhiên hết sức, bất quá đến lúc đó còn hy vọng hai vị đạo hữu cùng với vị kia Doãn Vu Tử đạo hữu toàn lực phối hợp mới là. Hắn mặt không đổi sắc mở miệng. Đây là tự nhiên, bọn ta sao lại để cho Vương huynh một thân một mình đối địch? Vạn Tam Nhạc khép cười một tiếng. Mà lúc này, một bên Nhậm Họ ông lão chợt ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Doãn đạo hữu đến rồi. A, lần này người đến đông đủ, bọn ta cũng có thể xuất phát huyền chi quả, không chỉ có riêng chỉ là chúng ta muốn lấy được, Hạ Nguyệt Tông đối với lần này linh quả mới là tình thế bắt buộc, cơ bản mỗi lần cũng sẽ phái người tiến vào Vân Ma Huyền. Mặc dù không biết lần này là ai, nhưng sớm đến, bọn ta mới có thể an tâm. Vạn Tam Nhạc thấy vậy, không khỏi thở dài một hơi. Hạ Nguyệt Tông sao? Nếu là Vương Mỗ thấy không sai vậy, lần này Hạ Nguyệt Tông tiến vào Vân Ma Huyền nên là này tông đại trưởng lão. Vương Phủ nghe nói thế, hơi trầm ngâm một cái sau, hay là đem Nhập Huyền trước thấy, kia Hạ Nguyệt Tông người thân phận nói ra. Nhưng Vạn Tam Nhạc cùng Nhậm Họ ông lão nghe vậy cũng là sắc mặt cả kinh. Thật là kia Bạch Hạo chân nhân. Vương Minh không nhìn lầm. Vạn Tam Nhạc đội vàng lần nữa xác nhận. Ta dù chưa thấy qua Hạo Nguyệt Tông đại trưởng lão, bất quá người nọ một thân hạo nhiên chi khí, tu vi cũng là hàng thật giá thật nguyên anh đại viên mãn, ngoài ra này bên người còn đi theo mấy cái thọ nguyên gần kim đan cảnh đệ tử. Vương Phủ hời hợt giảng đạo. Hô, trước ta Vạn Mỗ cùng Nhậm Minh vẫn còn ở lo lắng điểm này, bây giờ ngược lại trực tiếp xác nhận. Xem ra chúng ta được tăng thêm tốc độ, nếu là cùng kia Bạch Hạo chân nhân ở Huyền Chi Quả nơi đột vào, coi như không tốt lắm. Cũng may ta lựa chọn lộ tuyến ngắn nhất, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta chắc chắn trước kia Bạch Hạo chân nhân một bước đến. Vạn Tam Nhạc thấy Vương Phủ như vậy đoán chắc, trong lòng một điểm cuối cùng may mắn cũng không còn sót lại gì, đồng thời còn có mấy phần cười khổ. Vương Phủ vẻ mặt bất động gật gật đầu. Đang ở mấy người trò chuyện cái này mấy câu lúc, chân trời cái kia đạo độn quang rốt cuộc rơi xuống, hiện ra vị kia thân hình khô gầy Doãn Vu Tử. Ba vị, lão phu tới chậm mấy bước, thứ lỗi. Doãn Vu Tử thấy ba người một bộ đã sớm chờ đợi đã lâu bộ dáng, dù là hắn không thích nhiều lời, cũng không khỏi có chút ấy nấy. Vô ngại, nghĩ đến Doãn huynh truyền tống nơi cách này tương đối xa, nếu đến, vậy chúng ta liền lên đường thôi. Chút nữa còn cần Doãn huynh xử lý một chút cản đường thượng cổ cấm chế, về phần vết nứt không gian, giao cho Vạn Mỗ liền có thể. Mà Nhậm huynh cùng Vương huynh liền không cần lãng phí linh lực, tùy cơ ứng biến liền có thể tiến vào nội bộ khu vực sau. Kia Tam Đầu Minh khuyển còn phải làm phiền hai vị ra sức ra tay. Làm chuyến này người đề xuất, Vạn Tam Nhạc đương nhiên gánh nhận bắt đầu phân phó. Kia Nhậm Họ ông lão mặc dù tu vi cao thâm không ít, nhưng cũng không có cảm thấy không ổn, ngược lại gật đầu cười. Vương Phủ cùng kia Doãn Vu Tử thấy vậy, bình tĩnh ánh mắt liếc mắt nhìn nhau sau, cũng chưa phản đối. Sau đó bốn người liền lập tức bay lên trời, mỗi người khống chế đột quang, hướng xa xa kia phiến hỏa hợp nơi mà đi. Lấy tu vi của bọn họ, dù là cố ý chậm lại tốc độ, bất quá mấy tức thời gian, cũng đã tới cái này trong Vẫn Ma Huyền bộ khu vực một chỗ cửa vào. Ba vị, sau đó sẽ phải theo sát Vạn Mộ trung quanh, không gian này cái khe cũng sẽ không lưu tình. Vạn Tam Nhạc hơi hơi dừng một chút thân hình, theo sát liền há mồm truyền ra rất là ngưng trọng thanh âm. Chương 738, Thung Lũng trước chương 738, Thung Lũng trước ba người tự nhiên không dám thất lễ, dựa theo trước thương lượng chỗ đứng ở Vạn Tam Nhạc sau lưng. Vạn Tam Nhạc thấy vậy, hơi nổ ra một ngụm trọc khí sau, hai tay cũng là bắt đầu bấm niệm pháp quyết, bất quá trước mắt, trong mắt hắn liền toát ra hào quang màu xanh biếc, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Mà Vương Phù lúc này, trong mắt cũng là tiềm thức khẽ động, không gì khác, giờ phút này Vạn Tam Nhạc khí tức trên người, cùng ban đầu kia trao đổi hội bên trên, giống nhau như lúc. Ngược lại không tệ linh nhãn thần thông, xem ra ban đầu người này chính là dựa vào cái này linh nhãn, mới chọn lựa ra tu hành chí âm, chí dương công pháp người. Vương Phù trong lòng không nhịn được thì thào. Tuy nói cái này linh nhãn không kịp linh minh pháp nhãn, nhưng cũng là hiếm có. Dù sao, Vương Phù tu hành mấy trăm năm qua, gặp tu sĩ trong, có linh nhãn thần thông cũng không cao hơn một tay số. Rất nhanh, một nhóm bốn người liền xông vào kia cửa vào. Mà giờ khắc này ở vào đội ngũ cuối cùng Vương Phủ, trong mắt cũng nhỏ bé không thể nhận ra địa hiện lên lau một cái tử sắc quang tròn váng, vận dụng linh minh pháp nhãn, tuy nói có Vạn Tam Nhạc ở phía trước mở đường, nhưng loại này hung hiểm chi địa, hay là dựa vào tự thân thần thông, càng thêm an toàn. Húng chi Vương Phủ trước giờ cũng sẽ không đem tự thân tính mạng giao cho người ngoài. Về phần có hay không bị phát hiện, vậy cũng được không cần lo lắng quá mức. Hắn giờ phút này vận dụng linh minh pháp nhãn, chỉ duy trì rất ít uy năng, trong mắt dị sắc không hề nổi bật, tuy nói như thế chỉ có thể tìm kiếm hơn 10 trượng phạm vi, nhưng cũng đủ ứng phó trước mắt chuyện. Bốn người vừa tiến vào cửa vào này lối đi, liền có không ít cản đường vết nứt không gian, kia một đạo đạo quang hồ hiện lên ngân quang, cực kỳ dễ thấy, mặc dù xem ra không có nguy hiểm gì, nhưng mấy người cũng rõ ràng không gian này cái khe uy năng. Một khi đụng phải, tuyệt không phải bọn họ có thể tùy tiện ngăn cản hung hiểm. Vạn Tam Nhạc thanh mục linh nhãn quả nhiên có mấy phần đường đi nước bước, tiến vào cửa vào này lối đi đã có trong chốc lát, nhưng lại dẫn sau lưng ba người vòng qua không ít vết nứt không gian. Một khi có không gian cái khe xuất hiện, hắn tất nhiên thứ nhất thời gian phát hiện, lại nhắc nhở sau lưng ba người. Mặc dù tuyệt đại đa số vết nứt không gian đều có dấu vết khả tuần, ngay cả cực kỳ u ám, mắt thường cũng không nhìn thấy vết nứt không gian ở đó, linh nhãn dưới cũng không chỗ che thân. Chợt, Vạn Tam Nhạc thân hình dừng lại. "Ba vị, chú ý, bên trái đằng trước 5 thước nơi có một đạo ẩn hình vết nứt không gian, dài 8 thước ngắn, không cần thiết đụng phải." Theo sát, hắn khẽ cau mày mở miệng, sau đó dẫn Vương phủ ba người đi vòng qua. Vương phủ tất nhiên đã sớm phát hiện cái kia đạo vô hình vô tướng vết nứt không gian, bây giờ thấy Vạn Tam Nhạc nói ra, cũng đúng này thanh mục linh nhãn uy năng có hiểu biết. Như vậy, vết nứt không gian cửa hải này, tự nhiên không có uy hiếp. Ngay tại lúc bốn người tiến vào lối đi này cửa vào một khắc đồng hồ sau, trước mặt bọn họ liền xuất hiện từng mảnh một các loại vầng sáng. Những thứ kia vầng sáng hoặc bất động, hoặc không có quy luật chút nào phiêu đãng, trôi đi qua, tất nhiên nhấc lên một trận làm người sợ hãi hung quang. Ba vị, trước mặt chính là nơi này vào trong miệng thượng cổ cấm chế, cùng vết nứt không gian hỗn hợp lại cùng nhau, cũng là cái lối đi này hung hiểm nhất một đoạn đường. Sau đó Doãn huynh, ngươi ta cần phối hợp làm việc. Vạn Tam Nhạc nhìn về phía trước hào quang, sau đó nghiêng đầu nhìn phía sau Doãn Vũ Tử, thần sắc nghiêm túc. Yên tâm, lão phu tu vi mặc dù nhiều năm trước liền trì trệ không tiến, nhưng đối với cấm chế nghiên cứu, toàn bộ Vạn Hắc Sơn xuyên cũng ít có người có thể với tới. Doãn Vũ Tử tiến lên một bước, cùng Vạn Tam Nhạc song song mà đứng, cũng há mồm truyền ra thanh âm khàn khàn. Theo sát, hắn đưa ra khô gầy bàn tay tới eo lưng giữa túi đựng đồ vỗ một cái, cũng làm móc ra mấy cái giống nhau như đúc màu xanh lá ngọc bài, bất quá mấy tấc lớn nhỏ ngọc bài, xem ra bình bình. Rồi sau đó thuận thế đem bên trong ba cái ngọc bài ném ba người. Vương phủ xem trôi lơ lửng ở trước mặt ngọc bài, vẻ mặt không khỏi động một cái. Những thứ này là lão phu luyện chế lại vật, chỉ cần có cấm chế chấn động, ngọc bài sẽ gặp sáng lên, ánh sáng càng múc đại biểu cấm chế càng mạnh. Ba vị đạo hữu đeo ở trên người, dù không thể ngăn cách những thứ này thượng cổ cấm chế, nhưng cũng có thể tín hiệu cảnh cáo một hai, nếu là ngọc bài vỡ vụn, bọn ta liền phải đường cũ trở về. Doãn Vũ Tử cảm nhận được ba người vẻ hiếu kỳ, cũng là chậm rãi lên tiếng, giải thích một chút. Ba người nghe xong, gật gật đầu. Theo sát, liền tiếp tục đi về phía trước. Đừng nói, ngọc bài này còn rất là hữu hiệu, chỉ cần có hào quang phiêu đang tới, bốn người bên hông ngọc bài sẽ gặp toát ra lục quang, mà kia Doãn Vũ Tử cũng sẽ lập tức thi triển thủ đoạn, bấm niệm pháp quyết vãi ra nhàn nhạt sợi tơ. Những hào quang này vừa chạm vào đụng phải sợi tơ tựa như chạm đến bông vải bình thường, chậm rãi trôi hướng những địa phương khác. Vương phủ vẫn là lần đầu tiên kiến thức loại này kỳ lạ thủ đoạn, không khỏi mặt lộ ngạc nhiên. Thế nhưng Doãn Vũ Tử hiển nhiên không có giải thích tính toán, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm suy đoán, đồng thời đối cái này khô gầy ông lão sinh ra mấy phần cảnh giác. Cứ như vậy, ở Vạn Tam Nhạc cân Doãn Vũ Tử dưới sự liên thủ, một nhóm bốn người bình an vô sự. Mãi cho đến tầm nửa ngày sau, mới xuyên qua kia thật dày thượng cổ cấm chế, tiến vào trong Vẫn Ma Huyền bộ khu vực trong. Bốn người đứng ở một chỗ màu hung trên núi nhỏ, xa xa nhìn phía trước hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Đây là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi, ngọn núi cùng ngọn núi giữa cách vô cùng chiều rộng, một ít chỗ chúng nơi thậm chí còn có nước chảy hồ ao. Nhưng so với ngoài Vẫn Ma Huyền vây vắng lạnh, nơi đây lại có vẻ càng quỷ dị hơn. Không chỉ có đại địa núi đá nhiều lấy màu hung hiện ra, ngay cả kia đại địa bên trên nước chảy cũng đục ngầu không rõ, lộ ra xám đỏ vô cùng, thậm chí mạo hiểm quần quần khói đặc, thật giống như trong nước có lửa, có dung nham thiêu đốt bình thường. Mà mảnh này quỷ dị đại địa bên trên phương vòng trời, bị một mảnh màu đỏ sẫm mịt mờ ánh sáng che đậy, trừ cái đó ra, tình cờ còn có từng trận màu sắc khác nhau hào quang thoáng qua, lộ ra hung hiểm lại yêu dị, thật giống như tiến vào một mảnh dị giới. Ở bốn người vị trí ngọn núi nhỏ kia phía sau, ước chừng hơn 10 dặm nơi, một mảnh huyết sắc vầng sáng đem hơn nửa đỉnh núi bao phủ, dù nhìn như bình bình, nhưng bốn người cũng có thể cảm thấy được cái kia huyết sắc quang hoa trong hung hiểm. Dựa theo Thanh Phủ đạo nhân đã nói, nơi này chính là trong Vẫn Ma Huyền bộ khu vực, nơi đây khắp nơi hung hiểm, lưu lại vô số nguyên anh tu sĩ hải cốt. Kia phiến huyết quang phải là Vẫn Ma Huyền thượng cổ trong cấm chế, tiếng tăm lừng lây huyết vụ cấm chế bọn ta tuyệt đối không thể đi trêu chọc, nếu không cho dù bất tử, cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Vạn Tam Nhạc hiện lên xanh đậm ánh sáng trong mắt quét sạch một vòng nơi đây, cuối cùng rơi vào cái kia huyết sắc quang hoa trên, hắn dù cũng là lần đầu tiên thấy loại này cấm chế, nhưng lại biết rõ trong đó hung hiểm. Không sai, huyết vụ này tiêu xương tan thịt, phệ linh diệt hồn, chính là nguyên anh đại viên mãn xâm nhập trong đó, có thể còn sống sót tỷ lệ cũng cực kỳ mong manh. Doãn Vũ Tử rất đồng ý gật gật đầu. Bất quá Vương phủ rõ ràng thấy người này trong mắt từng kia vẻ hưng phấn. Nhậm họ ông lão cũng không mở miệng, bất quá từ hắn sắc mặt ngưng trọng đến xem, cũng chi kỳ trong lòng nặng nề. Mà Vương phủ đem ba người sắc mặt thu hết đập vào mắt, hơi nheo mắt, trên mặt cũng là mặt vô biểu tình. Nhưng hắn cũng tuyệt không có muốn đi thử một lần cái kia huyết sắc quang hoa uy lực tính toán. Thật không hổ là thượng cổ tiên ma chiến trường a, những thứ này thượng cổ thủ đoạn của tu sĩ thực tại không phải bọn ta có thể với tới. Cái này huyết vụ cấm chế có thể là một vị say mê cấm chế một đạo thượng cổ ma tu lưu, bên trong sợ rằng lưu lại không ít sinh linh tính mạng, nói không chừng còn có báu vật ở trong đó, nhưng có này cấm chế cũng là không người dám đi dò xét. Vạn Tam Nhạc khẽ lắc đầu một cái, sau đó dưới chân động một cái, trước tiên hóa thành một quang, hướng đã sớm xác định rõ phương hướng mà đi. Phía sau ba người cũng là vội vàng đi theo. Dù sao, cái này trong Vẫn Ma Huyền bộ khu vực vẫn tồn tại như cũ, tùy thời đều có thể xuất hiện vết nứt không gian. Mấy người hay là cần dựa vào Vạn Tam Nhạc linh nhãn, soi ra vết nứt không gian. Lại được rồi, gần nửa ngày, bốn người kiến thức không ít cái khác thượng cổ cấm chế, bất quá có bản đồ nơi tay, coi như hữu kinh vô hiểm đi tới chuyến này thứ nhì hung hiểm chi địa. Đập vào mắt là một phương thung lũng, hai bên đều là rất là cao vút sơn nhạc, mà kia sơn nhạc trên hào quang trận trận, nhìn một cái liền không thể vượt qua đi qua. Lại càng xa xôi cũng là hung quang một mảnh, thậm chí một cái hướng khác còn có một mảng lớn đen nhánh lôi vân, thỉnh thoảng có lôi quang tôn trào, cũng là một mảnh tử địa. Được rồi, chúng ta đi tiếp lộ tuyến, cái này thung lũng là con đường phải đi qua, cũng là kia tam đầu minh quyển lãnh địa. Vạn Tam Nhạc nhìn kia u thâm thung lũng, vẻ mặt một lần nữa ngưng trọng. Đang ở hắn dứt tiếng lúc, một tiếng nuột ngạt gầm nhẹ vừa vặn từ trong thung lũng truyền ra, đồng thời một trận gió tanh gợi ra, nhấc lên đá vụn đầy trời. Chương 739, Tam Đầu Minh Khuyển. Chương 739, Tam Đầu Minh Khuyển. Bất quá kia gió tanh ở thổi tới bốn người trước người vài thước nơi lúc, lại thật giống như bị một cổ vô hình lực chia ra làm hai, từ hai bên tản đi. Ha ha, xem ra xuất sinh này đã phát hiện bọn ta. Vạn Tam Nhạc trong mắt tỏa ra xanh đậm ánh sáng, tùy theo vung tay lên, một trận linh lực mãnh liệt mà đi, kia gió tanh nhất thời tan thành mây khói. Bốn người tùy theo lặng lẽ phiêu nhiên rơi xuống. Kia thung lũng toàn cảnh cũng lộ ra ngoài, đen xám nham thạch trải rộng, xem ra thật giống như bị liệt hỏa thiêu đốt muôn vàn lần, cho người ta một loại bền chắc không thể gãy cảm giác. Lại kia trong nham thạch, cái khe trải rộng, trong đó có xích quang toát ra, lưu chuyển ở giữa, làm như lòng đất nham thạch nóng chảy. Mà kia sâu u thung lũng liền ở nguy nga núi đá giữa. Đi thôi, tin đồn Tam Đầu Minh Khuyển mỗi cái đầu cũng ẩn chứa một loại đặc biệt thần thông, hơn nữa âm minh khí cũng không tốt đối phó. Bất quá ba cái đầu cũng mang ý nghĩa có ba cái nội đan, ngược lại không tệ tài liệu luyện đan. Ngoài ra cái này hung thú trên người tài liệu cũng rất là bất phàm, vừa đúng có thể cung cấp chúng ta bốn người chia đều. Vạn Tam Nhạc vận lên linh nhãn thần thông xem kia thung lũng, khẽ cười một tiếng sau, lại tiếp tục mở miệng, ta đã dùng linh nhãn xem qua, cái này trong thung lũng cũng không vết nứt không gian dấu vết, chút nữa chúng ta liên thủ diệt cái này hung thú lúc, cũng là không cần cố kỵ điểm này. Vương Phú nghe vậy, vẻ mặt không thay đổi gật gật đầu. Một điểm này, hắn cũng đã xem qua. Nếu như thế, chúng ta liền động thủ đi, tránh cho đêm dài lắm mộng, đồ sinh những biến cố khác. Doãn Vũ Tử hơi tiến lên một bước, nhìn một chút bên hông ngọc bài, sau đó ngón tay bấm quyết, cũng là bắn ra mấy viên linh thạch, rơi vào cái này thung lũng cửa vào chỗ. Tiếp theo pháp quyết cùng nhau, một đạo đạo lưu quang bay ra, lại là bám vào ở đó chút linh thạch trên. Cuối cùng hóa thành một mặt bình chướng, đem cái này thung lũng cửa vào bao phủ. Gặp tình hình này, không chỉ Vương Phù mặt lộ dị sắc, chính là Vạn Tam Nhạc cân nhậm họ ông lão cũng nhìn về phía Doãn Vũ Tử. Ba vị yên tâm, đây chỉ là đơn giản cấm chế, nếu bọn ta quyết ý tiêu diệt kia Tam Đầu Minh Khuyển bảy cấm chế này, cũng tránh khỏi xuất sinh kia từ nơi này chạy đi. Doãn Vũ Tử cũng là cũng không quay đầu lại giải thích một câu. Sau đó hắn con ngón đúng ra, lau một cái linh quang không có vào kia cấm chế bình chướng bên trên, một cái hơn một trượng lối đi liền hiện ra. Đi thôi. Doãn Vũ Tử thanh âm khàn khàn hơi truyền ra, sau đó trước tiên bước vào trong đó. Vương Phù ba người thấy vậy, cũng rối rít đi vào. Đợi bốn người tiến vào thung lũng sau, Doãn Vũ Tử bày cấm chế bình chướng, lập tức không giữ quy tắc long đóng kín. Trong thung lũng, không có nửa điểm sinh cơ, vẫn là một bộ tĩnh mịch hình dạng, bất quá vừa vào trong thung lũng, lại thật giống như rộng mở trong sáng bình thường, không gian trở nên cực kỳ rộng rãi. Tuy có tối tăm mở mịt âm khí tràn ngập, nhưng Vương Phù thần thức đã qua, liền biết được này bên trong hẻm núi toàn cảnh. Cái này trong thung lũng, hoàn toàn làm như một cái túi lớn, trừ thung lũng hai đầu tương đối nhỏ hẹp ra, bên trong lại rộng rãi nhiều lắm. Dù là nhất hẹp hòi chỗ đều có trăm trượng địa giới, rộng nhất nơi thậm chí có gần ngàn trượng phạm vi, nhưng từ này núi đá trên vách tường giấu móng tay đến xem, có thể là bên trong hung thú cố ý mở ra tới. Mà kia Tam Đầu Minh Khuyển liền ở trong thung lũng tầm, kia một tôn thân hình mơ hồ làm như núi nhỏ bình thường, khổng lồ cực kỳ, hơi nằm trên mặt đất. Vương Phù thần thức cẩn thận tìm kiếm, liền thấy được này hình dáng. Chỉ thấy thân hình như chó, lại mọc lên ba cái đầu, mỗi cái đầu hình thái đều không hề giống nhau, lại khí tức cũng là khác nhau rất lớn. Hoặc mặt mũi phẫn nộ, hoặc mặt mũi gian trá, hoặc đờ đẫn không tiếng động. Bất quá, ba viên trên đầu, ba sáu con ánh mắt lại toàn bộ mở ra, hiển nhiên là bởi vì Vương Phù bốn người xông vào, kinh động tôn này có chó ba đầu địa ngục huyết mạch minh chó. Ba vị, Vạn Mô ra tay trước thử dò xét một chút đi, bất quá con thú này còn phải dựa vào Vương huynh cân nhậm minh thần thông. Vạn Tam Nhạc thần thức hiển nhiên cũng tìm kiếm đến kia Tam Đầu Minh Khuyển vị trí, nhẹ giọng mở miệng lúc, cũng là há mồm phun ra một đạo xanh mực tinh mang. Kia tinh mang vừa mới xuất hiện, liền tản ra pháp bảo thượng phẩm khí tức, vầng sáng thu lại, lộ ra truy nhỏ bộ dáng hình thái. Tiếp theo ở Vạn Tam Nhạc một chỉ điểm xuống sau, nhất thời một đạo lục quang phóng lên cao, kia xanh mực truy nhỏ lập tức ở bắn nhanh lên, ở Vạn Tam Nhạc đỉnh đầu xoay một vòng sau, quang mang đại thịnh, hình thái lại là lập tức tăng mạnh đứng lên. Trong nháy mắt hóa thành một thanh 5-6 trượng lớn nhỏ cự truy, liền trôi lơ lửng trên bầu trời Vạn Tam Nhạc, tản ra ba đạo cùng bố. Đi. Theo vị này Vạn Thành Chủ có chút thanh âm lạnh như băng vang lên, kia xanh mực cự truy lập tức dùng một cái, trong thung lũng âm khí lại là tan ra bốn phía, kia cự truy cũng nhân cơ hội bắn nhanh đi ra ngoài, hướng trong cốc kia làm như núi nhỏ vậy bóng thú rơi đi. Lấy lao phu lên xem, thử dò xét liền không cần, không bằng ngồi lên, nhanh chóng giải quyết. Một bên nhậm họ ông lão cũng là hơi cao mày, hiển nhiên có cách nhìn khác. Hắn dứt tiếng lúc, cũng tế ra một món uy lực cực lớn pháp bảo, cũng là một cây to khỏe trường kích, trên đó lam quang đại phóng, trong nháy mắt hóa thành mấy trượng chi cự. Theo sát Vạn Tam Nhạc tế ra xanh mực cự truy, hướng trong thung lũng bóng thú rơi đi. Kia xanh mực cự truy từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến kia ba đầu minh thú trung gian cái đầu kia đập tới, mắt thấy là phải đánh trúng lúc, cái này minh chó cũng là khẽ ngẩng đầu, một trận ánh sáng màn trống rông xuất hiện, lại đem kia xanh mực cự truy tùy tiện mà giơ cả lại. Ung ung tiếng, vang dội bốn phương, khí lãng khổng lồ trực tiếp nhấc lên, thổi tan trong thung lũng tối tăm mở mị tâm khí. Vạn Tam Nhạc thấy tế ra pháp bảo như vậy dễ dàng liền bị chặn, sắc mặt lập tức trầm xuống. Bất quá hắn hừ nhẹ một tiếng sau, ngón tay nhanh chóng bấm quyết, trực tiếp đem kia pháp bảo uy năng thúc dục đến mức tận cùng. Cũng là lúc này, nhậm họ ông lão tế ra màu xanh ra trời trưởng kích cũng đến, ngay mặt sông ngang đi qua, vang một tiếng đập phải kia màn sáng trên, hai kiện pháp bảo thượng phẩm hợp lực dưới, cuối cùng đem kia màn sáng đánh tan, cũng ở linh quang chợt lóe giữa, chém về phía kia minh chó đầu lâu. Màn sáng bị đánh tan, kia minh chó tựa hồ có chút ngoài ý muốn, bất quá nó cũng rốt cuộc nghiêm túc lên. Mười mấy trượng thân thể động một cái, khổng lồ móng vuốt từ trên trời giáng xuống, vậy mà trực tiếp đem hai thanh pháp bảo thượng phẩm đánh bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, kia minh chó cũng cuối cùng từ bỏ dạng tư thế đứng lên. Bởi vì lúc trước giao phòng, trong thung lũng âm khí hoàn toàn tan đi, hơn nữa vương phủ bốn người đã xâm nhập trong cốc, cái này minh chó bộ dáng cùng với thân hình cũng rốt cuộc hoàn toàn rơi vào bốn người trong mắt. Này minh chó cao có 20-30 trượng, dài chừng 40-50 trượng, cả người đen nhánh như sắt, ngay cả kia thú thân bên trên bộ lồng cũng tựa như cương châm bình thường. Ba viên thần thái không giống nhau trên đầu, ba cặp ánh mắt, mạo hiểm không giống nhau còn mang, bất quá cũng ngậm lấy vẻ băng lãnh. Sau một khắc, trung gian viên kia đầu một cái miệng, theo gió tanh gầm thét mà ra. Giống. Một móng đập đất, thung lũng nhất thời rung một cái. Từng cái khe lập tức hướng vương phủ bốn người lan tràn mà tới. Bốn người vẻ mặt biến đổi, rối rít trôi lơ lửng ngự không. Nhưng, kia minh chó nhưng ở một trận nặng nghề thổ tức sau, há mồm phun ra một đoàn màu đen đũ quang. Hàn ý lạnh lẽo lập tức làm cho cả thung lũng nhiệt độ chợt giảm xuống đi xuống, xương lạnh chợt trận. Kia u quang cũng hướng bốn người bắn nhanh mà tới. Vương phủ mặt không đổi sắc, cũng là thân hình chợt lóe, hướng bên cạnh tránh đi, ba người khác tự nhiên cũng là như vậy, rối rít tránh cái này cảm thụ mười phần u quang. Oanh một tiếng, u quang rơi vào thung lũng trên núi đá, theo ầm tiếng, lập tức đóng băng một mảng lớn núi đá. Rất là lợi hại hàn khí, Vương Minh, cũng chỉ có ngươi mới không sợ xuất sinh này thần thông. Vạn Tam Nhạc xem trong nháy mắt kia bị đóng băng mười mấy trượng phạm vi núi đá, biến sắc, cũng hướng về phía Vương phủ xem ra. Vương phủ cứ việc trong lòng không vui, có thể bày tỏ trên mặt hay là mặt không đổi sắc gật gật đầu. Chợt, bàn tay hắn duỗi một cái, một đoàn lôi quang hiện lên. Chương 740, ta có nhất pháp chương 740, ta có nhất pháp gì? Xỉ tiếng nhất thời ở trong thung lũng vang lên, kia hàn khí đưa đến chợt giảm xuống nhiệt độ, tựa hồ cũng trở về thăng không ít. Mà kia lôi quang, nhưng chỉ là ba màu. Vương Mỗ trừ độn pháp ra, cũng liền ngón này lôi pháp đem ra được, bất quá mong muốn bắt lại cái này minh chó, bằng sức một mình ta, sợ rằng còn lực có thua. Vương phủ không chớp mắt nhìn chằm chằm kia hung diễm ngút trời minh chó, nói thế một xong, trong lòng bàn tay lôi quang lập tức hóa thành một đạo to khỏe chớp đoáng, chớp mắt liền tới kia tam đầu minh khuyển trước mặt. Xoay một tiếng, vừa đúng rơi vào này mới vừa phun ra màu đen đũ quang trên đầu. Một trận mùi cháy khét lẹt nhất thời xuất hiện, lưu lại một mảng lớn nám đen máu thịt. Đồng thời, còn kèm theo tam đầu minh khuyển bị đau, hoàn toàn nổi cùng gào thét. Giống, kia thân thể to lớn rung một cái, lại cao nhảy cao lên, phản phất một tòa núi nhỏ bình thường, hướng vương phủ lập tới. Kỳ thực, kia khổng lồ thú trên nước, hàn quang lấm lấm, bao phủ vương phủ phương biên gần 10 trượng nơi. Bóng thú nặng nề rơi xuống, nhấc lên đầy trời đá vụn. Mà vương phủ, tất nhiên lông tóc không tổn hao gì lấy độn thuật cách xa, để cho kia tam đầu minh khuyển công kích rơi vào khoảng không. Theo sát, ngón tay hắn bấm quyết, hai cánh tay duỗi một cái hợp lại, sau lưng liền hiện lên mấy trăm đạo kiếm quang, lôi quang hiện lên, tam sát thần lôi lập tức leo lên kiếm quang trên. Rơi. Cũng theo vương phủ nhẹ giọng quát khẽ, kia mấy trăm đạo kiếm quang nhất thời hóa thành thác lũ, từ tam đầu minh khuyển sau lưng cuốn qua mà đi. Tam đầu minh khuyển cảm nhận được sau lưng uy hiếp, thân hình mười phần linh hoạt chuyển một cái, trung gian viên kia trên đầu, u quang bao phủ, tiếp theo ngoác ra cái miệng rộng, màu đen hàn lưu lần nữa bắn ra, cùng kia kiếm quang thác lũ đụng vào nhau. Nhất thời hàn khí bắn nhanh, kiếm quang tôn trào. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn lâm vào trong giằng co. Vương phủ trong mắt động một cái, cặp mắt run lên, hai tay bấm quyết, gia tăng linh lực thu phát. Từng chui kiếm quang phá hủy sống lại lại diệt, bất quá nhưng cũng đem màu đen kia hàn lưu áp chế xuống. Vương phủ nhân cơ hội dương mắt quét về phía ba người khác. Ba vị, Vương Mỗ dù nắm giữ lôi pháp, nhưng cái này minh chó cũng cực kỳ bất phàm, sức áp chế không hề sáng rõ. Hắn ngôn ngữ lãnh đạm, cũng là đang nhắc nhở Vạn Tam Nhạc ba người, chớ có tiếp tục xem hí đi xuống. Vạn Tam Nhạc ba người nhìn nhau, cũng là ngưng trọng gật gật đầu. Nghĩ đến là cái này minh chó huyết mạch trong cơ thể nguyên cớ, nếu như thế, Nhậm Minh, Doãn Minh, chúng ta cũng đồng loạt ra tay đi. Vạn Tam Nhạc hời hợt nói. Sau đó ba người cũng rồi rít thi triển thủ đoạn. Vạn Tam Nhạc lần nữa ngự khiến kia xanh mực cự truy, trừ cái đó ra vẫn còn ở bấm niệm pháp quyết giữa, ngưng tụ ra một đoàn màu xanh lá linh diễm, bám vào ở cự truy trên, khiến cho kia cự truy uy lực lần nữa tăng mạnh. Mà Nhậm họ ông lão cũng là thu hồi kia trường kích pháp bảo, ngược lại há mồm phun ra một thanh hiện lên u lam chi sắc trường đao, linh lực bay vọt, trường đao pháp bảo nhất thời tăng mạnh, theo pháp bảo cực phẩm khí tức hiện lộ ra, hóa thành một thanh gần dài 20 trượng đại đao, trực tiếp chém xuống. Uy lực của nó có thể so với kia trường kích lợi hại hơn. Về phần kia một mực chưa từng ra tay Doãn Vũ Tử, cũng là âm trầm tát lấy ra một cây hai màu đại phiến. Cơ này ba trượng chi cự, một mặt đỏ ngầu, một mặt xanh đậm, cũng ở một chỉ dưới, kia đỏ ngầu một mặt nhất thời phát ra một trận hào quang, cũng ở Doãn Vũ Tử trước người ngưng tụ ra một đoàn mấy trượng lớn nhỏ hỏa cầu từ từ trở nên lớn, cuối cùng hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ. Từ trên trời giáng xuống đánh tới hướng kia tam đầu minh quyển. Mắt thấy ngoài ra ba phương hướng công kích đồng thời mà tới, cái này minh chó ngoài ra hai cái đầu rốt cuộc động. Bên trái viên kia đầu ánh lửa vừa hiện, toàn bộ đầu cũng bao phủ ở trong tối đỏ lửa rực trong, tiếp theo há mồm phun một cái, đỏ nhạt ánh lửa lại là chia ra làm ba, cực kỳ linh hoạt tránh ba bên cuốn tới công kích, ngược lại công hướng Vạn Tam Nhạc ba người bộ tôn. Mà bên phải viên kia đầu cũng là phun ra một đoàn hào quang, bao phủ tự thân, hóa thành một phương nặng nề lại hoàng hôn màn hào quang. Vừa đúng lúc này, Vạn Tam Nhạc ba người công kích rơi xuống, cứ việc tiếng vang cực lớn, chấn động đến toàn bộ thung lũng không ngừng có đá vụn rơi xuống, nhưng lại cũng không đánh vỡ kia màn hào quang. Chẳng qua là để cho này chấn động không ngừng. Đồng thời từng vòng mắt trần có thể thấy chấn động hướng thung lũng núi đá truyền đi. Cái gì? Vạn Tam Nhạc con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ giật mình. Không nghĩ tới cái này, nghiệt xúc thứ ba cái đầu thần thông lại là phòng ngự một loại, cái này hào quang có giảm bất lực hiệu quả, mong muốn đánh vỡ sợ rằng cũng không dễ dàng. Thân hình hắn lui về phía sau, một bên tránh né tia đỏ nhạt ngọn lửa công kích, một bên thấp giọng thì thào. Tại chỗ mấy người đều là nguyên anh tu sĩ cấp cao, tự nhiên nghe rõ ràng. Cứ như vậy, cũng có chút phiền toái. Nhậm họ ông lão nhướng mày. Hắn giờ phút này đang đỉnh đầu một món phòng ngự pháp bảo, mặc cho kia đỏ nhạt ngọn lửa tập mà thân hình bất động. Về phần Doãn Vũ Tử dù chưa nói chuyện, nhưng tay hắn cầm hai màu đại phiên, vung lên dưới, một trận màu xanh gió lốc gào thét, kia đỏ nhạt ngọn lửa liền đổi phương hướng, đục vào cách đó không xa thung lũng trên vách núi đá. Âm một tiếng, đánh ra một cái cực lớn cái hố. Vương phủ vẫn vậy duy trì kiếm quang thế công, bất quá hắn nhìn một chút sắc mặt thâm trầm ba người một cái, cố làm trầm ngâm sau, cũng là há mồm truyền ra thanh âm, ba vị, Vương Mộ ngược lại có nhất pháp có thể phá cái này mình cho hộ thể hào quang, bất quá này thuật tiêu hao rất nhiều, tùy tiện không tốt thi triển, sợ rằng cần ba vị tranh thủ mấy hơi thời gian. Bây giờ cái này mình cho biết Vương Mộ lôi pháp có thể đối này tạo thành thương tổn không nhỏ, đã khóa được ta, nếu là ba vị không thể đem này cuốn lấy, ta cũng là ngưng tụ không ra thuật pháp. Vừa nói như vậy xong, ba người khác rồi rít mặt lộ dị sắc. Vạn Tam Nhạc thật giống như nhớ lại cái gì, trong mắt dị sắc chợt lóe, cũng là cũng không nhiều lời. A, Vương đạo hữu lại có thủ đoạn như vậy. Nếu như thế, đạo hữu yên tâm, lão phu nhất định đem hết toàn lực, không để cho xuất sinh này quấy rầy đạo hữu làm phép. Ngược lại kia nhậm họ ông lão trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng. Doãn Vũ Tử nhìn về Vương phủ, tay cầm hai màu đại phiên hắn, cũng là không nhìn ra ý nghĩ trong lòng, bất quá cũng hướng Vương phủ gật gật đầu. Nếu như thế, vậy làm phiền. Vương phủ khẽ gật đầu, sau đó ấn quyết trong tay biến đổi, cũng là thu kia mấy trăm đạo kiếm quang, cũng độn quang chợt lóe. Về phía sau triệt hồi hơn 20 trượng. Kia tam đầu mình khuyển thấy kia thương hắn người mong muốn chạy trốn thân thể cao lớn, nhất thời rung một cái, đồng thời trung gian viên kia đầu hắc quang tụ họp một chút, hàn lưu lần nữa phun ra. Bất quá sẽ ở đó hàn lưu khoảng cách vương phủ còn có hơn 10 trượng lúc, một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, một bộ nho bảo nhậm họ ông lão vừa đúng đem kia hàn lưu chặn lại. Đỉnh đầu hắn phòng ngự pháp bảo, tay nắm pháp quyết, ở trước người ngưng tụ ra 5-6 đạo linh văn chi thuẫn, kia hàn lưu đánh vào tại trên linh văn chi thuẫn, nước gợn dập dờn, lại cũng chưa thứ nhất thời gian bị xung phá. Kiên trì nửa hơi, kia thứ nhất mặt linh thuẫn mới có bị đông lại dấu hiệu. Vương đạo hữu, làm phép đi, có lão phu bảo hộ ở trước người ngươi, xuất sinh này không đả thương được ngươi. Nhậm họ ông lão hơi quay đầu, hướng vương phủ gật đầu nói. Mà Vạn Tam Nhạc cân Doãn Vũ Tử cũng một bộ toàn lực làm phép, hoặc ngự kiến pháp bảo, cuốn lấy kia minh chó địa bộ. Dĩ nhiên, nhậm họ ông lão trưởng đao pháp bảo cũng chưa thu hồi, mà là bị một tâm nhị dụng tế ra, tiếp tục công kích minh chó, cố gắng phá vỡ kia hào quang. Vương phủ thấy vậy, trong mắt dị sắc nhỏ bé không thể nhận ra chợt lóe, sau đó liền bắt đầu ngón tay bấm quyết, một đạo đạo lưu quang vòng quanh đầu ngón tay. Quanh thân lập tức cuốn vòng quanh ba màu lôi hồ, một đoàn mãnh liệt lôi cầu ở trước người ngưng tụ. Vạn Tam Nhạc một bên thúc dục kia xanh mực cự truy, một bên bấm quyết hướng kia tam đầu mình khuyển đánh ra một đạo đạo thuật pháp, màu xanh lá linh hỏa dập trời ngập đất, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn chăm chú ngồi xếp bằng trên không trung vương phủ. Ngưng mắt nhìn vương phủ trước người viên kia càng ngày càng mãnh liệt cuồng bạo lôi cầu. Không biết đang suy nghĩ gì. Hung thú mặc dù phổ biến trí lực chỗ mã chậm chạp, nhưng cái này tam đầu mình khuyển dầu gì cũng là sống mấy chục ngàn năm tồn tại, tự nhiên cảm giác được mấy người này loại đang nưu đồ cái gì. Lập tức không còn phóng ra hàn lưu, trực tiếp ngự không lên. Kia thân thể cao lớn xoay trái quay phải, cả người hùng quang đại thịnh, bên trái thú móng giấy lên đỏ nhạt lửa rực, bên phải thú móng vòng quanh màu đen hàn lưu. Mười phần khỏe mạnh hướng vương phủ xông lên đánh giết mà đi. Vạn Tam Nhạc ba người nhìn nhau, tự nhiên không chút do dự đem chặt lại xuống. Ngắn ngủi mấy tức bên trong, liền bùng nổ một lần thứ mãnh liệt công kích, linh lực kích động khiến cho toàn bộ thung lũng thật giống như muốn khuynh đảo bình thường. Vương Minh, còn chưa khỏe sao? Xuất sinh này ỷ vào hộ thể hào quang, bọn ta căn bản không có biện pháp. Vạn Tam Nhạc nghiêng đầu thúc giục. Được rồi. Vương phủ thấy vậy, cũng thuận thế song trưởng hợp lại, trước người lôi cầu lập tức hóa thành một phương ba màu lôi vòng, chính là liệt không thuật. Này lôi vòng bất quá ba thước lớn nhỏ, nhưng vừa mới xuất hiện, dù là kia nhậm họ ông lão sắc mặt cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng, thậm chí nhỏ bé không thể nhận ra địa liếc về Vạn Tam Nhạc một cái. Thật giống như đang nói, quả thật bất phàm. Chương 741, thi hải vải vóc chương 741, thi hải vải vóc Vạn Tam Nhạc xem kia lôi vòng, cũng là thần sắc hơi động. Vương phủ hai tròng mắt quét qua ba người, sau đó khẽ quát một tiếng, đem trước người lôi vòng hất một cái. Một đạo lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất, lôi vòng nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện, cũng là đến kia tam đầu minh khuyển trước người. Cũng tại nhiệm họ ông lão cân Doãn Vũ Tử vẻ mặt khẽ biến trong, kia lôi vòng thật giống như vạch phá không gian, không nhìn thẳng tam đầu minh khuyển hộ thể hào quang, không trở ngại chút nào địa xuyên qua. Đây là không gian chi lực. Khó trách Vương đạo hữu tự tin như vậy, phương pháp này đích xác có khó lường lực. Nhậm họ ông lão hơi biến sắc mặt. Vương phủ cũng không đáp lại, trong tay pháp quyết biến đổi, kia lôi vòng xuyên qua hộ thể hào quang sau, nhất thời lôi đỉnh bay vọt, tăng mạnh đứng lên, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo hẹp dài lôi hồ, rơi vào kia tam đầu minh khuyển trên cổ. Lôi hồ chợt lóe, này bên phải viên kia đầu liền ở một trận nghẹn ngào trong, dễ dàng tuột xuống. Giống tam đầu minh khuyển còn sót lại hai cái đầu nhất thời phát ra đình thai nhức góc rền rĩ. Theo này đầu lâu bị chém dụng, cái này hung thú quanh thân hộ thể hào quang cũng biến mất theo, trên người khí tức giảm lớn, xa không có lúc trước hung uy. Ha ha ha, Vương Minh lợi hại, sau đó liền giao cho chúng ta ba người đi, cái này minh chó không có quỷ dị kia hộ thể hào quang cũng không đáng để lo. Vạn Tam Nhạc mắt thấy như vậy, lúc này phát ra một tiếng cười rú lên, sau đó thừa thắng xông lên, điều khiển tia xanh mực cự truy pháp bảo, hung hăng đánh tới hướng bởi vì bị đau, cả người run rẩy tam đầu minh quyển. Hắn song trưởng tràn một cái, kia màu xanh lá linh hỏa cũng theo đó xông ra. Nhậm họ ông lão cùng Doãn Vu Tử cũng không nói thêm cái gì, bất quá hai người nhỏ bé không thể nhận ra liếc về giờ phút này sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, rõ ràng một bộ tiêu hao quá lớn vương phủ một cái sau, trong mắt dị sắc chợt lóe, cũng thi triển thủ đoạn, cùng bạn Tam Nhạc cùng nhau hướng Minh Chó tiếp tục công sát đi qua. Vương phủ tự nhiên sẽ không lại ra tay. Hắn giờ phút này lặng lặng đứng ở không trung, cứ việc sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng một đôi mắt lại trầm tĩnh như nước, thỉnh thoảng thoáng qua lau một cái nhàn nhạt tự sắc quang tròn váng, mặt vô biểu tình nhìn chăm chú trong thung lũng chiến đấu. Đúng như bạn Tam Nhạc đã nói, không có quỷ dị kia hào quang hộ thể, cái này tam đầu minh khuyển thực lực giảm xuống không ít, ở ba người liên tục không ngừng vây giết dưới, không có qua mấy hơi, thân thể cao lớn bên trên liền xuất hiện vết thương. Ba người tất cả đều là sống mấy trăm năm lão quái vật, ý thức chiến đấu tự nhiên không kém. Một phen dưới sự liên thủ, kia tam đầu minh khuyển khí tức càng ngày càng yếu, nếu không phải này thân hình khổng lồ cấp này lòng tin, sợ là đã sớm hoàn toàn không có sinh mạng. Vương phủ thấy kết cục đã nhất định, liền nghiêng đầu nhìn về phía mảnh này tung lũng những địa phương khác. Không gì khác, đang ở hắn xâm nhập trong tung lũng không lâu sau, tầm linh thú liền có điều ý động. Biết rõ tên tiểu tử này năng lực vương phủ, tự nhiên hiểu, cái này trong tung lũng rất có thể có báo vật tồn tại, hắn còn cố ý hỏi qua tầm linh thú, lấy được trả lời cũng là không xác định. Tầm linh thú cũng không xác định cái này trong tung lũng không có bảo bối, dù sao, nếu là không có chút xíu linh lực bảo quang tiết lộ, chính là tên tiểu tử này cũng theo dõi không ra. Nhưng vương phủ vẫn là có ý định vận lên linh minh pháp nhãn, thừa dịp bạn Tam Nhạc ba người đang đứng ở giết chết tam đầu minh khuyển mấu chốt nhất lúc, tìm kiếm một phen này tung lũng. Trong cơ thể Nguyên Anh nổ ra một luồng thiên địa nguyên khí, linh minh pháp nhãn nhất thời mở to ra. Bất quá vương phủ vẫn có cất giấu bụng, cũng không để cho trong mắt hắn tử quan toát ra, hơn nữa hắn hơi né người, cũng không đi cố ý tìm kiếm bạn Tam Nhạc ba người, bản thân lại một bộ vận công khôi phục linh lực bộ dáng, cũng là không cần phải lo lắng sẽ bị phát hiện. Ở đại thành linh minh pháp nhãn quét nhìn dưới, toàn bộ tung lũng rất nhanh liền bị vương phủ dò xét một lần. Ở bên phải trên vách núi đá, cách xa mặt đất hơn 10 trượng vị trí, thật đúng là phát hiện một chút không bình thường khí tức. Nơi này có một chỗ bất quá 3 thước sâu vách hố, hiển nhiên là có người cố ý đào móc, cái này vách hố cũng không lớn, đối với toàn bộ vách núi mà nói, không thua gì như mối bỏ bể. Hơn nữa âm khí tụ tập, ngăn cách hơn phân nửa thần thức tìm kiếm, đây cũng là vì sao vương phủ trước đó dùng thần thức cũng không cảm thấy nguyên nhân. Cho tới giờ khắc này dùng linh minh pháp nhãn mới nhìn ra đầu mối. Ở đó vách hố bên trên, có một bộ bị nồng nặc âm khí cái bọc hài cốt, hoặc giả bởi vì hàng năm bị âm khí ăn mòn, cái này hài cốt đã trở nên tối đen như mực, nhưng lại cũng chưa hóa thành cho bụi tiêu tán. Mà hài cốt trước mặt, không có bất khác, chỉ có một trường trải rộng bụi bằng bài bóc. Đáng tiếc âm khí quá mức nồng nặc, hơn nữa vương phủ cũng không toàn lực thúc dục linh minh pháp nhãn, cũng không nhìn thấu kia vải bóc bên trên viết vật gì. Bất quá cái này vải vóc nhìn một cái tuổi liền cực kỳ lâu dài, rất có thể là thượng cổ tiên ma đại chiến lúc còn sót lại vật. Ngao Ngọc, ta bây giờ không thể lên đường, chuyện này chỉ có dựa vào ngươi, ta sẽ cho ngươi tranh thủ cơ hội, đừng đưa tới bạn Tam Nhạc ba người chú ý, đem kia vải vóc thu hồi lại. Vương phủ ngoài mặt không chút biến sắc, trong lòng phân phó Ngao Ngọc. Kỳ hỉ, chủ nhân yên tâm, giao cho tiểu tỷ là tốt rồi. Ngao Ngọc cực kỳ tự tin thanh âm ở đầu bảo vệ. Vương phủ nghe vậy, thuận thế thu hồi linh minh pháp nhãn, phiêu nhiên hướng về viên kia bị hắn dùng liệt không thuật chém xuống minh chó đầu. Hắn hai chân vừa mới tiếp xúc mặt đất, một luồng nhỏ bé không thể nhận ra khói trắng liền lặng yên không một tiếng động theo bên chân, đưa vào mặt đất núi đá trong. Bành! Mà lúc này, một tiếng vang trầm truyền tới, cũng là kia tam đầu minh khuyển ở vạn tam nhạc ba người liên miên bất tuyệt vây công dưới, thân thể cao lớn cuối cùng ngã xuống lạnh băng trên mặt đất. Cũng theo nhậm họ ông lão trưởng đao pháp bảo, từ trên trời giáng xuống đâm vào này trong cơ thể, mất đi rơi tất cả sinh cơ sau, tam đầu minh khuyển liền hoàn toàn biến mất. Cuối cùng giải quyết, không hổ là có thượng cổ chó ba đầu địa ngục huyết mạch hung thú, còn thật là khó dây dưa. Bạn Tam Nhạc xem kia giống như núi nhỏ vậy hung thú thi thể, vẻ mặt buông lỏng một cái, lẩm bẩm mở miệng. Hắn cũng thuận thế thu hồi pháp bảo. Trong truyền thuyết chó ba đầu địa ngục lợi hại nhất thần thông chính là độc, có thể diệt nguyên thần, chính là nguyên anh tu sĩ cũng là dính chi tức mất, thật may là cái này mình cho không có thừa kế thần thông như vậy, không phải chúng ta cũng chỉ có thể len lén thông qua cái này thung lũng, mà sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ. Nhậm họ ông lão khẽ lắc đầu, cũng có chút thổ thức. Bất quá hắn trong lúc nói chuyện, cũng là không chút khách khí bắt đầu điều khiển pháp bảo, đi bóc kia minh chó ra thú. Hiển nhiên hắn ở bên trong đang cùng cái này mình cho một thân tài liệu luyện khí giữa, lựa chọn người sau. Tùy tiện. Nếu không phải Vương Minh có phá vỡ cái này mình cho hộ thể hào quang thủ đoạn, bọn ta mong muốn tiêu diệt cái này mình chó, chỉ sợ cũng chỉ có dùng ngốc biện pháp tiêu hao. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này thung lũng thanh phủ đạo nhân trên bản đồ có chút miêu tả, không biết hắn có hay không cùng cái này mình cho đấu một trận. Vạn Tam Nhạc nhìn một cái Vương Phụ, thấy Vương Phụ lựa chọn biển kia quỷ dị nhất mình cho trong đầu nội đan, vẻ mặt động một cái, cũng chưa nói thêm cái gì, dù sao kia đầu chính là Vương Phụ chém xuống. Chẳng qua là khỏe mắt nhỏ bé không thể nhận ra điệu kéo kéo, nên cũng không giao thủ, không phải thanh phủ đạo nhân đối cái này trong tung lũng hung thú miêu tả, cũng sẽ không chỉ giới hạn ở một cái tên. Vương phủ nhàn nhạt mở miệng, đồng thời vẫy tay, trước mặt kia cực lớn trong đầu nội đan liền chậm rãi bay ra, bị linh lực bọc rơi vào trong lòng bàn tay. Trong lúc này đan trừng thành người quả đấm lớn nhỏ, toàn thân hiện lên hòa hợp hào quang, Vương phủ thần thức đảo qua, liền biết trong cái này đan dùng làm lực khí, so luyện đan càng thêm thích hợp. Nói những thứ này làm rất, vội vàng xử lý thi thể này, tiếp tục lên đường mới là cần gấp nhất. Doãn Vu Tử lựa chọn biển kia toàn thân đỏ nhạt, có ánh lửa vòng quanh nội đan, đem trong cái này đan vừa thu lại, hắn liền bắt đầu thúc dục. Vạn Tam Nhạc tự nhiên chỉ có thể lựa chọn biển kia mạo hiểm hàn khí màu đen nội đan. Bất quá cái này quả hung thú nội đan, chính là minh chó trung gian biển kia trong đầu sản xuất, linh lực dư thừa, cũng là cũng không thua thiệt. Sau đó, cũng chỉ có đang thu thập tài liệu nhậm họ lão giả. Có lẽ là thấy ba người cũng nhìn về hắn, để cho hắn cảm thấy áp lực, không khỏi nết mép cười một tiếng, ba vị chớ có sốt ruột, cái này Minh Trọt nhưng một thân đều là bà bối, lão phu còn có một hồi mới có thể thu thập xong, không bằng ba vị trước tiên ở cái này trong thung lũng đi dạo một chút, nói không chừng có thể phát hiện những bảo vật khác đâu. Cái này Tam Đầu Minh khuyển mấy chục ngàn năm tới như một ngày ở tại nơi này trong thung lũng, nói không chừng đang bảo vệ cái gì. Nhậm họ ông lão nửa đùa nửa thật nói. Chương 742, thung lũng ra chương 742, thung lũng ra mà bạn Tam Nhạc nghe nói thế, cũng là vẻ mặt động một cái. Nhậm Minh nói có lý, nếu như thế, vậy ta ba người liền khắp nơi đi dạo một chút, không hơn bạn mộ đã nói trước, bây giờ Minh chó đã chết, nếu chúng ta ở nơi này trong thung lũng có chút phát hiện, coi như thuộc về vật cá nhân, cũng sẽ không lấy ra chia đều. Hắn khẽ cười một tiếng, nhìn như thuận miệng một lời, lại làm cho nhậm họ ông lão thân hình hơi dừng lại một chút. Hành. Nhậm họ ông lão hơi trầm ngâm, nhân cơ hội dùng hắn kia nguyên anh đại viên mãn thần thức đảo qua, lúc này mới gật gật đầu. Ha ha. Vạn Tam Nhạc cười lớn một tiếng, theo sát liền chọn cái phương hướng, hướng lần nữa tụ tập tới âm khí phi thân mà đi. Doãn Vũ Tử hơi trầm tư một cái, hướng cùng Vạn Tam Nhạc ngược lại phương vị mà đi, bất quá trong tay người này, nhưng thủy chung nắm kia cán thu nhỏ lại bất quá xích dài hai màu cờ, lộ ra rất là cẩn thận. Về phần Vương phủ cũng là liền ngồi xếp bằng, cũng không có muốn đi tìm bảo an toàn. Vương đạo hữu không đi tìm tìm, nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhậm họ ông lao thấy vậy, không khỏi khẽ cười một tiếng. Không được, lấy Nhậm đạo hữu tu vi, cũng không chút lay động, cái này trong thung lũng tất nhiên không có gì báo vật, thay vì lãng phí thời gian, Vương Mộ không bằng nhân cơ hội này khôi phục thêm một ít linh lực. Lúc trước thi triển kia thuật pháp, đối linh lực tiêu hao thực tại không ít. Vương phủ khẽ lắc đầu, sau đó lấy ra mấy viên đan dược, nhét vào trong miệng sau, liền không lên tiếng nữa. Nhắm mắt giữa, một bộ toàn lực luyện hóa đan dược, khôi phục linh lực bộ dáng. Nhậm họ ông lao thấy vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục nhanh chóng giải phẫu cái này Tam Đầu Minh khuyển thi thể. Vương phủ ngoài mặt linh lực lưu chuyển, một bộ vận công dáng vẻ, kỳ thực thần thức lại lặng yên không một tiếng động tung ra ngoài, chăm chú nhìn Vạn Tam Nhạc cân Doãn Vũ Tử, nhất là người trước. Vạn Tam Nhạc trô đi phương hướng, đúng lúc là kia trên vách đá hải cốt chỗ phương vị. Cũng may như vậy chỉ trong chốc lát, Ngao Ngọc đã đem kia vải bóc lấy vào tay, bây giờ đang chuẩn bị trở về. Ngao Ngọc, Vạn Tam Nhạc đến đây, hắn một khi đến gần kia thung lũng vách đá tất nhiên sẽ phát hiện chỗ kia âm khí nồng nặc, ngươi làm xong che giấu, không nên để lại hạ dấu vết. Vương phủ thuận thế thông qua tâm thần trao đổi, đem tin tức truyền lại cấp Ngao Ngọc. Cô gái này trở về cái yên tâm tin tức, liền không có động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Nhậm họ ông lão đã đem Tam Đầu Minh khuyển trên người có dùng tài liệu luyện khí toàn bộ lấy đi, ngay cả viên kia cực lớn trái tim cũng không ngoại lệ, xem ra đừng có chỗ dùng. Mà lúc này Vạn Tam Nhạc cân Doãn Vũ Tử bóng dáng cũng từ trong âm khí đi ra. Như thế nào? Hai vị có phát hiện gì? Nhậm họ ông lão cười một tiếng. Doãn Vũ Tử lắc đầu một cái. Bên kia trên vách đá ngược lại có một bộ thi hài, nên cùng cái này Tam Đầu Minh khuyển có chút quan hệ, bất quá cũng không có bảo vật gì. Mặc dù có, chỉ sợ cũng bị Thanh Phủ đạo nhân cầm đi. Vạn Tam Nhạc cũng là không có tị hiểm cái gì, thuận miệng giảng đạo. Nhìn ra được, hắn vẫn còn có chút thất vọng. A, lão phu đi xem một chút. Nhậm họ ông lão nghe nói thế sau, cũng là thân hình động một cái, trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Vạn Tam Nhạc cùng Doãn Vũ Tử nhìn nhau, cũng không có hành động. Vương phủ cũng thuận thế thu công, đứng lên, đang ở hắn đứng dậy đồng thời, một luồng khói trắng nhỏ bé không thể nhận ra địa từ lòng bàn chân chui vào trong cơ thể, không có đưa tới Vạn Tam Nhạc cùng Doãn Vũ Tử chút xíu chú ý chủ nhân, thành. Khói trắng dĩ nhiên là đi mà trở lại Ngao Ngọc. Cô gái này vừa về tới Vương phủ trong cơ thể, chui vào Thanh phủ kiếm trong nháy mắt, liền chuyển tới rất là thanh âm mừng rỡ. Vương phủ ngoài mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng thì khẽ gật đầu, đưa cho Ngao Ngọc khẳng định. Rất nhanh, Nhậm họ ông lão mặt thất vọng trở về. Nhậm Minh, Vạn Mộ còn có thể gạt ngươi sao? Bất quá kia hải cốt khi còn sống ít nhất cũng là một vị hóa thần cảnh tiền bối, nếu không phải bị âm khí ăn mòn không có một tia linh tính, ngược lại tuyệt hảo luyện thi tài liệu. Vạn Tam Nhạc thở dài, có chút đắng cười lắc đầu một cái. Nhậm họ ông lão cũng không nói chuyện, chẳng qua là nhàn nhạt gật gật đầu. Nhưng hắn vừa nghĩ tới thần thức mình bệnh mà không có phát hiện chỗ kia bị nồng nặc âm khí bao phủ vết hố, liền bất giác nhíu mày một cái, luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được. Hắn thậm chí hoài nghi Vạn Tam Nhạc đem kia thi hải cạnh đó vật lấy đi, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ, hơn nữa lúc trước hắn chính miệng nói qua, đoạt được chi bảo không cần chia đều, cũng chỉ có thể thôi. Vương Minh, linh lực của ngươi khôi phục như thế nào? Sau đó chúng ta sẽ phải đi chỗ đó ma trùng lãnh địa, đến lúc đó phải nhờ vào Vương Minh dục trùng đan. Tuy nói có viên thuốc này cơ bản có thể an toàn thông qua khu vực kia, nhưng cũng phải để phòng vạn nhất. Vạn Tam Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía Vương phủ, hoàn toàn thật giống như quan tâm tới. Khôi phục thất thất bát bát, ít nhất thi triển độn pháp không bị ảnh hưởng. Vương phủ út út mở suy đoán nói, nếu như thế, vậy chúng ta liền tiếp tục lên đường thôi. Tranh thủ thừa thế xông lên, đến Huyền Chi quả nơi ở, giết yêu thú kia, lấy được linh quả sau, Vạn Mô cái này trong lòng mới thực tế. Vạn Tam Nhạc gật gật đầu, sau đó sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, liền sải bước hướng phía trước đi tới. Hắn đi mấy bước, quanh thân liền linh quang cùng nhau hóa thành trường hồng bay trốn đi. Vương phủ ba người nhìn nhau, cũng lập tức theo sát phía sau. Mấy tức sau, bốn người trước mắt, hai bên thung lũng vách núi liền trở nên hẹp hòi đứng lên, cũng theo sát phía trước xuất hiện lao một cái ánh sáng. Bọn họ cũng đều biết, đó chính là thung lũng xuất khẩu, không khỏi tăng nhanh mấy phần tốc độ bay. Hồn hện. Mấy tiếng âm thanh phá không, bốn người vọt thẳng ra thung lũng. Mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho mấy người sắc mặt rối rít trầm xuống, trở nên ngưng trọng vô cùng. Cái này không là khu vực nòng cốt đi. Vương phủ nhìn hết thảy trước mắt, không khỏi tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là dị sắc. bốn người sau lưng cảnh tượng, từ không cần nói chuyện nhiều. Cùng một cái khác đoạn thung lũng cửa vào độc nhất vô nhị, đều là chùi lủi nguy nga núi đá, chỉ có những thứ kia núi đá trong khe hở giống như dung nham hồng vàng, để cho người không dám kinh thường. Nhưng cảnh vật trước mắt cũng là để cho bốn người cũng kinh ngạc không thôi. Trước mắt vẫn là một mảnh từ lớn nhỏ sơn lĩnh tạo thành, liên miên bất tuyệt dãy núi, xem ra không thấy bờ bến, nhưng lại so trước đó muốn nguy hiểm nhiều lắm. Vô luận là bầu trời hay là những thứ kia sơn lĩnh giữa, hoàn toàn cũng phiêu đãng từng mảnh một nhàn nhạt hào quang, xem ra màu sắc sặc sỡ, mà bốn người đều biết, những thứ này nhìn như rực rỡ sắc thái, lại đều tiết lộ ra cực hạn nguy hiểm. Những thứ này hào quang lớn nhỏ không đều, màu sắc khác nhau, hoặc mấy dặm, hơn 10 dặm lớn nhỏ, hoặc vài thước mấy trượng vuông biên, có phiêu đãng ở trên trời, làm như đám mây, có nhưng lại thật giống như trong núi mây mù, tất cả đều diễm lệ vô cùng. Trừ cái đó ra, xen lẫn ở những chỗ này mây tía trong còn có một đạo đạo như ẩn như hiện màu bạc quang hồ, để cho ra đầu tê dại. Bất quá những thứ này đều không phải là để cho vương phủ bốn người kinh ngạc hung thủ, mà là phía trước địa giới kia rối loạn cuồng bạo thiên địa linh khí. Thỉnh thoảng cuốn lên một trận linh khí bao tác, để cho những hào quang này cùng với màu bạc quang hồ không có nửa điểm quy luật có thể nói, một khi bị cuốn vào trong đó, đây chính là cực kỳ hung hiểm cục diện, sơ ý một chút sẽ gặp thân tử đạo tiêu. Thậm chí bởi vì phía trước địa giới cực kỳ hỗn loạn thiên địa linh khí, thật giống như một phương sôi trào nước biển, phàm là có ai ném vào một cục đá, sẽ gặp nhấc lên sóng cả ngút trời bình thường. Vương Minh quá lo lắng, nơi này tuyệt đối không phải khu vực nằm cốt, bất quá bởi vì chúng ta chỗ đi bộ tuyến khoảng cách ngắn nhất, bây giờ nên ở vào trong vẫn ma tuyên bộ khu vực chỗ sâu, cho nên mới phải thấy được cục diện như vậy. Vạn Tam Nhạc trầm ngâm một lát sau, cũng không nhịn được thở dài một ngụm trọc khí. Tiếp theo hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, truyền ra thổn thức thanh âm, không hổ là thượng cổ tiên ma chiến đấu chém giết nơi, dù chỉ là một mảnh vụn, nhưng cũng vẫn có thể thấy được người kia giết sự khốc liệt. Chẳng qua hiện nay thấy được này tấm cảnh tượng, cái này tiên ma cuộc chiến nếu chỉ là chính đạo cùng ma đạo giữa chém giết, Vạn Mộ cũng là có chút không tin. Ai? Hắn sâu sắc thở dài. Vạn lão đệ, hay là trước hết nghĩ biện pháp xuyên qua mảnh khu vực này lại nói, cái khác nói tới cũng không có tác dụng gì. Nơi đây thiên địa linh khí căn bản bị phá hủy, lúc này mới đưa đến loại hiện tượng này, bất quá cứ như vậy, chỉ cần có người ở chỗ này làm phép, dù chỉ là một cái tầm thường tiểu pháp thuật, cũng có thể đưa tới linh khí bao tác, từ đó lâm vào cảnh hiểm nguy, ngoài ra nơi đây bọn ta cũng thu nạp không được thiên địa linh khí, điểm này không thể không phòng. Nhậm họ ông lão thu hồi nhìn về xa xa ánh mắt, rơi vào Vạn Tam Nhạc trên người, trầm ngâm mở miệng. Chương 743, Ngọc Thiên Tử chương 743, Ngọc Thiên Tử chuyện này cũng đừng không biện pháp, cùng tiến vào nội bộ khu vực lối vào lối đi vậy, chỉ có thể dựa vào Vạn Mộ Thanh Mục linh nhãn cùng Doãn Đạo Hữu thủ đoạn, chậm chạp đi về phía trước, chỉ bất quá cần càng thêm cẩn thận. Vạn Tam Nhạc hơi trầm ngâm một chút sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Vị kia Thanh Phủ đạo nhân đã từng cũng là dùng biện pháp này xuyên qua mảnh khu vực này, cũng là không gấp được. Ba vị đạo hữu nếu là không có gì cái khác nghi ngờ, vậy chúng ta liền tiếp tục đi tới. Theo sát hắn lại nghiêm sắc mặt địa quay đầu. Thấy Vương Phù ba người khẽ gật đầu, vị này Vạn Thành chủ biện nhận một cái phương hướng sau, liền chậm rãi đạp không mà đi, quanh thân bao phủ hộ thể linh quang, hai tròng mắt xanh đậm chi sắc hiện lên, lại là đem hộ thể linh quang thanh toán đi ra. Bất quá lúc này lại không có ai lộ ra nhạo báng nét mặt, thậm chí phía sau Vương Phù ba người cũng không khỏi giải thích tế ra hộ thể linh quang, từng cái một đều bao phủ ở một tầng các loại màn hào quang trong, lúc này mới dựa theo Vạn Tam Nhạc phi hành lộ tuyến, một tấc cũng không rời đi theo. Vương Phù vẫn vậy rơi vào cuối cùng, trong mắt của hắn cũng theo như ẩn nhược hiện màu tím nhạt vầng sáng hiện lên. Kia một đạo khe hở không gian thật giống như mạng nhện bình thường, trải rộng ở nơi này mảnh đất dưới trong, mà bọn họ một nhóm bốn người muốn làm chính là ở Vạn Tam Nhạc dẫn hạ, từ tấm kia mạng nhện trong hơi lớn một ít cái khe, cẩn thận đi xuyên qua. Còn phải phòng bị những thứ kia hóa thành hào quang thượng cổ cấm chế, dĩ nhiên cái này giao cho Doãn Vũ Tử. Vị này bề ngoài xấu xí khô gầy ông lão ở cấm chế một đạo bên trên đích sắc thành tựu không cạn, chỉ cần có hào quang con hướng bốn người bọn họ thổi qua tới dấu hiệu, hắn liền thật sớm nhắc nhở Vạn Tam Nhạc, mà Vạn Tam Nhạc cũng kịp thời thay đổi lộ tuyến. Nếu là lộ tuyến biến không được, Doãn Vũ Tử sẽ gặp thi triển bí pháp của hắn, dùng không đáng kể linh lực hóa thành sợi tơ, dẫn dắt những hào quang này hơi thay đổi phương hướng, từ mấy người bên người lướt qua. Gần đây một lần, kia hào quang cách bọn họ bốn người, bất quá vài thước khoảng cách. Như vậy, dọc theo con đường này, một nhóm bốn người ở Vạn Tam Nhạc dẫn đường, Doãn Vũ Tử phụ trợ hạ, tiến lên lộ tuyến trở nên phi thường cổ quái, hoặc thẳng tam tác, hoặc rẽ trái lượn phải, có lúc sẽ còn vu hồi lượn quanh thật là lớn một vòng, hoặc là tại nguyên chỗ nghỉ chân. Bất quá Vạn Tam Nhạc có một cái thói quen nhưng thủy chung chưa từng thay đổi, đó chính là, mỗi qua một đoạn thời gian, hắn chỉ biết lần nữa phân biệt phương hướng, để tránh đi lầm đường. Vương phủ giống vậy người mang Thanh Phủ đạo nhân bản đồ, mặc dù con đường này tuyến hắn nghiên cứu không nhiều, nhưng lại hiểu đây là an toàn nhất thỏa đáng thông qua phương pháp. Dọc theo đường đi, Vương phủ linh minh pháp nhãn cũng một mực duy trì, cũng tùy thời làm xong rút người ra rời đi chuẩn bị, dù sao loại này hung hiểm chi địa, vẫn là phải đem an toàn nắm giữ ở tự thân trong tay mới nhất có bảo đảm. Lấy thủ đoạn của hắn, dù là một thân một mình bình yên vượt qua mảnh khu vực này, cũng không phải là việc khó, thậm chí càng đơn giản hơn một ít. Chợt, Vương phủ trong mắt hơi sáng, nhỏ bé không thể nhận ra hướng bên trái đằng trước liếc mắt một cái. Ba vị đạo hữu, phiến địa vực này mặc dù hung hiểm, bất quá cũng là cơ duyên nhiều hơn. A Tu Vi nhìn bên trái đằng trước, nơi đó cấm chế có hay không có chút bất động. Lúc này, Vạn Tam Nhạc thanh âm chợt từ phía trước truyền tới. Nơi đó chính là một tòa khô núi, trên núi cấm chế chấn động tương đối đặc biệt. A, Vạn lão đệ không nói, lão phu còn chưa từng cảm thấy, tòa kia khô núi trên nên là một vị thượng cổ tu sĩ chỗ tọa hóa, có lẽ sẽ có truyền thừa lưu lại. Nhậm họ ông lão nghiêng đầu nhìn, lộ ra vẻ kinh nghi, bất quá bản thân lại không chút lay động. truyền thừa khá hơn nữa cũng vô dụng, lấy chỗ kia cầm chế khí tức đến xem, bằng vào chúng ta bốn người tu vi, đi cũng cơ bản hữu tử vô sanh, càng khỏi nói lấy được truyền thừa. Sợ rằng chỉ có đứng đầu nguyên anh vòng tròn lớn cao thủ mới có mấy phần có thể. Vương Phù mặt vô biểu tình mở miệng, kia khô núi chính là hắn trước hết phát giác ra dị thường nơi, trên núi kia cầm chế đối với hắn mà nói tuy có chút phiền toái, bất quá cũng không tới cựu tử nhất sinh cục diện. Sở dĩ nói như vậy, dĩ nhiên là muốn hạ thấp thực lực của tự thân. Tuy nói ngoài mặt bốn người rất là hài hòa, phân công rõ ràng, nhưng Vương Phủ cũng không dám bảo đảm bạn Tam Nhạc mấy người có hay không có tâm tư khác, ban sơ nhất hắn liền chưa từng tín nhiệm ba người này, huống chi thông qua Tam Đầu Mình Khuyển một chuyện, bạn Tam Nhạc nhiều lần thúc giục hắn vận dụng lôi pháp, có thể là nghĩ lại tìm một chút hắn mọn mượn, cũng tiêu hao linh lực của hắn. Dù sao, mấy chục năm trước ở Vạn Hắc Sơn xuyên lúc, bạn Tam Nhạc có thể thấy được qua hắn đối kháng đẳng lệ lúc thi triển một ít thủ đoạn. Doãn đạo hữu, ngươi nhưng có biện pháp? Đang ở Vương Phủ trong lòng rủa thầm lúc, Vạn Tam Nhạc cũng là nghiêng đầu hướng Doãn Vu Tử nhìn. Có mấy phần chắc chắn, bất quá lão phu cũng không tính đi mạo hiểm. Vì một chỗ không biết chân quý hay không truyền thừa, không hề đáng giá. Doãn Vu Tử hơi há mồm, truyền ra thanh âm khàn khàn, không có nửa phần tình cảm. Theo sát, hắn dừng một chút, một đôi hẹp dài đôi mắt nhỏ quét qua ba người, cuối cùng dừng ở Vạn Tam Nhạc trên người. Vạn đạo hữu, lão phu quên ngươi chớ có đánh kia khô núi chủ ý, nơi đây thượng cổ cấm chế liên miên không ngừng, rút dây động rừng, không cẩn thận, dù là hóa thần tu sĩ cũng phải nuốt hận ở đây. Ách, ha ha, đa tạ nhắc nhở. Vạn Mô cũng không có ý định này, bây giờ lấy được huyền chi quả mới là cần gấp nhất. Vạn Tam Nhạc là người, sau đó cũng là cười gật đầu. Bốn người tiếp tục lên đường. Phía sau lại đụng phải mấy chỗ sáng rõ có báo vật địa phương, nhưng ngay cả Doãn Vu Tử vị này thấm nhuần cấm chế một đạo mấy trăm năm lão quái vật, cũng không dám tùy tiện hành động. Trong mấy người, mặc dù có sở ý động, cũng chỉ có thể đem kia phần tham lam dằn xuống đáy lòng. Như vậy, ngược lại để Vương Phủ có chút thay đổi cách nhìn. Về phần hắn bản thân, muốn nói không có động tâm, đó là không thể nào, nhưng cũng chỉ thế thôi. Trong Vẫn Ma Huyên không có ngày đêm giao thế, bất quá đối với bốn cái nguyên anh tu sĩ mà nói, đoán thời gian tự nhiên không thành vấn đề. Ước chừng một ngày một đêm sau, trung quanh hào quang cùng với vết nứt không gian số lượng sáng rõ bắt đầu giảm bớt, đám người liền biết bọn họ đã sắp muốn đi ra mảnh khu vực này. Từng cái một vẻ mặt cũng có chút sắc mặt vui mừng. Bất quá Vạn Tam Nhạc vẫn là không có buông lỏng. Cho đến hoàn toàn xuyên qua kia phiến hung hiểm chi địa, Vạn Tam Nhạc mới thở dài một hơi. Bốn người rơi vào một chỗ hơi cao đỉnh núi, rồi rít quay đầu xem kia núi trùng điệp không dứt hào quang khu vực, cũng có chút thổ thức. Ba vị, con đường sau đó muốn hơi dễ đi một chút. Thanh phủ đạo nhân bản đồ ghi lại nơi này đến kia ma trùng lãnh địa, thượng cổ cấm chế cùng với vết nứt không gian cũng không nhiều, bất quá chờ đến xuyên qua kia phiến ma trùng lãnh địa, thanh phủ đạo nhân bản đồ liền không có chỗ dùng, chỉ có dựa vào ta từ Hạo Nguyệt Tông kia phản tông người trên người được đến tin tức mà đi. Bất quá lúc trước toàn lực duy trì thanh mục linh nhãn, vạn mộ tiêu hao có chút lớn, chút nữa không lâu lại sẽ đối mặt ma hỏa thanh nện, cho nên cần một lượng canh giờ khôi phục một chút tự thân linh lực. Vạn Tam Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía xa xa, sau đó lau một cái túi đựng đồ, lấy ra mấy cái linh lực nồng nặc đang dược, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Ừm, cũng không gấp một điểm này thời gian, bọn ta cũng đúng lúc nghỉ dưỡng sức một hai. Nhậm họ ông lão gật gật đầu. Vì vậy, một nhóm bốn người liền rối rít ngồi xếp bằng xuống, mỗi người bận công nghỉ dưỡng sức đứng lên. Vương Phủ ngồi xếp bằng ở ranh giới vị trí, dựa lưng vào một khối núi đá, cặp mắt cũng chậm rãi nhắm lại, bất quá hắn thần thức lại nhìn chăm chú Vạn Tam Nhạc ba người mọi cử động. Đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được, ba người kia thần thức cũng giống vậy vòng quanh bốn phía, cảnh giác. Vương Phủ trong lòng cười lạnh một tiếng, một bên làm bộ vật công, một bên nhất tâm tâm dụng, đem tâm thần chìm vào trong thanh nô đỉnh, ngưng tụ ra một bộ hư ảnh. Ngao Ngọc, kia bài vóc bên trên ghi lại cái gì? Cũng trực tiếp kêu gọi Ngao Ngọc. Cô gái này cũng là khéo léo, hóa thành một luồng khói xanh trực tiếp chui vào trong thanh nô đỉnh, hiện ra nhân thân. Chủ nhân, nhìn một cái liền biết. Ngao Ngọc cũng là bắt đầu đánh đố, cười hì hì đem kia bài vóc hai tay hiện lên cấp Vương Phủ. Vương Phủ hơi sững sờ, khẽ cười nhận lấy bài vóc. Bài vóc bên trên bụi bặm đã bị Ngao Ngọc dọn dẹp sạch sẽ, Vương Phủ vừa đến tay, liền có thể cảm giác được kia mềm mại nhắn nhủi phẩm chất, để cho hắn hơi có chút ngạc nhiên. Hắn thần thức đảo qua, định thần nhìn lại. Vải vóc bên trên có một đại thiên tí ti chữ nhỏ, cũng là thượng cổ chữ viết. Cũng may Vương Phủ xem qua không ít điển tịch, cái này vải vóc bên trên chữ viết vừa vặn nhận biết. Ta là Ngọc Thiên Tử Ngọc Tâm Tông khai tông tổ sư chương 744, định thân thuật chương 744, định thân thuật mấy tức sau, Vương Phủ im lặng không lên tiếng nhìn xong vải vóc bên trên nội dung. Sau đó không chần chờ chút nào tâm niệm động một cái, trong đan điền Nguyên Anh bỗng nhiên mở mắt, buông xuống mấy món đang muốn luận dưỡng pháp bảo, thuấn thân rơi vào trong thanh nô đỉnh. Một đoàn tử cực anh hỏa hô một cái toát ra, cũng ở Nguyên Anh tay nhỏ vùng lên dưới, trực tiếp đem kia vải vóc gói lại. Bây giờ tử cực anh hỏa đã rất khác nhau, vòng ngoài ngọn lửa màu tím chỉ còn dư lại mỏng manh một tầng, gần như nếu bị nội bộ năm màu quang diễm chiếm cứ, bất quá bởi vì đạo thứ năm quang diễm xem ra còn hơi có vẻ nhỏ yếu, cho nên có vẻ hơi quái dị. Dù vậy, cái này tử cực anh hỏa cũng hàm chứa một cỗ đặc biệt lực, uy lực vượt xa từ trước. Không cần trong khoảnh khắc, kia vải vóc liền ở anh hỏa dưới thuế tận vỏ ngoài lộ ra hình dáng. Tử cực anh hỏa cũng trở lại Nguyên Anh trong cơ thể, cũng ở Vương Phủ tâm niệm vừa động dưới, Nguyên Anh rời đi thanh nô đỉnh, trở về trong đan điền tâm, tiếp tục tế luyện luận dưỡng pháp bảo. Mà Vương Phủ xem vật trong tay, cũng là thần sắc bất định. Đây là một chương ngọc chất kim ti trang sách, dài 6 tấc 7 phần, chiều rộng 4 tấc 5 phần. Trên đó đồng dạng là tí ti chữ nhỏ, bất quá lần này Vương Phủ lại nhìn không hiểu, không gì khác, cái này chữ viết thực tại quá mức cổ xưa, thật giống như không phải chỗ này thiên địa chữ viết bình thường. Nhưng hắn lại không lo ngược lại còn thích. Loại này hắn chưa từng thấy qua chất liệu đúc mà thành trang sách, hơn nữa những thứ này cổ xưa chữ viết, không một không biểu hiện sách này trang bất phàm. Ngao Ngọc, ngươi nhưng nhận được sách này trang là vật gì? Vương Vũ khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Ngao Ngọc. Cái này long nữ giàu gì cũng là mấy vạn năm trước Bạch Long nhất tộc thành viên, kiến thức rộng. Bất quá Ngao Ngọc cẩn thận chu đáo một cái, nhưng cũng hơi nhăn mày, lắc đầu một cái. Tiểu tỷ cũng nhìn không ra, bất quá nếu Ngọc Thiên Tử tiền bối độc lưu vật này mấy chục ngàn năm, lại mệnh kia tam đầu mình khuyển bảo vệ, hẳn không phải là phàm vật. Bây giờ chủ nhân đã trở thành vị này Ngọc Thiên Tử tiền bối trong miệng người hữu duyên, sách này trang cũng chính là chủ nhân vật, chủ nhân không ngại mở ra nhìn một chút. Ngao Ngọc cười đùa nói. Vương Phú nghe vậy, cũng cảm thấy rất có đạo lý, liền gật đầu. Cái bọc ngọc này chất kim ti trang sách vải vóc, phía trên ghi lại chính là vị kia luyện hư cảnh đại năng, Ngọc Thiên Tử tiền bối di ngôn. Không sai, kia trong Tung Lũng thi hải, khi còn sống không phải là trước đó suy nghĩ hóa thần tu sĩ, mà là hàng thật giá thật luyện hư cảnh. Có thể bởi vì độ dài nguyên nhân, di ngôn cũng không quá nhiều, chỉ có hai cái bộ phận, thậm chí cũng không có Ngọc Thiên Tử bình sinh sự tích, xem ra rất có thể là đội ba lưu. Một, chính là đối tiên ma chiến trường đại khái miêu tả, kia cái gọi là tiên ma cuộc chiến, cũng không phải là lời đồn bên ngoài thượng cổ chính đạo cùng ma đạo giữa các tu sĩ so đấu, mà là phương này tên là Huyền Diệu Đại Thiên Địa người tu hành, chống đỡ thiên địa ra thiên ma chém giết cuộc chiến. Kia bạn Tam Nhạc suy đoán ngược lại có mấy phần kiến giải. Bất quá chàng này thiên địa hạo kiếp, phát sinh ở 10 vạn năm trước. Ngọc Thiên Tử hy vọng người đến sau nhớ rõ, làm thủ hộ thiên địa hy sinh người tu hành, mới có này nói một cái. Trừ cái đó ra, kia bài vóc bên trên ghi lại chính là ngọc này chất kim ti trang sách, bất quá cũng chỉ có lác đác chữ viết miêu tả, cũng không báo cho trang sách lai lịch, chỉ để lại một bộ mở ra trang sách nội dung pháp quyết. Cũng may vị kia Ngọc Thiên Tử tiền bối ở vải vóc bên trên lưu lại mở ra trang sách nội dung pháp quyết, không phải lấy cái này không biết tên chữ viết mà nói, thật đúng là được coi trường bảo sơn, cũng không hưởng dụng được. Vương Phủ khép cười một tiếng, theo sát ngón tay bấm quyết, liền chuẩn bị thi triển kia vải vóc bên trên ghi lại bảo lục quyết đọc đến sách này trang nội dung. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo hồng ảnh lại xuất hiện ở Vương Phủ trước mặt, chính là Tiểu Hồng Tước. Chủ nhân, sách này trang trên có nào đó côn trùng khí tức. Nàng đang theo bản năng rơi vào Vương Phủ đầu bay, nhưng lại nhân chẳng qua là một bộ hư ảnh, mà vừa hụt, nên là đan dệt trang sách kim thi. Nàng có chút lúng túng lần nữa bay lên, bất quá vẫn vội vàng mở miệng, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Vương Phủ nghe vậy, khẽ gật đầu. Hắn cũng không cảm thấy Tiểu Hồng Tức ở nói bậy, ngược lại cẩn thận chu đáo cùng sử dụng thần thức tìm kiếm sách này trang, kết hợp Tiểu Hồng Tức theo như lời nói, hắn đại khái có suy đoán. Cũng trầm giọng nói, như vậy, cái này kim tin tên là nào đó kỳ trùng chỗ nôn chi tia, bất quá sách này trang ở Tử Cực Anh Hỏa Đung Khô Hạ cũng không có nửa điểm phản ứng, con này kỳ trùng nên rất mạnh, xa không phải chúng ta có thể dung chuyện. Đánh không lại sao? Ta còn nghĩ đưa nó nuốt trọn đâu. Tiểu Hồng Tức mèo đầu nhỏ nhìn chằm chằm Vương Phủ quyển sách trên tay trang, không chớp mắt. Đối với lần này, Vương Phủ sắc mặt hơi trầm lại. Sau đó hắn cũng không còn nói nhảm, bấm niệm pháp quyết bắt đầu thi triển bảo lục quyết tại Thanh Ngô đỉnh bên trong, không cần phải lo lắng sẽ dẫn tới bên ngoài chú ý, cho nên Vương Phủ cũng không có điều kiêng kỵ gì. Mấy tức sau, Vương Phủ đầu ngón tay ngưng tụ lau một cái kim ngọc chi sắc linh quang, hướng trước mặt ngọc chất kim ti trang sách chính giữa điểm tới. Linh quang không có vào trong đó, trang sách nhất thời toát ra mịt mờ kim ngọc sáng bóng. Theo sát, một đạo chùm sáng phóng lên cao. Nhưng ở Thanh Ngô đỉnh miệng, bị một cỗ kỳ dị chấn động ngăn lại, chính là Thanh Ngô đỉnh ra tay. Sau đó trong Thanh Ngô đỉnh, mảnh này từ Thanh Ngô đỉnh mở ra tới đặc biệt bên trong không gian, kim quang đầy trời, kia trang sách cũng đột nhiên trở nên lớn, trôi lơ lửng ở Vương Phủ trước mặt, tản ra tia sáng chói mắt. Ba cái thượng cổ chữ viết từ trang sách trong gần như hiện rõ, cũng nương theo lấy trang sách bên trên toàn bộ chữ viết, một mạch xông phá trang sách chói buộc ở Thanh Ngô đỉnh bên trong vùng không gian này, đầy trời phiêu đãng, thật giống như một con chỉ màu vàng kỳ trùng, lại thật giống như trong vô ngân tinh không ngôi sao đầy trời. Nhưng một màn này cũng không để cho Vương Phủ mừng rỡ, lông mày của hắn ngược lại nhíu lại. Bất quá sau một khắc, hắn liền vùa hót một cái, thầm hô thất sách. Theo sát, một đạo lưu quang rơi vào trong Thanh Ngô đỉnh, chính là Vương Phủ Nguyên Anh. Nguyên Anh một tới, những thứ kia đầy trời màu vàng chữ viết cũng giống như tìm được cống xả bình thường, đều tận tràn vào Nguyên Anh trong cơ thể. Bất quá mấy tức thời gian, trong Thanh Ngô đỉnh liền về lại bình tĩnh, mà kia trang sách cũng trở về đến diện mạo vốn có, nhẹ nhõm rơi vào Vương Phủ hư ảnh trước mặt. Trên đó, thí ti bình thường thượng cổ chữ viết vẫn tồn tại như cũ, mà lần này Vương Phủ lại nhận được ra định thân thuật. Cũng không tới kịp tu hành quỷ dị kia hùng mạnh định thân thuật, Vương Phủ tâm thần liền về lại bản thể. Không gì khác, hắn đang ở ngoài thân thần thức, cảm thấy được Vạn Tam Nhạc đang thu công, liền biết nên tiếp tục lên đường. Quả nhiên, Vạn Tam Nhạc trước tiên mở mắt ra. Vương Phủ ba người cũng theo đó thu công, chậm rãi đứng dậy. Ba vị, nhưng nghỉ ngơi tốt. Vạn Tam Nhạc cười nhìn ba người. Vạn lão đệ, bây giờ lại làm trễ mãi chút canh giờ, hay là mau mau tiếp tục lên đường đi. Nhậm họ ông lão lại thúc giục. Không sai, chúng ta nhất định phải đuổi kịp kia Bạch Hạo chân nhân trước mặt. Vương Phủ thuận thế gật gật đầu. Ừm, nếu như thế, đi liền đi, bất quá vì phòng ngừa gặp tận hình vết nứt không gian, ba vị hay là theo sát Vạn Mộ bước chân cho thỏa đáng. Vạn Tam Nhạc nhắc nhở một câu, sau đó liền ngự không lên, trực tiếp hóa thành đột quang, mà không phải là trước đó như vậy chậm rãi phi hành. Vương Phủ mấy người, từ cũng là theo sát phía sau. Quả nhiên, phía sau một đoạn đường không chỉ có thượng cổ cấm chế thưa rất nhiều lắm, ngay cả vết nứt không gian cũng không nhiều thấy. Bất quá lại nhiều hơn không ít hung thú khí tức. Trong đó không thiếu sánh bằng kia tam đầu minh khuyển bình thường cấp bậc hung thú, bất quá ở bốn người cố ý che giấu hành tung khí tức dưới, cũng tỉnh chưa kinh động bọn họ. Một đường bình yên vô sự. Bất quá Vương Phủ nhưng trong lòng có lòng thở dài, Thanh Phủ đạo nhân đường này tuyến đồ mặc dù lưu truyền ra đi, nhưng dọc theo đường đi tới, cho dù cầm trong tay bản đồ người, nếu là tu vi chưa đủ vậy, sợ rằng đồng dạng cũng là cựu tử nhất sinh cục diện. Đừng nói mưu toan dựa vào bản đồ thông suốt tu sĩ kim đan, chính là tầm thường nguyên anh cảnh, nếu là muốn phục khắc bốn người bọn họ lúc tới đường, cũng vô cùng có khả năng ở nơi nào đó thân tử đạo tiêu. Dĩ nhiên, thanh phủ đạo nhân bản đồ cũng không phải là chỉ có con đường này, dù sao vị cao nhân kia không chỉ một lần hoàn hảo không chút tổn hại địa ra vào Vẫn Ma Huyên. Có lẽ cái khác đường muốn an toàn nhiều lắm. Nhưng bất kể như thế nào, đối với Vẫn Ma Huyên loại này nguyên anh say thịt trận mà nói, dù là có bản đồ, tu vi thấp, cũng tuyệt đối đi không xa. Lần này, bay thẳng đến chui gần nửa ngày, bốn người mới ngừng lại. Rồi rít thu lại đột quang, lộ ra bóng dáng. Ba vị, trước mặt chính là Thanh Hỏa Ma Nhện lãnh địa. Vạn Tam Nhạc đứng lơ lửng trên không, thẳng tắp nhìn về phía trước, vẻ mặt có chút âm tình bất định. Chương 745, Ma trùng lãnh địa chương 745, Ma trùng lãnh địa Vương phủ ba người cũng không có đáp lời. Bọn họ cũng có thanh phủ đạo nhân bản đồ, mặc dù không có Vạn Tam Nhạc tặng kẽ, dù sao Vạn Tam Nhạc còn từ Hạo Nguyệt Tông cái đó phản tông người trên người lấy được Ma trùng lãnh địa tin tức. Nhưng ba người cũng hiểu, phía trước kia mấy ngàn tòa liền cùng một chỗ chặt chẽ ngọn núi, chính là kia thiên địa kỳ trùng bảng xếp hạng thứ 19 lửa xanh ma trùng sống ở nơi. Nhàn nhạt màu xanh quang ảnh ở đó trong quần sơn phiêu đãng, như lửa phi lửa, tựa như phong phi phong, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Nói vậy ba vị cũng cảm thấy, trong vùng núi này mỗi một ngọn núi trong liền chiếm cứ một con cấp 4 ma trùng, trong đó không thiếu cấp 4 cấp tuột cùng ma trùng, trừ cái đó ra, cấp thấp ma trùng càng là đến không xuể. Nhiều như vậy ma trùng chiếm cứ ở đây, giống như một trường đan dệt 10,000 giằng mạng nện, rút dây động rừng, chính là hóa thần tu sĩ tới đây, một khi lâm vào nhiều như vậy ma trùng bây giết, trừ bỏ chạy ra, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Vạn Tam Nhạc thấy ba người cũng không lên tiếng, liền tiếp tục mở miệng, bất quá hắn vẻ mặt giống vậy ngưng trọng vô cùng. Cũng không biết kia Hạo Nguyệt Tông có bí pháp gì, lại có thể bình yên vô sự xuyên qua mảnh này ma trùng lãnh địa, lấy được huyền chi quả. Vạn lão đệ, ngươi đoạt được trong tin tức nhưng có ghi lại. Nhậm họ ông lão nhìn một mảnh kia liên miên bất tuyệt khít khao đỉnh nhọn, mặt lộ dị sắc, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Vạn Tam Nhạc. Thật giống như muốn hỏi cái hiểu. Bất quá Vạn Tam Nhạc lại lắc đầu một cái, hơi chủ trừ một chút, lúc này mới lên tiếng, chưa từng có kia bí pháp ghi lại, thậm chí ngay cả bí pháp tên cũng không biết. Hạo Nguyệt Tông cái này phản tông người mặc dù cũng có nguyên anh tu vi, bất quá cũng không tiếp xúc Hạo Nguyệt Tông chân chính nòng cốt, cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới dưới cơn nóng giận trộm toa thuốc, chạy ra ngoài. Không phải ta cũng không biết tìm Vương huynh tương trợ. Hắn nhìn về phía Vương phủ. Bất kể như thế nào, nếu thanh phủ đạo nhân cái này dục trùng đan có thể giúp chúng ta xuyên qua mảnh này mà trùng lãnh địa, việc này không nên chậm trễ, liền chuẩn bị xông vào một lần đi. Vương phủ hướng Vạn Tam Nhạc khẽ gật đầu, chợt vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, một cái màu đen bình ngọc nhỏ liền bay ra, hạ xuống trong lòng bàn tay. Trong bình ngọc đan hoàn chính là dục trùng đan. Nói không sai. Doãn Vũ Tử mặt vô biểu tình gật gật đầu. Vạn Tam Nhạc cùng Nhậm Họ ông lão ngưng mắt nhìn Vương phủ trong tay màu đen bình ngọc nhỏ, cũng là ánh mắt sáng lên. "Tốt, thanh phủ đạo nhân con kia cấp 4 thanh hỏa ma nhện phải là lợi dụng dục trùng đan bắt mà tới, chúng ta cũng có đan dược này, nói không chừng cũng có cơ hội bắt, loại này kỳ trùng, tỉ mỉ bồi dưỡng, nhất định là một sự giúp đỡ lớn." Người trước càng là nhếch mép cười một tiếng, rất có vài phần nhao nhao muốn thử cảm giác. Bất quá Nhậm Họ ông lão lời kế tiếp, lại làm cho hắn lập tức bỏ đi cái ý niệm này. "Vạn lão đệ, bắt ma hỏa thanh nện cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể thành công, cấp thấp tại chúng ta vô dụng, cao cấp trong thời gian ngắn thật khó thành công, đừng quên chúng ta chuyến này mục đích. Nếu là sơ ý một chút đưa tới toàn bộ ma trùng mây công, bọn ta mấy người cũng không thứ nhì cái mạng có thể sống, cho dù may mắn còn sống, chọc giận đám này ma trùng, còn muốn xuyên biệt mảnh khu vực này, coi như khó khăn." Nhậm Họ ông lão trầm giọng nhắc nhở, hiển nhiên có chút bất mãn. Nhậm Họ ông lão làm trong bốn người một vị duy nhất nguyên anh đại viên mãn, rõ ràng cảm giác được phía trước kia ma trùng lãnh địa đáng sợ, trong đó thậm chí có mấy đạo khí tức để cho hắn có loại cảm giác da đầu tê dại. Thấy Nhậm Họ ông lão vẻ mặt ngưng trọng như thế, thậm chí có loại có tật giật mình cảm giác, Vạn Tam Nhạc cũng tại chỗ ngậm miệng không nói, không nhắc tới một lời bắt ma trùng chuyện. Là Vạn Mỗ Lô Mãng, thậm chí hơi chắc tay. "Vương đạo hữu, dục trùng đan ở trong tay ngươi, ngươi nhưng có kế hoạch gì?" Nhậm Họ ông lão cũng không ở chỗ này chuyện bên trên dây dưa, ngược lại gọn gàng địa mở miệng, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương phủ. "Kế hoạch? Tốt nhất kế hoạch dĩ nhiên là để cho người cầm dục trùng đan đi cái này thanh hỏa ma nhện lãnh địa một chỗ, phóng ra đan hoàn khí tức, đem tuyệt đại đa số ma trùng hấp dẫn tới. Bọn ta lại từ hướng ngược lại nhanh chóng xuyên qua mảnh này ma trùng lãnh địa." Vương phủ một tay nâng màu đen bình ngọc nhỏ, không nhanh không chậm mở miệng. Nói xong nói thế sau, hắn liền ngậm miệng không nói. Đây chính là tốt nhất biện pháp, chẳng qua là ai đi hấp dẫn ma trùng. Nhậm Họ ông lão khẽ gật đầu, một đôi mắt ở Vương phủ ba người trên người qua lại quét nhìn. Trong lúc nhất thời bốn người hoàn toàn cũng hơi trầm mặt xuống. Mỗi một người đều là lão quái vật, tự nhiên không có ai làm cái này tốn công vô ích chuyện, dù sao đi hấp dẫn ma trùng, dù chỉ là đem cái này dục trùng đang ném ra, cũng có bại lộ thân hình rủi ro. Một khi bị thanh hỏa ma nhện dây dưa tới, không chết cũng phải lộ ra. "Vương Minh." Lúc này, Vạn Tam Nhạc chợt nhếch mép cười một tiếng, cũng nhìn về phía Vương phủ. Bất quá hắn vừa mới mở miệng, liền bị Vương phủ lên tiếng cắt đứt. "Vạn thanh chủ, dục trùng đan chính là Vương Mỗ cung cấp, cái này hấp dẫn thanh hỏa ma nhện người cũng không thể cũng là Vương Mỗ đi." Vương phủ trên mặt cố làm vẻ bất mãn, nắm bình ngọc nhỏ tay hơi căng thẳng, ngay cả chân mày cũng nhíu lại. "Vương Minh hiểu lầm, ta Vạn Tam Nhạc há là loại người như vậy. Vạn Mỗ muốn nói là, Vương Minh đem cái này dục trùng đan giao cho ta chính là Vạn Mộ chợt nhớ tới ta nuôi nốt qua mấy con thứ lặt vặt, nên có thể rút một tay." Vạn Tam Nhạc liền vội vàng lắc đầu, cũng lộ ra cười khổ, e sợ cho Vương phủ hiểu lầm. Nói, hắn cũng không để ý tới Vương phủ ba người vẻ hiếu kỳ, trực tiếp từ trong lồng ngực móc ra một con túi đại linh thú. Thiện tay run lên, nhất thời liền có bốn đạo màu sắc khác nhau lưu quang bay ra, cũng hiện ra bốn con đập cánh linh thú đi ra. Cũng là bốn con sinh sắn linh điểu. Đây là ta nuôi nốt nhiều năm bốn con linh cắt, mặc dù cấp bậc không cao, bất quá tốc độ thật nhanh, vừa đúng dùng để hấp dẫn ma trùng, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Vạn Tam Nhạc đưa tay, bốn con màu sắc khác nhau linh cắt liền rơi vào trên cánh tay, chẳng qua là nghĩ đến đây bốn con linh cắt lần này có thể một đi không trở lại, liền có chút không thôi. Nguyên lai Vạn Thành chủ còn có loại này bảo bối, nếu như thế, cái này dục trùng đan liền giao cho Vạn Thành chủ chi phối. Vương phủ thấy vậy, cũng hiểu Vạn Tam Nhạc tính toán, đưa tay ném đi, trong lòng bàn tay màu đen bình ngọc nhỏ liền bay về phía Vạn Tam Nhạc. Dĩ nhiên, bình ngọc này trong dục trùng đan cũng không phải là toàn bộ, chỉ có 1/3. Loại này đối kỳ trùng có hiệu quả đan hoàn, Vương phủ há lại sẽ không lưu một tay. Vạn Tam Nhạc nhận lấy bình ngọc, cũng không nói nhảm, tại chỗ bấm niệm pháp quyết bắt đầu làm phép, trong lòng bàn tay một đoàn linh lực chia ra làm bốn, trực tiếp tràn vào bình ngọc nhỏ trong, sau đó từ trong đem dục trùng đan lấy ra ngoài. Vì phòng ngừa dục trùng đan mùi tiết lộ, trước hạn đưa tới ma hỏa thanh nghệ, hắn dùng linh lực bao quanh dục trùng đan cũng chia phần bốn phần, phân biệt bị kia bốn con linh cắt ngậm trong miệng. Theo sát lại bấm nào đó pháp quyết, đánh vào linh cắt trong cơ thể. Làm xong những thứ này, Vạn Tam Nhạc mới ở Vương phủ ba người nhìn soi mói, hướng bên trái đằng trước xa xa một chỉ, kia bốn con linh cắt lập tức đập cánh, lặng yên không một tiếng động chạy thẳng tới xa xa đỉnh núi mà đi. Ba vị, chúng ta cũng đi thôi, đi trước bên phải phía trước ngọn núi kia bên trên chờ, ta đã phân phó bốn con linh cắt, sẽ phân bốn lần thả xuống dục trùng đan, chỉ cần thanh hỏa ma nhện bị hấp dẫn tới, chúng ta liền lập tức toàn lực thi triển đột pháp, xuyên qua cái này mà trùng lãnh địa. Vạn Tam Nhạc xem kia bốn con linh cắt thân ảnh dần dần đi xa, sau đó nghiêng đầu xem ba người, thanh âm hơi trầm xuống. Nói thế một xong, quanh người hắn liền hiện lên linh lực. Ba người thấy vậy cũng không từng nói thêm cái gì, khẽ gật đầu sau, liền rối rít lên đường, theo Vạn Tam Nhạc cùng nhau bay lên trời. Đồng thời lập tức bấm niệm pháp quyết, hướng trên người thi triển thu liễm khí tức thuật pháp. Trong lát, nguyên bản yên tĩnh 10,000 dặm ma trùng sơn lĩnh đột nhiên rối loạn lên, một con ma hỏa thanh nện thật giống như nghe thấy vô cùng cám dỗ vật, trực tiếp hóa thành một đạo màu xanh tinh mang, hướng xa xa vội vã đi. Theo sát là cái thứ hai, cái thứ ba. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, mảnh này ma trùng trên lãnh địa vô ích liền bị màu xanh trùng mây bao phủ, rối rít hướng xa xa phóng tới. Ba vị, Vạn Mỗ Linh Cắt đã đem dục trùng đan thả xuống đi ra ngoài, tuyệt đại đa số thanh hỏa ma nhện đều bị hấp dẫn tới, chúng ta cũng nên độc thân. Vạn Tam Nhạc cảm thụ hắn linh cắt liên tiếp mất đi liên hệ, trên mặt hắn không khỏi có chút nặng nề. Khi hắn lấy ra linh cắt lúc, liền biết bọn nó kết cục. Bây giờ đã không còn gì để nói. Tốt, đi thôi, nhanh chóng đi xuyên qua. Nhậm họ ông lão gật gật đầu. Sau đó bốn người liền mỗi người giá này đột quang, hóa thành bốn đạo trường hồng hướng ma trùng lãnh địa sông thẳng mà đi. Vương phủ tốc độ tự nhiên nhanh nhất, quanh người hắn quấn vòng quanh ba màu lôi đỉnh, dù là cũng không toàn lực thúc dục đột pháp, bất quá hai ba hơi thời gian liền đem phía sau ba người bỏ rơi một mảng lớn. Ba người cũng rõ ràng Vương phủ đột pháp rất giỏi, Vương phủ cũng là không cần chậm rãi phi hành. Dưới người là từng ngọn lửa xanh ma trùng vùng sinh sống, mới đầu bởi vì Vương phủ bốn người thi triển có liễm khí phương pháp, cũng không bị phát hiện, bất quá theo dần dần xâm nhập, phi độ lúc linh lực ba động đưa tới ma trùng trên lãnh địa vô ích màu xanh quang diễm. Một ít cũng không bị dục trùng đan hấp dẫn rời đi ma trùng, lập tức liền phát hiện mấy người. Những ma trùng này thấy có người xông vào lãnh địa của bọn nó, tại chỗ phát ra ong ong thanh âm, lại là ở màu xanh ma diễm bảo, hóa thành lưu quang, hướng bốn người phóng tới. Cũng nổ ra một đạo đạo thiêu đốt ngọn lửa màu xanh tơ nhện, cố gắng đem đến xâm phạm người, trói buộc giết chết. Chương 746, Ma Quân mở miệng. Chương 746, Ma Quân mở miệng. Chẳng qua hiện nay còn lại ma hỏa thanh nhện thực lực có hạn, nhiều lắm là cũng liền mấy con cấp 4 sơ giai ma trùng, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, Vương phủ bốn người tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, thậm chí chưa từng để ý tới, bất quá độn pháp cũng không biết bất giác tăng nhanh mấy phần, nhanh chóng thoát khỏi, cũng không dám dừng lại nửa phần. Dù sao, nếu là bị cuốn lấy dù là một cái chớp mắt thời gian, coi như nhiều một phần nguy hiểm, chờ những thứ kia cao cấp ma trùng đi mà trở lại lúc, coi như không ổn. Vương phủ xung ngựa lên trước, độn quang như sấm, xẹt qua chân trời. Bất quá đang lúc này, một đạo hồi lâu chưa từng vang lên thanh âm nhưng từ trong cơ thể trong thanh lô đỉnh một chỗ đặc biệt trong không gian truyền ra. "Tiểu tử, bắt một con cái này ma trùng, bổ tọa chỉ điểm ngươi hóa thần đường." Vang vọng ở Vương phủ bên hai, lại rất là kích động dáng vẻ. "A, Ma Quân nói thật." Vương phủ trong lòng hơi có chút kinh ngạc, bất quá hắn vẻ mặt không thay đổi, lại cố làm kinh ngạc hướng trong thanh lô đỉnh Bạch Hàn Ma Quân truyền khứ thanh âm. Chủ nhân của thanh âm kia, dĩ nhiên chính là đã hồi lâu chưa từng mở miệng Bạch Hàn Ma Quân. Vương phủ cũng có chút ngoài ý muốn, người này tại sao lại vào lúc này hướng hắn truyền thanh? Cũng trực tiếp mong muốn cái này thanh hỏa ma nhện, bất quá Vương phủ ngược lại thật sự muốn biết hóa thần đường nên đi như thế nào, dù sao cái này Bạch Hàn Ma Quân cũng là một vị hàng thật giá thật hóa thần cảnh tu sĩ, mà lại còn là từ thế giới bên dưới mà tới. Những năm này Vương phủ cũng ở đây một ít trong cổ tịch đi tìm có liên quan thế giới bên dưới tin đồn, đối này cũng có một chút hiểu. Thế giới bên dưới số lượng rất nhiều, bất quá tuyệt đại đa số thiên địa linh khí mỏng manh, có thậm chí trực tiếp không thể tu luyện, mặc dù có thích hợp tu luyện thế giới bên dưới, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc so Nam Cương như vậy đất biên thủy cũng phải chênh lệch không ít, hơn nữa công pháp truyền thừa thấp kém, cùng với thế giới quy tắc hạn chế, có thể đột phá hóa thần người, lác đác không có mấy. Cho dù đột phá hóa thần cảnh, lại độ tứ cửu thiên kiếp, phi thăng tới phiến thiên địa này liền càng thêm thưa thớt. Bạch Hàn Ma Quân mặc dù là dựa vào vượt biên mà tới, nhưng có thể ở thế giới bên dưới vậy chờ tài nguyên thiếu thốn nơi đột phá hóa thần cảnh, đối cảnh giới này hiểu biết chỉ sợ cũng có chỗ độc đáo. Đây cũng là vương phủ giữ lại vị này ma quân một luồng thần hồn, tạm chưa xử trí một trong những nguyên nhân. Về phần này tu ma công, bây giờ cũng không phải để ý bất quá vương phủ đối vị này ma quân một mực ôm lòng cảnh giác, hơn nữa trước đó hơn 100 năm yên lặng không nói, nhưng ở cái này trong vẫn ma huyên chủ động tìm hắn, muốn nói không có vấn đề, vương phủ là vạn vạn không tin. Cũng may có Thanh Nô đỉnh, tùy thời cũng có thể bảo chế cái này ma quân thần hồn, vương phủ cũng tịnh không lo lắng. Tự nhiên quả thật, bản quân chưa từng lừa gạt ngươi. Huống chi sau đó ngươi phát hiện bản quân chưa từng thực hiện lời hứa, đều có thể nhốt thêm bản quân cái mấy trăm năm. Bạch Hàn ma quân trong thanh âm lộ ra rất là ngưng trọng, còn có mấy phần chân thành tựa như. Vương phủ trong lòng dĩ nhiên là cười lạnh không dứt, nhưng hắn hơi một cân nhắc, hay là tay nắm pháp quyết, hướng cách đó không xa bay nào mà tới một đám ma hỏa thanh nghệ, con ngón tay bắn ra một luồng tự kiếm. Gần như trong nháy mắt, kiếm kia tia liền đến một con ma trùng trước mặt, tại chỗ sẽ phải đem trói buộc, nhưng chung quanh ma trùng lại đột nhiên hung tính nổi lên, rồi rít miệng phun màu xanh ma diễm liên hiệp ở chung một chỗ, lại là cứng rắn đem tia sợi tơ kiếm bức cho lui vài thước. Vương phủ không khỏi kinh dị một tiếng, nhưng hắn hơi suy nghĩ, lần nữa bắn ra một luồng tơ kiếm, liên hiệp trước đó tơ kiếm đan dệt thành nhà tù, thuận thế đổi mục tiêu, khóa được một con cấp 2 ma trùng. Cái này ma trùng ở ranh giới vị trí, lần này ngược lại chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp đem kia ma trùng trói buộc, cũng nhanh chóng trở về, rơi vào vương phủ trong tay. Vương phủ cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần thấy ma hỏa thanh nện, này ma trùng trừng đầu ngón tay, tựa như con nện, bất quá cả người xanh đậm, cũng quần quần không dứt mạo hiểm kia màu xanh ma diễm, xem ra hung ác chặt. Dù là bị tơ kiếm nhà tù vây khốn, cũng không ngừng đụng. Nếu không phải vương phủ cố ý áp chế tơ kiếm kiếm khí, sợ rằng chính mình liền đụng chết ở nơi này tơ kiếm trong lồng giam. Vương đạo hữu, không nghĩ tới ngươi đối cái này ma trùng cũng cảm thấy hứng thú, bất quá một con cấp 2 ma trùng sẽ không có cái gì dùng đi, mong muốn bồi dưỡng đứng lên, vậy nhưng được hao phí không biết bao nhiêu tài nguyên. Thừa dịp vương phủ bóng dáng hơi ngừng lại bắt ma trùng lúc, nhậm họ ông lao đuổi theo, đôi mày khẽ nhúc nhích mở miệng. Vương phủ nghe đối phương lời nói trong ý dò xét, vẻ mặt không có nửa phần biến hóa, tắt giữa, ma trùng liền bị thu vào. Trên mặt không nét mà nói, vương mộ chẳng qua là đối cái này ma trùng ma diễm có chút ngạc nhiên, mong muốn nghiên cứu một chút. Vốn muốn bắt một con cấp 3 ma trùng, đáng tiếc không có thành công, chỉ có thể lui mà cầu lần. Ha ha, cấp 3 ma trùng đã mở linh trí, gặp nguy hiểm sẽ liên hiệp cái khác ma trùng cùng nhau tiến thối, mong muốn bắt tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Bất quá, vương đạo hữu ngược lại nhắc nhở lão phu, đúng lúc lão phu cũng thử một chút. Nhậm họ ông lão cười lạnh lùng gật gật đầu, sau đó hắn nghĩ lại cũng noi theo vương phủ, bấm niệm pháp quyết thi triển thuật pháp, nương tụ một con bàn tay, bắt được một con bay nhào tới cấp 2 ma trùng. Thấy cảnh này, vương phủ khẽ miệng nhỏ bé không thể nhận ra vấn lên. Trong lòng thầm mắng một tiếng lao ra hỏa. Theo sát hắn liền không để ý tới nữa, tiếp tục hướng phía trước bay trốn đi. Về phần bạn Tam Nhạc cùng Doãn Vu Tử ngược lại không có bắt ma hỏa thanh nện ý tưởng, dù sao cấp 2 ma trùng, đối với bọn họ những thứ này cao cấp nguyên anh tu sĩ mà nói, giá trị thực tại có chút thấp. Bất quá bạn Tam Nhạc sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, cũng có chút đội vàng hướng ba người truyền âm mà tới, ba vị, cuối cùng một con linh cắt cũng bị đuổi kịp, chúng ta được tăng thêm tốc độ. Lời này vừa ra khỏi miệng, Vạn Tam Nhạc liền ngón tay bấm niệm pháp quyết, cả người độn quang đột nhiên đại thịnh mấy phần, độn quang tốc độ nhất thời tăng mấy phần, hiển nhiên sử dụng nào đó ra chỉ độn pháp bí thuật. Vương phủ cùng nhậm họ ông lão thấy vậy cũng là lại mỗi người bung ra mấy phần độn pháp tốc độ, vẫn vậy giữ vững ở một hai vị trí. Nhưng Doãn Vu Tử coi như từ từ lạc hậu. Bất quá vị này khô gầy ông lão cũng chỉ là khẽ hừ một tiếng, gọi ra kia hai màu cờ, đem thân hình khẽ quấn, tốc độ lập tức tăng lên một mảng lớn. Thậm chí mơ hồ phải đem Vạn Tam Nhạc bỏ lại đằng sau cảm giác. Rất nhanh, bốn người sau lưng liền xuất hiện một mảng lớn màu xanh mây mù, rậm rạp chẳng chịt, nhìn kỹ một chút, rõ ràng là kia ma hỏa thanh nện hội tụ mà thành trùng mây. Bọn nó đi mà trở lại. Bốn người không nghe được trùng âm thanh, bất quá lại có thể cảm giác được kia càng ngày càng gần quỷ dị lửa ma. Nhất là có mười mấy con ma trùng xung ngựa lên trước, bọn nó khí tức hùng hậu, hất ra sau lưng trùng mây, mang theo hung hãn khí hướng bốn người nhanh chóng đến gần. Vương phủ bốn người thấy vậy, sắc mặt cũng có bất đồng trình độ khẽ biến. Kia mười mấy con ma trùng, hoàn toàn đều là cấp 4 cấp tuột cùng ma hỏa thanh nện, một khi bị đuổi theo, vậy nhưng quả thật lâm vào cựu tử nhất sinh cục diện. Ba vị, dựa theo thanh phủ đạo nhân bản đồ ghi lại, những thứ này ma hỏa thanh nện sẽ không rời đi lãnh địa của bọn nó, chúng ta chỉ cần xung ra, liền có thể bình yên vô sự. Vạn Tam Nhạc trầm giọng quát khẽ. Nhậm họ ông lão cân Doãn Vu Tử im lặng không lên tiếng. Mà vương phủ đã âm thầm đem tâm thần đặt ở thanh quang áo choàng trùm đầu bên trên, một khi thấy tình thế không ổn, hắn sẽ gặp lập tức tế ra cái này bí bảo, hết tốc lực hất ra mấy người. Hắn dĩ nhiên biết thanh phủ đạo nhân bản đồ bên trên ghi lại, nhưng ghi lại tóm lại chẳng qua là ghi lại, ai biết những ma trùng này có thể hay không liều mạng. Hắn cũng sẽ không đem tài sản tính mạng đặt ở kia không xác định chuyện bên trên. Cũng may bốn người tốc độ bay cũng không chậm, hơn nữa trước đó lợi dụng dục trùng đan hấp dẫn ma trùng chú ý, vì vương phủ bốn người tranh thủ đại lượng thời gian. Cuối cùng ở thanh hỏa ma nện đuổi theo trước, bốn người liền chui ra khỏi ma trùng lãnh địa. Vương phủ cứ việc cố ý giấu rốt, nhưng cũng thứ nhất cái trốn ra đi, lại hắn rời đi ma trùng lãnh địa sau, cũng chưa dừng lại, hơi suy nghĩ sau, ngược lại lấy ra một món pháp bảo, đứng ở trước người, tiếp tục phi độn mười mấy dặm. Thấy sau lưng ma hỏa thanh nện cũng không đuổi theo, lúc này mới phiêu nhiên rơi vào một chỗ trên đỉnh núi. Vạn Tam Nhạc ba người sau đó cũng liên tiếp rơi xuống. Vương Minh độn pháp thật lợi hại, Vạn Mỗ bội phục. Chương 747, Thung Lũng Xương Trắng chương 747, Thung Lũng Xương Trắng Vạn Tam Nhạc bàn chân vừa rơi xuống đất, liền hướng về phía vương phủ cười một tiếng, bất quá hắn thấy vương phủ bên người món đó lơ lửng pháp bảo lúc, lại có chút chế nhạo. Không có hắn thanh mục linh nhãn tương trợ, ở nơi này trong vẫn ma huyên, cũng chỉ có thể dựa vào loại này ngốc biện pháp sợ bị vết nứt không gian tổn thương. Vương Mẫu cũng liền điểm này thủ đoạn đem ra được, tính không được cái gì, ngược lại lần này ma hỏa thanh nện lãnh địa, nhờ có vạn thành chủ linh cát, không phải mặc dù có dục trùng đan mong muốn thông qua cửa này, cũng là một món đau đầu người khác cực kỳ chuyện. Vương phủ cảm thấy được Vạn Tam nhạt chút tâm tư, nhưng hắn ngoài mặt cũng là không chút biến sắc, thậm chí mặt mang dáng tươi cười chắc tay. Bất quá mấy con linh cát mà thôi, mặc dù có chút đau lòng, nhưng chỉ cần có thể được đến huyền chi quả liền coi như không phải cái gì. Vạn Tam nhạt hơi khoát tay một cái, một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Nhậm họ ông lão cùng Doãn Vu Tử thấy đã xuyên qua ma trùng lãnh địa, phía sau cũng không có ma trùng đuổi theo, cũng là an tâm lại. Người trước càng là cười khen ngợi Vương phủ cân Vạn Tam nhạt công lao, thậm chí nói rõ phía sau nếu có dư thừa huyền chi quả liền do hai người mỗi người nhiều lấy một cái. Doãn Vu Tử đối cái quyết định này cũng không có nhiều lời. Vương phủ ngoài mặt dĩ nhiên là cười đáp ứng, biểu hiện được rất là mừng rỡ. Sau đó, bốn người hơi nghỉ dưỡng sức một cái, liền tiếp tục lên đường. Con đường sau đó tiến, Thanh phủ đạo nhân trên bản đồ liền không có ghi lại, mặc dù Vạn Tam nhạt thể son sắc địa tự xưng không lâu chỉ biết đến huyền chi quả nơi ở, nhưng Vương phủ trong lòng cảnh giác vẫn đề cao mấy phần. Cũng may đường phía sau trình cũng không gặp lại cái gì hung hiểm, cũng chính là vết nứt không gian cân những thứ kia thượng cổ cấm chế. Mấy người dựa theo lúc trước cách tương đối, cũng là nhẹ lòng vượt qua. Cho đến hơn nửa ngày sau, phía trước xuất hiện một mảnh mù sương sương mù. Mà kia sương mù chỗ sâu, có mấy ngọn núi hư ảnh như ẩn như hiện. Mặc dù ngọn núi này hư ảnh xem ra không có bên ngoài những thứ kia dãy núi như vậy nguy nga, nhưng ở trong vẫn ma huyên nhưng cũng coi như cự phong. Gần tới sương mù, trong không khí nhiệt độ tựa hồ cũng nhiều mấy phần lạnh lẽo. Thậm chí chung quanh trên dãy núi bắt đầu xuất hiện màu xanh lá cỏ cây, lại càng đến gần những thứ kia mù sương sương mù, cỏ cây liền càng thêm rậm rạp um tùm, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Thói quen vắng lạnh, chùi lủi núi đá bốn người, lại chẳng những không có cái gì sắc mặt vui mừng, ngược lại nhân vị dị này địa phương, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Vạn lão đệ, đây là tình huống gì? Ngươi xác định lộ tuyến không sai? Nhậm họ ông lão cảnh giác hỏi. Yên tâm, không những không sai không sai, hơn nữa chúng ta đã đến. Vạn Tam Nhạc cũng là một bộ bình tĩnh đường nội vẻ mặt. Đến? Chẳng lẽ nơi đây chính là huyền chi quả sinh trưởng nơi? Vương phủ hơi kinh hãi. Phía trước xương trắng khắp nơi lộ ra quỷ dị, không chỉ có hàn khí chấn động, thậm chí đối thần thức còn có suy yếu ngăn cách lực, nhưng không cái gì lương thiện nơi. Nhậm họ ông lão cân Doãn Vu Tử nhìn nhau, cũng là một bộ tinh thần đại chấn bộ dáng, tiến vào vẫn ma huyên dài như vậy một đoạn thời gian, cuối cùng là đến. Vạn Tam Nhạc vẻ mặt nhưng không thấy nhẹ nhõm, thở một hơi dài nhẹ nhõm sau, ngược lại có chút nghiêm trọng, nói chuẩn xác là kia vài tòa cao điểm trong thung lũng mới là huyền chi quả sinh trưởng nơi. Về phần những xương trắng này không phải là vẫn ma huyên thượng cổ cấm chế, mà là chiếm cứ ở đó trong sơn cốc hung thú thi triển ra nào đó thần thông. Ta biết tin tức bên trong, cái này xương trắng không có cái gì uy hiếp, bất quá có ngăn cách thần thức hiệu quả, ngược lại cũng có chút phiền toái. Ngoài ra một khi chúng ta bước vào xương trắng phạm vi, trong cốc hung thú ngay lập tức sẽ cảm thấy, cho nên bất luận cái gì che giấu thần thông cũng không làm nên chuyện gì. Vạn Thanh chủ, tôn kia canh giữ ở huyền chi quả phụ cận rốt cuộc ra sao chờ hung thú? Vương phủ nghe vậy, khẽ nhíu mày mà hỏi, đồng thời thần thức cũng hướng kia xương trắng tìm kiếm. Trước đó hắn chẳng qua là mơ hồ cảm giác xương trắng có ngăn cách thần thức hiệu quả, nhưng khi hắn thần thức thật chui vào trong xương trắng lúc, lại thật giống như tiến vào vũng bùn bình thường, chỉ xâm nhập trong trượng, liền lực có thua. Mặc dù Vương phủ cũng không vận dụng toàn lực, đến thế mà thôi cũng có thể thấy đốn. Hắn đoán chừng, dù là thần thức toàn khai, nhiều lắm là cũng liền tìm kiếm mấy trăm trượng khoảng cách mà thôi. Vận dụng thần thức tìm kiếm xương trắng hiển nhiên không chỉ Vương phủ một người, kia nhậm họ ông lão cân Doãn Vu Tử giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi, hiển nhiên đụng phải giống như Vương phủ vấn đề. Bất quá người trước sắc mặt rất nhanh liền khôi phục bình thường. Theo ta được biết, cái này hung thú tên là Huyền Nhãn Bạch Xà Vui Lạnh Sợ Dương, thân thể khổng lồ, cùng huyền chi quả gần như đồng thời xuất hiện, nói là cái này linh quả sen lẫn hung thú cũng không quá đáng. Lại bởi vì nhiều năm dùng linh quả tu luyện, cái này hung thú sớm đã có cấp 4 cấp tột cùng tiêu chuẩn, so với kia Tam Đầu Minh Khuyển còn lợi hại hơn rất nhiều. Vạn Tam Nhạc hơi có chút chủ trừ, sau đó mới mặt nặng nề mở miệng. Cấp 4 cấp tột cùng, Hạ Nguyệt Tông là như thế nào ở nơi này hung thú dưới mắt lấy được linh quả, luyện chế Hạ Huyền Đan? Nghe nói thế, Vương phủ chân mày không khỏi nhíu một cái. Giao dịch Huyền Nhãn Bạch Xà thích đan băng xương linh khí, Hạ Nguyệt Tông mỗi lần thu thập đủ băng xương linh khí, là có thể từ nơi này hung thú trước mặt hái một cái linh quả rời đi. Chuyện này chính là Hạ Nguyệt Tông xây tông lúc, thứ nhất nhậm đại trưởng lão cùng cái này hung xà lập được quyết định, người ngoài cũng là không học được. Vạn Tam Nhạc lắc đầu một cái, khá có một ít thổn thức cảm giác. Dù sao lấy này đến xem, kia Hạ Nguyệt Tông thứ nhất nhậm đại trưởng lão vận khí thật có chút làm người ta ao ước. Vương phủ nghe nói thế, cũng không khỏi sắc mặt cổ quái, nhưng hắn nghĩ lại, hung thú từ trước đến giờ ngang ngược thành tính, nhất là bị vẫn ma huyên ma khí ăn mòn, nên không thể nào cùng nhân loại thành lập tốt đẹp giao dịch mới là. Trừ phi cái này huyền chi quả còn có an thần tĩnh tâm, loại trừ ma khí hiệu quả quả, hoặc là huyền nhãn bạch xà bản thân huyết mạch liền có thể chống đỡ ma khí, cũng có linh tính. Vương đạo hữu không cần phải lo lắng, chúng ta đã sớm thương lượng xong giải quyết cái này huyền nhãn bạch xà biện pháp. Lão phu tra duyệt qua có liên quan này hung thú cổ tịch, con thú này thuộc lệnh, mà Vương đạo hữu người mang lôi pháp, ta ba người cũng tu luyện có ngọn lửa thuật hoặc là nắm giữ đặc thù linh diễm, vừa đúng khắc chế cái này hung xà, hợp chúng ta bốn người lực, có lẽ so giải quyết kia Tam Đầu Minh Quyển còn phải dễ dàng hơn nhiều. Một bên nhậm họ ông lão chợt không chút nghĩ ngợi mở miệng, cũng hướng Vương phủ cười một tiếng, lộ ra rất là ôn hòa. Nhậm Minh nói cực phải, Vạn Mô mấy chục năm trước hao phí cái giá không nhỏ, lấy được cái này chí một linh diễm vì chính là diện trừ xuất sinh này. Bất quá chuyện cũng không thể dễ dàng như thế, bao phủ toàn bộ thung lũng xương trắng giống như tấm chắn thiên nhiên, tiến có thể công lui có thể thủ, nếu là kia huyền nhãn bạch xà thấy tình thế không ổn trốn vào trong xương mù trắng, lại thừa cơ hành động, chúng ta ngược lại sẽ thuộc về bị động, biện pháp tốt nhất là trước đem cái này xương trắng xua tan, đến lúc đó kia bạch rắn liền không có địa lợi. Vạn Tam Nhạc lại khá có tự tin nói bổ sung, đồng thời hắn hơi ghé mắt, cặp mắt nhìn về phía Doãn Vũ Tử, lộ ra nụ cười. Vương phủ vốn định hỏi lại vừa hỏi như thế nào xua tan cái này xương trắng, dù sao mảnh sơn cốc này cũng không nhỏ, hơn nữa xương trắng bản thân liền là kia hung xà phóng ra thần thông. Bất quá khi hắn nhìn thấy Vạn Tam Nhạc ánh mắt lúc, nhưng lại ngậm miệng không nói. Không gì khác, Doãn Vũ Tử lên tiếng. Hắc hắc, xua tan xương trắng tốt nhất biện pháp còn phải dựa vào trận pháp, đây là một bộ huyền giai cực phẩm hỏa thuộc tính pháp trận bảy trận khí cụ, bố trí sau, có thể để cao sơn cốc này nhiệt độ, lấy liệt hỏa chi uy đủ để cho xương trắng tiêu tán. Vị này khô gầy ông lão bàn tay hơi mở ra, lộ ra một khối màu đỏ trận bàn, cùng với trôi lơ lửng ở trận bàn bên trên bảy cây sinh sắn trận kỳ. Những thứ này trận kỳ xoay chậm chậm, tản ra nóng bỏng chấn động, này khí tức, đích thật là huyền giai cực phẩm. Đủ để cho Nguyên Anh đại viên mãn cũng cảm thấy hốc đúa trận pháp. Chương 748, Huyền Nhãn Bạch Xà chương 748, Huyền Nhãn Bạch Xà nguyên lai ba vị đã sớm chuẩn bị, kể từ đó, Vương Mỗ liền không lời nào để nói. Vương phủ cặp mắt nhỏ bé không thể nhận ra địa hiếp một cái, ngoài mặt cũng là lộ ra nét mừng. Ha ha, nếu như thế, bọn ta liền cẩn thận thương nghị một phen, liền chuẩn bị động thủ đi. Cái này hung xà làm huyền chi quả sen lẫn hung thú, cũng chỉ có đem giết chết mới có thể bình yên vô ưu hái linh quả, ngoài ra còn phải phòng bị cái này hung thú lưới rách cá chết, phá hủy linh quả. Vạn Tam Nhạc nghe vậy, cũng là lộ ra nụ cười. Sau đó bốn người một phen suy tính, từ Doãn Vũ Tử bắt đầu bày trận, mà đổi thành ngoài ba người phân biệt đứng ở thung lũng chung quanh, để phòng kia huyền mắt linh xà phá hư trận pháp chưa thành giữa trận kỳ. Vương phủ một thân một mình trôi lơ lửng ở một phương, hắn mặt vô biểu tình, bất quá vừa nghĩ tới Doãn Vũ Tử lấy ra bảy trận khí cụ, trong lòng liền bất giác có chút cảnh giác. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra mấy đạo linh phù, ngón tay hơi bấm quyết phân biệt ở mỗi đạo linh phù bên trên đánh vào một chút linh quang, sau đó lặng yên không một tiếng động đem đưa vào lòng đất. Đồng thời hơi vung tay, một luồng khói trắng nhỏ bé không thể nhận ra địa bay ra, cũng trong nháy mắt dung nhập vào không trung, biến mất không còn tăm hơi. Làm xong những thứ này, Vương phủ trong lòng mới có chút an định. Chợt, bàn tay hắn bấm quyết, hai tròng mắt lần nữa hiện lên tử sắc quang tròn váng, lần này toàn bộ con ngươi cũng biến thành màu tím, hiển nhiên đem linh minh pháp nhãn thúc dục đến không nhỏ trình độ. Hắn dương mắt nhìn lên, trực tiếp xuyên thấu tràn ngập ở mênh mông trên sơn cốc xương trắng, nhìn thấy trong cốc tình hình. Chỉ thấy trong sơn cốc này, lại là một sâu không thấy đáy hồ ao, nước hồ băng bạch một mảnh, như có băng hoa chớp động, trừ cái đó ra, ở đó trung tâm hồ nước, một phương bất quá to khoảng 10 trượng hòn đảo lặng lặng đứng vững vàng. Hoa cỏ cây trải rộng toàn bộ hòn đảo, xem ra rậm rạp cũng tùm. Mà hòn đảo trung tâm, một bụi cao 3 thước cây nhỏ tản ra mù sương vầng sáng, cái này cây nhỏ ngoại hình thể đặc biệt, không chỉ có cây khô nhánh, cây đều là siêu siêu vẹo vẹo bộ dáng, cây kia lá lại phảng phất bạch ngọc linh chi bình thường, mặc dù chỉ có 5 mảnh lá cây, bất quá mỗi cái lá cây bên trên đều có 9 đầu cong cong xoay xoay màu đen sợi tơ. Lại mỗi phiến ngọc chi bình thường lá cây phía dưới, đều lẳng lặng địa treo một viên to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ màu đen linh quả. Xem ra bình thường, nhưng Vương phủ lại cặp mắt động một cái, trong lòng hiểu, kia màu đen linh quả chính là luyện chế Hạo Huyền đan trọng yếu nhất một mức thuốc chủ yếu huyền chi quả. Ngoài ra hai vị thuốc chủ yếu có lẽ còn có thể tìm các linh dược khác thay thế, nhưng cái này huyền chi quả cũng là không thể. Sau đó Vương phủ trong mắt động một cái, nhìn về phía kia hồ ao nước đá. Một cái quanh quẩn ở đáy hồ cực lớn hư ảnh như ẩn như hiện, bất quá chờ Vương phủ mong muốn tiếp tục thâm nhập sâu theo dõi lúc, hắn chợt đã thu pháp nhãn, lặng lặng đứng ở giữa không trung, không có chút nào động tác. Không gì khác, có người đến rồi. Quả nhiên, sau một khắc, Doãn Vũ Tử bóng dáng từ trên trời giáng xuống. Cái này khô gầy ông lão đầu tiên là hướng Vương phủ khẽ gật đầu, chợt trong tay linh quang động một cái, liền cầm trong tay còn sót lại hai cây trận kỳ bố trí đi. Vương đạo hữu, trận kỳ đã bố trí xong, đợi lão phu kích hoạt trận pháp sau, chúng ta liền cùng bạn đạo hữu cùng nhậm đạo hữu hội hợp. Doãn Vũ Tử thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền tới. Vương phủ cũng không mở miệng, chẳng qua là khẽ gật đầu. Sau đó Doãn Vũ Tử ngón tay bấm quyết, đem trận kia bản trôi lơ lửng ở trước mặt, một đạo đạo cấm chế đánh ra, cuối cùng ở mấy tức sau, toàn bộ rơi vào trận bản trên. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, trận kia bản liền xông thẳng tới chân trời, cuối cùng oanh một tiếng, lại là hóa thành một phương cực lớn màu đỏ pháp trận, trôi lơ lửng ở toàn bộ trên sơn cốc vô ích. Ở đó pháp trận xuất hiện trong nháy mắt, trong sơn cốc xương trắng liền không tự chủ được lan lộn, hiển nhiên trong cốc kia huyền nhãn bạch xà đã bị kinh động. Bất quá Doãn Vũ Tử sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, ngón tay hắn rung động, một đạo đạo cấm chế đánh ra, đã sớm trước hạn bố trí bảy cây trận kỳ lập tức hiện ra, cũng hóa thành bảy cái cực lớn màu đỏ của lửa, phóng lên cao, đem lại địa cùng bầu trời trận bản tạo thành pháp trận liên kết. Gần như ở trong nháy mắt, phương này trận pháp là được, giống như một phương ngọn lửa pháp trung đem toàn bộ thung lũng chụp tại bên trong. Đồng thời pháp trận hấp thu thiên địa linh khí, lửa cháy ngập trời từ trên trời giáng xuống, như có bảy đầu dao long không ngừng phun lửa, phải đem trong cốc hết thảy đốt cháy hầu như không còn. Dĩ nhiên, Doãn Vũ Tử vẫn có chỗ thu liễm, chỉ khống chế trận pháp ngọn lửa đốt cháy xương trắng, cũng không thật tuân hướng khu vực trung tâm, dù sao, nếu là thương tổn được kia linh quả, coi như thất bại trong gang tấc. Không cần chốc lát, bao phủ trong sơn cốc xương trắng liền dần dần mỏng manh đứng lên, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Đi thôi, trận pháp đã thành, xương trắng xua tan, hung xà đã là ba ba trong chậu. Doãn Vũ Tử nết mép cười một tiếng, bất quá hoặc giả bởi vì này khô gầy vào má, xem ra có chút dữ tợn. Rồi sau đó, bốn người lần nữa hội tụ vào một chỗ, nhìn nhau, đều nhìn thấy với nhau trong mắt vẻ kích động. Ở xương trắng hoàn toàn tiêu tán sau, bốn người cũng theo sát bước chân vào trong sân cốc. Về phần cái kia trận pháp mà, mặc dù không có tiếp tục phóng ra ngút trời ngọn lửa, nhưng lại vẫn vậy đem tung lũng bao phủ ở bên trong, cũng với xoay chậm chậm trận pháp dưới, ngưng tụ một đoàn chói mắt mây lửa. Chiếm cứ không dưới, tốt một vùng tung lũng, cái này Huyền Nhãn Bạch Xà vẫn là rất biết hưởng thụ. Hoa cỏ cây cối, rậm rạp um tùm, cũng là này vẫn ma huyên những địa phương khác, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Vạn Tam Nhạc xung ngựa lên trước, không có xương trắng ngăn trở, đứng chắp tay hắn thấy trong cốc một mảnh sinh cơ rồi rào tình cảnh, không khỏi lộ ra nụ cười. Ha ha, Vạn lão đệ, cái này sinh cơ trong thế nhưng là khắp nơi sắc cơ, chớ nên bị biểu tượng chỗ nói gạt mới là. A, đó chính là huyền chi quả cây không được. Nhầm họ ông lão cùng Vạn Tam Nhạc gần như song song mà đứng, hắn chợt kinh nghi một tiếng, bay thẳng độn tới kia băng bạch hồ ao danh giới, nhìn giữa hồ hòn đảo phương hướng, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Theo sát hắn cặp mắt động một cái, thanh âm cũng ngẩng cao mấy phần. Tin đồn huyền chi quả năm đều xem này linh thụ trên phiến lá màu đen đường vân có bao nhiêu, một cái đường vân đại biểu ngàn năm, mà cái này linh thụ trên phiến lá đường vân lại có 9 đạo. Như vậy linh thụ chỗ kết linh quả, ít nhất cũng có 9,000 hàng năm phần. Niềm vui ngoài ý muốn a. Hắc hắc, Nhậm Minh nói không sai, ngoài ra cái này linh quả có 5 cái, kể cũng không cần chúng ta tranh đoạt cái gì, dựa theo nguyên lai ước định, một người một cái, về phần thêm ra liền cho Vương huynh đi. Nếu không phải Vương huynh dục trùng đàn chúng ta có lẽ vẫn còn ở khổ não như thế nào thông qua kia phiến ma trùng lãnh địa đâu. Vạn Tam Nhạc theo sát phía sau phiêu nhiên rơi xuống, cũng là nết mép cười một tiếng, cũng nghiêng đầu đối Vương phủ lộ ra vẻ mặt ôn hòa đủ cười. Xem ra tựa hồ cố ý giao hảo. Mà hắn lời vừa nói ra, nhậm họ ông lão cân doãn vu tử cũng một bộ không có nửa điểm ý kiến bộ dáng. Kia Vương Mỗ liền từ chối thì bất kính. Bất quá dưới mắt vẫn là phải trước giải quyết trong cốc hung thú mới là. Vương phủ cố làm sắc mặt vui mừng địa khẽ cười một tiếng. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm băng bạch nước hồ nơi đó đang có một tảng lớn bóng đen. Ha ha, Vương huynh nói không sai, cái này hung xà rõ ràng đã sớm phát hiện bọn ta, lại không chịu hiện thân, vẫn vậy ẩn núp dưới nước, xem ra quả thật có mấy phần gian trá, cùng kia Tam Đầu Minh Khuyển khác nhau rất lớn. Bọn ta tuy có trận pháp đem rút, nhưng cũng phải cẩn thận một ít. Vạn Tam Nhạc khẽ gật đầu, chợt lật bàn tay một cái, một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc tùy theo hiện lên. Chính là kia chí một linh diễm. Cũng theo hắn vung tay lên, linh hỏa rời khỏi tay, hướng trong hồ kia phiến bóng tối rơi đi. Kia đóa linh hỏa bất quá quả đấm lớn nhỏ, nhưng vừa tiếp xúc với kia lạnh băng nước hồ, lại oanh một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, trên mặt hồ còn sót lại một ít xương trắng, càng là giống như bị nhen lửa bình thường. Nhưng phụt một tiếng, nước hồ trong nháy mắt mãnh liệt lan lộn, cũng theo một trận hàn khí tôn trào, kia xanh đậm biển lửa cũng liền tùy theo tắt. Cùng lúc đó, một cỗ hung hãn khí tức chậm rãi hiện lên, trong hồ kia khổng lồ bóng tối rốt cuộc vọt ra khỏi mặt nước, hiện ra chân thân, cũng là một tôn toàn thân băng trắng như ngọc khổng lồ rắn khổng lồ. Rắn này lộ ra một đoạn thân thể, đứng thẳng đứng lên lại có cao 20-30 trượng, toàn thân trên dưới hàn khí bức người, một thân tảng băng bình thường chói mắt vậy, để nó xem ra khí thế phi phàm. Hơn nữa một viên to bằng gian phòng trên đầu, một đôi quỷ dị cự nhãn nhìn chăm chú bên bờ bốn người, đen nhánh lười phun ra nuốt vào giữa, băng xương hào quang tràn ngập, lóe ra hung quang. Xem ra đây cũng là kia Huyền Nhãn Bạch Xà. Vương phủ mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm tôn này rắn khổng lồ, nhưng trong lòng khiếp sợ rắn này đôi kia quỷ dị cả mắt. Không gì khác, đôi kia khổng lồ mắt rắn vậy mà không có nửa điểm tròng trắng mắt, lại toàn thân đen nhánh, thật giống như vực sâu bình thường, làm nổi bật lên một cỗ sát thái thần bí. Chương 749, đấu rắn chương 749, đấu rắn giống. Đang ở Vương phủ bốn người đánh giá Huyền Nhãn Bạch Xà lúc, cái này huyền rắn cũng là đột nhiên mở ra đen nhánh miệng lớn, phát ra một tiếng giống như hổ gầm rồng ngâm bình thường gầm thét. Đồng thời, kia gần ngàn trượng phương viên hồ ao nhất thời lan lộn, tảng băng tôn trào, nước đá lan lộn, hoàn toàn lấy kia rắn khổng lồ làm trung tâm, giống như sóng biển bình thường hướng bốn phương tám hướng lật đổ mà đi. Lan lộn nước đá gần như trong chớp mắt đã đến trước mắt, bốn người một cái đặc không, liền nhẹ nhõm tránh thoát. Bất quá Vạn Tam Nhạc chân mày lại nhíu chặt đứng lên, ngược lại không phải là bị cái này rắn khổng lồ chấn nhiếp, mà là lo lắng giữa hồ hòn đảo bên trên huyền chi quả bị hủy. Nhưng rất hiển nhiên sự lo lắng của hắn là dư thừa. Kia nước đá sóng lớn ở khoảng cách kia hòn đảo còn có mấy trượng lúc liền tự động phân tán, như có một cổ vô hình lực đem chia ra làm hai, cũng không đối kia hòn đảo tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Vạn lão đệ yên tâm, cái này hung xà bây giờ so với chúng ta còn để ý cái này linh quả, nếu là lão phu đoán không lầm vậy, cái này hung xà vẫn chờ linh quả đạt tới vạn năm năm, nhờ vào đó đột phá đâu. Nhậm họ ông lão hiển nhiên cảm thấy được Vạn Tam Nhạc sắc mặt, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Nhậm Minh nói không sai, bất quá vẫn là được hơi lưu ý một hai. Vạn Tam Nhạc gật gật đầu. Chợt vị này Vạn Thành chủ thần sắc cứng lại, trong lòng bàn tay lần nữa hiện lên kia chí một linh diễm, bất quá lần này hắn hiển nhiên muốn làm thật, này linh hỏa xanh đậm chi sắc lộ ra càng thêm nồng nặc. Đồng thời hắn há mồm phun một cái, món đó cự truy bộ dáng đứng đầu pháp bảo thượng phẩm tùy theo hiện lên, song trưởng vừa đụng, pháp bảo cùng linh hỏa hợp hai là một, tại chỗ hóa thành một thanh gần 20 trượng lớn nhỏ ngọn lửa cự truy, trôi lơ lửng lên đỉnh đầu. Ba vị, động thủ đi, mau sớm diệt người này, để tránh đêm dài lắm mộng. Vạn Tam Nhạc nói thế một xong, hắn vung tay lên, chỉ thấy ngọn lửa kia cự truy gào thét xuống, hướng Huyền Nhãn Bạch Xà đầu đập tới. Vương phủ ba người nhìn nhau, rối rít gật đầu, đồng thời thi triển thủ đoạn. Doãn Vũ Tử lần nữa tế ra kia cắn hai màu đại phiên, bất quá lần này hắn cũng một bộ toàn lực ứng phó bộ dáng, ngón tay bấm quyết đồng thời, kia đại phiên tả hữu thoáng một cái, xích quang cùng xoài xanh dung hợp lẫn nhau kích thích, hợp hai làm ở dưới, vậy mà ngưng tụ ra một đạo mười mấy trượng chi cự phong hỏa long quyển. Cái gọi là phong giúp hỏa lực, lửa mượn gió thổi, cái này xanh đỏ chi sắc phong hỏa long quyển vừa mới xuất hiện, liền triển hiện cự đại uy lực, dù là kia Nguyên Anh đại viên mãn tu vi nhậm họ ông lão cũng một bộ vẻ giật mình. Doãn đạo hữu thật là thủ đoạn, ngươi pháp bảo này quả thật bất phàm, nếu là tiến thêm một bước, đạt tới pháp bảo cực phẩm tầng thứ, sợ rằng uy lực trực tiếp sánh bằng đứng đầu pháp bảo cực phẩm đi. Nhậm họ ông lão một bên tế ra thanh trường đao kia pháp bảo cực phẩm, vừa mở miệng. Trong lời nói, lại có khen ngợi ý, đồng thời hắn một cái tay khác thủ sẵn một trương đỏ ngầu linh phù, thoáng một cái giữa, linh phù kia trong nháy mắt hóa thành một đoàn đỏ ngầu lửa rực, rơi vào thanh trường đao kia pháp bảo trên, để cho vốn là uy thế kinh người pháp bảo giấy lên gấu hùng liệt diễm. Trường đao thoáng một cái, một đạo hỏa diễm đao khí liền hướng kia hung xà rơi vào, đồng thời pháp bảo bản thân cũng chém qua. Nơi nào, lão phu cái này vô cực phong hỏa phiên còn thiếu chút hỏa hậu, ngược lại nhậm đạo hữu lại có một đạo hỏa thuộc tính cấp 4 cao cấp linh phù, ngược lại để lão phu không nghĩ tới. Doãn Vũ Tử thấy nhậm họ ông lão tê ra linh phù, cũng là chân mày giật mình. Linh phù kia khoảng cách cấp 4 cấp tột cùng cũng liền khoảng cách nửa bước mà thôi, cũng là có thể gặp không thể cầu đáo vật. Đây cũng là không có biện pháp chuyện, lão phu tu công pháp cũng không phải là hỏa thuộc tính, vừa không có vạn lão đệ như vậy vận khí tốt có thể tìm được linh hỏa, cũng chỉ có thể mượn những thứ này ngoại lực. Nhậm họ ông lão thở dài, một bộ cực kỳ đau lòng nét mặt, cho người ta một loại linh phù kia cũng là không dễ có dáng vẻ. Hai người bên này lẫn nhau khẽ tặng, mà đổi thành một bên Vương phủ cũng là hai cánh tay khẽ trương khẽ hợp, mấy trăm đạo kiếm quang tùy theo hiện lên, cũng hai tay chạm một cái dưới, tam sắc thần lôi bao trùm kiếm quang, toàn bộ trôi lơ lửng sau lưng. Xem ra uy vũ bất phàm. Hắn há mồm phun ra một cái đi chữ, sau lưng lôi đỉnh kiếm quang trong nháy mắt từ này bên người hai bên mãnh liệt mà ra, hướng kia huyền nhãn bạch xà lướt đi. Vạn tam nhạc ngọn lửa cự truy trước tiên rơi xuống, kia bạch mắt rắn trong hung quang đại thịnh, một tiếng gào thét giữa đầu hất một cái, giống như roi bình thường, quất tới, hoàn toàn trực tiếp đem ngọn lửa kia cự truy đánh bay ra ngoài. Mà bản thân băng ngọc vậy nhưng chỉ hơi hơi có chút biến thành màu đen. Bay một tiếng rồi vang, nếu là ngọn lửa kia đao khí chạm tại bạch thân rắn bên trên, lưu lại một đạo cao vài trượng thiêu đốt dấu vết. Huyền nhãn bạch xà sáng rõ có chút bị đau, trở nên càng thêm phẫn nộ, rít lên một tiếng đồng thời, miệng khổng lồ trong, một đoàn sen lẫn băng hoa hàn khí dâng trào đi ra ngoài, lại là đem kia chém tới trường đao pháp bảo đồng cứng giữa không trung. Để cho bốn người sắc mặt biến đổi lớn, nhất là nhậm họ ông lão, tâm thần cùng thành trường đao kia pháp bảo liên kết hắn, sắc mặt cũng không nhịn được hơi hơi trắng lên. Có vết xe đổ, Doãn Vũ Tử cùng Vương phủ không dám khinh thường, lúc này gia tăng linh lực thu phát. Mười mấy trượng chi cự phong hỏa long quyển cùng kia mãnh liệt lôi đỉnh kiếm quang gần như đồng thời đến huyền nhãn bạch xà trước mặt. Bởi vì cái này hung xà mới vừa phun ra hàn khí, đóng băng thanh trường đao kia pháp bảo, cũng không tới kịp thi triển thủ đoạn khác, cho nên phong hỏa long quyển trực tiếp đem bao phủ, điên cuồng giày xéo nảy thân xác. Vương phủ thấy cảnh này, kiếm chỉ vừa nhấc, lôi đỉnh kiếm quang thác lũ lập tức thay đổi phương hướng, xông thẳng tới chân trời, cũng tùy theo từ kia phong hỏa long quyển trên nóc mắt bao rơi xuống phía dưới, chạy thẳng tới bên trong cuồng nộ hung xà. Đinh đinh đinh. Một đạo đạo kiếm quang tinh chuẩn địa rơi vào này cực lớn thân rắn trên, lại ở Vương phủ cố ý dưới sự khống chế, chuyên chém bạch rắn bảy tấc nơi. Trong lúc nhất thời phong hỏa long quyển mãnh liệt, cuốn lên nước hồ đồng thời lại đem đốt cháy bốc hơi, lại mất đi. Hơn nữa Vương phủ kiếm quang, kia huyền nhãn bạch xà hoàn toàn phát ra thống khổ có tiếng kêu thảm thiết, ở trên mặt hồ không ngừng lan lộn, nhấc lên hơn 10 trượng cao bờ sóng. Bốn người lúc này mừng lớn. Xuất sinh này quả nhiên sợ hãi xí nhiệt chi lực. Vạn Tam Nhạc cười ha ha một tiếng, đồng thời tay nắm ấn quyết, hướng ngọn lửa kia cự truy đánh ra một đạo đạo linh quang, khiến cho cự truy trên trí một linh diễm càng thêm nồng nặc, hiển nhiên chuẩn bị nhân cơ hội này giết chết hung xà. Về phần nhậm họ ông lão, giờ phút này cũng là đang toàn lực thúc dục trường đao pháp bảo, vỡ nát kia băng sương, mắt thấy kia băng tinh đã xuất hiện vết nước, trên đao ánh lửa mãnh liệt, chớp mắt cũng sẽ bị vỡ nát. Không tốt. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa Doãn Vũ Tử lại chuyển tới một đạo khàn khàn tức giận. Vương phủ sắc mặt biến đổi theo. Chỉ thấy kia vây khốn huyền nhãn bạch xà cực lớn phong hỏa long quyển lại là hồng hộc bành trướng, hàng khí ngất trời đồng thời, theo sát một cái dài chừng 10 trượng cực lớn cái đuôi, từ trong nước sông thẳng lên, giống như một thanh cự nhận, lại là trực tiếp đem kia phong hỏa long quyển chia ra làm hai. Giống một tiếng gào thét, một tôn dài trăm trượng cực lớn bạch rắn phá vỡ dày xéo phong hỏa, phóng lên cao, ngay cả Vương phủ lôi đỉnh kiếm quang cũng bị bất thình lình đụng, vỡ nát hơn phân nửa. Trăm trượng rắn khổng lồ, đây mới là huyền nhãn bạch xà chân thân. Trước đó nó hơn nửa người đều ở đây trong hồ nước, bây giờ bị phong hỏa long quyển cùng với lôi đỉnh kiếm quang đả thương thân thể, lúc này mới vận dụng đuôi rắn kia phá vỡ cơ cùng, hiện ra toàn bộ thân thể. Chỉ thấy kia trăm trượng rắn khổng lồ quanh quần trời cao, quanh co giữa, đen nhánh lại dài lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, dù là toàn thân trên dưới có nhiều nám đen chỗ, hợp với cặp kia đen tuyền hai mắt, lại tăng thêm mấy phần hung tính. Bốn người một rắn cứ như vậy mắt nhìn mắt, bất quá trong không khí lạnh lẽo lại càng thêm lăng liệt. Rắc rắc. Chợt, một trận băng tinh vỡ vụn tiếng đột nhiên vang lên, cũng là nhậm họ ông lão trưởng đao pháp bảo phá vỡ đóng băng huyền băng. Nhưng một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Theo này âm thanh vừa băng lên, kia huyền nhãn bạch xà lập tức há mồm, chuyển ra một tiếng khủng bố gầm hét. Sóng âm hòa lẫn lạnh băng hàn khí cuốn qua bốn phương tám hướng, toàn bộ thung lũng cũng thổi lên trận trận gió rét, có cây đặt lên một tầng băng sương, vốn là nước đá hỗn hợp mặt hồ trực tiếp đóng băng, ngay cả kia bọ sóng cũng là bị đóng băng, tạo thành một đạo đạo giống như lưới đao bình thường băng lăng. Bốn người rối rít lui về phía sau mấy trượng, sắc mặt nghiêm túc tế ra hộ thể linh quang, đem cái này gió rét toàn bộ ngăn ở ngoài thân. Vương phủ quanh thân có kiếm quang vòng quanh, hàn khí vừa tiếp xúc kiếm quang liền bị kiếm khí vô hình xé nát, nhưng vào lúc này, một cô khiến Vương phủ có chút cảm giác da đầu tê dại đột nhiên đánh tới. Hán định nhãn nhìn một cái, liền thấy kia quanh quần trời cao trăm trượng huyền nhãn bạch xà, một đôi đen nhánh con ngươi, có huyền quang quanh quần. Như có cái gì khủng bố vật, gần như hiện rõ. Chương 750, lôi vòng tái hiện chương 750, lôi vòng tái hiện Vương phủ trong lòng run lên, không chút do dự há mồm vừa phun, một đạo hắc quang phun ra, vầng sáng thu lại, lộ ra một thanh màu đen dù nhỏ, linh lực tôn trào, dù nhỏ nhất thời quang mang đại thịnh, trôi lơ lửng ở vương phủ đỉnh đầu, hiện lên một tầng hắc quang gắn vào hộ thể kiếm quang ra. Chính là giả thiết dù. Gần như đồng thời, kia bạch rắn trong con mắt lớn hắc mang trong nháy mắt phun ra ngoài, vậy mà hóa thành một mảng lớn màu đen hào quang, đem vương phủ bốn người toàn bộ bao phủ đi vào. Kia hào quang hòa hợp, nhìn như bình bình, nhưng vương phủ rõ ràng cảm giác được, một cỗ quỷ dị lực rơi vào giả thiên dù hộ thể màn hào quang bên trên, lại có đá vụn nhảy lên, để cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Bên kia, Vạn Tam Nhạc ba người ở đó màu đen hào quang rơi xuống lúc, cũng là rối rít tế ra thủ đoạn, bảo vệ bản thân. Vạn Tam Nhạc lấy một món cực phẩm phòng ngự pháp bảo che ở trước người, mà Doãn Vu Tử thời là dựa vào kia vô cực phong hỏa phiên trong lúc nhất thời cũng là vô ngại. Bất quá nhậm họ ông lão bởi vì đang hóa giải trường đao pháp bảo băng tinh, cho nên chậm nửa nhịp. Kia màu đen hào quang chớp mắt đã tới, rơi vào này hộ thể linh quang trên, hoàn toàn phát ra xì xì thanh âm, cùng lúc đó mảng lớn hộ thể linh quang vậy mà hiện ra khô đá hình dạng, không chỉ có nhậm họ ông lão mặt liền biến sắc, chính là Vạn Tam Nhạc cùng Vương phủ đám ba người cũng là sợ tái mặt. Hóa đá, cái này hung xà vậy mà lại như thế thần thông. Nhậm họ ông lão tiềm thức mở miệng, đồng thời không dám có chút coi thường, há mồm phun ra một đạo tinh quang, ngón tay bấm quyết, linh lực tôn trào, kia tinh quang trong nháy mắt hóa thành một mặt tấm thuẫn ngăn ở trước người, đem kia màu đen hào quang chặn. Có pháp bảo hộ thể, nhậm họ ông lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chợt vận công chuẩn bị chữa trị hộ thể linh quang. Nhưng khi linh lực tràn vào bị hóa đá kia một bộ phận linh quang lúc, lại đá chìm đáy biển, giống như gặp phải vật chết, hoàn toàn không có chút xíu phản ứng. Nhậm họ ông lão giờ mới hiểu được, bị hóa đá hộ thể màn hào quang đã hoàn toàn đánh mất linh tính. Chư vị, cẩn thận, cái này hung xà thần thông không được tiêm nhiễm một chút, không phải thân xác bị hủy, tùy tiện khôi phục không phải. Hắn sắc mặt âm trầm nhắc nhở, đồng thời đem bị hóa đá hộ thể linh quang bóc ra đi, lúc này mới lần nữa bù đắp hộ thể màn hào quang. Vương phủ ba người rất đồng ý gật gật đầu, có nhậm họ ông lão vết xe đổ, ba người tự nhiên không dám kinh thường, toàn lực thúc dục pháp bảo hộ thể. Ở nơi này màu đen hào quang dưới, bọn họ giờ phút này cũng không có quá nhiều biện pháp hóa giải, chỉ có thể duy trì pháp bảo, bảo vệ bản thân. Bất quá theo thời gian chuyển rời, pháp bảo cũng dần dần có bị hóa đá dấu hiệu, nhất là Doãn Vu Tử vô cực phong hỏa phiên cờ này uy lực tuy mạnh, mà dù sao không phải phòng ngự pháp bảo. Mắt thấy không được bao lâu, sẽ bị quỷ dị kia màu đen hào quang đột phá. Doãn Vu Tử sắc mặt cũng từ từ trở nên khó coi. Bất quá chỉ chốc lát sau, Doãn Vu Tử vậy có chút đục ngầu cặp mắt đột nhiên sáng lên, hắn sáng rõ cảm giác được kia màu đen hào quang uy lực có chút yếu bớt. Xuất sinh này không kiên trì được quá lâu, đợi cái này hào quang biến mất, bọn ta liền thừa thế xông lên, cũng đừng tất giấu thủ đoạn gì, trực tiếp toàn lực ra tay diệt nó. Doãn Vu Tử lúc này truyền âm cho ba người khác, lời nói có chút cấp bách. Nói thế một xong, Doãn Vu Tử hai tay bấm quyết, nghiêm nhiên một bộ chuẩn bị liều mạng địa bộ. Nhậm họ ông lão cùng Vạn Tam Nhạc gật gật đầu, rối rít bắt đầu chuẩn bị sát chiêu. Người sau trong mắt khẽ nhúc nhích giữa, đồng thời nhìn về phía vương phủ, cũng một bộ cực kỳ ngưng trọng mở miệng. Vương Minh, cái này huyền nhãn bạch xà lân giáp hùng hậu, sợ rằng còn phải lại thứ làm phiền Vương Minh tế ra giết chết tam đầu Minh Quyền thần thông, phá cái này hùng xà phòng ngự. Sau khi chuyện thành công, nhiều kia một cái huyền chi quả tuyệt đối là Vương Minh vật. Tốt. Vương phủ mặt không đổi sắc, hơi ngẫm nghĩ một cái liền gật đầu đáp ứng. Chợt hắn hơi hít sâu một hơi, như ở đó thung lũng đối phó tam đầu Minh Quyền bình thường, làm bộ bấm niệm pháp quyết, bắt đầu ngưng tụ tam sắc thần lôi, chuẩn bị thi triển liệt không thuật. Trong lúc nhất thời, vương phủ trung quanh liền xuất hiện một đạo đạo lôi hồ, xì xì hồ quang điện âm thanh vang lên theo, lộ ra cuồng bạo vô cùng. Vạn Tam Nhạc ba người thấy vậy, không khỏi nhìn nhau, nhưng rất nhanh lại mỗi người liếc về mở. Vừa đúng lúc này, màu đen hào quang lần nữa yếu bớt, mà kia bạch rắn tựa hồ cũng phát hiện cầm bốn người này tộc không có cách nào, một đôi đen nhánh tự nhãn hung quang đại phóng. Theo sát đen nhánh được sâu miệng khổng lồ mở ra, lăng liệt hàn khí phun ra ngoài, lại là cùng màu đen hào quang đồng thời công hướng vương phủ bốn người. Sau khi làm xong, cái này huyền nhãn bạch xà lập tức thu thần thông. Từ biết không địch lại bốn người hợp lực nó, nhân cơ hội này trăm trượng thân thể quanh co lên, hóa thành một đạo hàn lưu bắn ra, mục tiêu rõ ràng là bao phủ thung lũng trận pháp bình chướng. Vạn Tam Nhạc mấy người thấy vậy, lúc này cả kinh. Xuất sinh này muốn chạy. Vị này Vạn Thành chủ lúc này khẽ quát một tiếng, một bên duy trì phòng ngự pháp bảo vệ bản thân, một bên thúc giục ngọn lửa kia cự truy hướng kia huyền nhãn bạch xà đập tới. Đồng thời, hắn liếc mắt một cái đang làm phép vương phủ, trong mắt dị sắc chợt lóe sau, há mồm phun một cái, lại là lần nữa phun ra một món hàm chứa đứng đầu pháp bảo thượng phẩm bảo quang áo vận. Bảo vật này hoàn toàn cùng kia màu xanh cự truy độc nhất vô nhị, ngay cả khí tức đều gần như giống nhau, rõ ràng là một đôi pháp bảo. Song truy vừa ra, Vạn Tam Nhạc khí thế đại thịnh, bàn tay hắn trả một cái, chí một linh diệm bám vào thứ nhì trôi cự truy, cũng ở xa xa một chỉ giữa, cùng nhau đánh tới hướng huyền nhãn bạch xà. Nhậm họ ông lão cũng một bộ không để ý tiêu hao địa bộ, lấy ra kia trường kích bộ dáng pháp bảo thượng phẩm, cùng trường đao pháp bảo đồng loạt công đi qua. Mà Doãn Vu Tử lại cũng chưa tế ra kia vô cực phong hỏa phiên không gì khác, hắn còn phải dựa vào cờ này bảo vệ tánh mạng đâu, bất quá hắn cũng không phải không có thủ đoạn khác. Chỉ thấy hắn nhìn một chút trên sơn cốc vô ích quanh quần mấy lửa, ngón tay bấm quyết giữa, một đạo đỏ ngầu cấm chế phóng lên cao, thẳng vào lửa kia mây trong. Hô! Thung lũng chấn động, kia hỏa diễm pháp trận lần nữa khởi động. Trời cao mây lửa gào thét giữa hóa thành một cái 70-80 trượng chi cự rồng lửa, hướng huyền nhãn bạch xà xông thẳng xuống. Huyền nhãn bạch xà lúc này đã phi độn tới trận pháp bình chướng trước mặt, kia đôi rắn khổng lồ trong nháy mắt bị băng lăng cái bọc, quét xuống một cái, vang một tiếng, trận pháp bình chướng lập tức rung chuyển, toàn bộ thung lũng cũng theo đó rung một cái. Kia bình chướng bên trên lập tức trải rộng vết nứt. Bất quá đang ở huyền nhãn bạch xà chuẩn bị nhất cử công phá lúc, Vạn Tam Nhạc ba người công kích đã đến. Huyền nhãn bạch xà chỉ đành buông tha cho, phất đất địa quay đầu phun ra mãnh liệt hàn khí. Bất quá, lần này kia hàn khí lại cũng chưa công kích bất luận một cái nào pháp bảo hoặc là cái kia trận pháp ngưng tụ dòng lửa, mà là hóa thành một phương cực lớn hàn khí màn hào quang, đem tự thân bao phủ lại. Xem ra cái này Huyền Nhãn Bạch Xà cũng biết một rắn khó địch nổi bốn quyền đạo lý, cho dù hàn khí có thể đóng băng một lượng món pháp bảo, nhưng còn sót lại công kích chắc chắn sẽ toàn bộ rơi vào thân mình của nó trên. Đang ở hàn khí màn hào quang thành hình trong nháy mắt, bốn kiện pháp bảo cùng với lửa kia rồng gần như đồng thời rơi xuống. Ùng ùng. Nhất thời, toàn bộ thung lũng ầm vang không ngừng, hàn khí, lửa rực cùng với pháp bảo lực đan vào một chỗ, trong lúc nhất thời hoàn toàn loẹt loẹt lóa mắt, để cho người không dám nhìn thẳng. Bất quá Vạn Tam Nhạc mấy người vẫn phát hiện kia hàn khí màn hào quang càng lúc càng yếu, gần như sẽ bị phá vỡ, từng cái một lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đồng thời tay nắm ấn quyết, gia tăng công kích lực độ. Nhưng đang lúc này, một mảnh màu đen hào quang từ kia hàn khí màn hào quang trong bắn ra. Hòa hợp quang hà giữa, hàn khí màn hào quang vỡ vụn, bất quá kia bốn kiện pháp bảo cũng theo đó bị định cách trên không trung, thật giống như mất đi uy năng bình thường, không ngừng run rẩy. Bất luận là Vạn Tam Nhạc hay là Nhậm Họ ông lão, sắc mặt đều là biến đổi. Cũng may kia màu đen hào quang tựa hồ đối với lửa kia rồng tác dụng không lớn, từ trận pháp ngưng tụ rồng lửa trực tiếp cuốn lên trăm trượng thần rắn, cũng trong nháy mắt hóa thành gấu hùng liệt diễm, Huyền Nhãn Bạch Xà nhất thời lâm vào lửa rực vết cháy cục diện. Giống. Cái này hung xà không ngừng lăn lộn, phát ra trận trận kêu thảm thiết, còn kèm theo chút rền rĩ. Bất quá theo một trận hàn khí lần nữa hiện lên, Huyền Nhãn Bạch Xà lập tức lại vọt ra khỏi biển lửa. Một đôi cực lớn mắt rắn nhìn chằm chằm thương nó nhân tộc, sau đó nghiêng đầu liền hướng đỏ ngầu trận pháp bình chướng đánh tới, nhưng trận ở giữa, kia Huyền Nhãn Bạch Xà cả người bảy rắn động một cái, hoàn toàn thật giống như dựng ngược bình thường. Trong trượng thân rắn càng là hơi chậm lại. Theo sát trong sơn cốc liền vang lên một tiếng sét. Một đạo mãnh liệt lôi quang ở Huyền Nhãn Bạch Xà trước người trống rông xuất hiện, kia lôi quang như vòng, nhanh chóng xoay tròn, một đạo đạo to khỏe lôi hồ dày xéo. Xoay một tiếng. Trong nháy mắt cắt vào Huyền Nhãn Bạch Xà thân thể to lớn trong, mặc dù chỉ không có vào một nửa liền khó tiến thêm nữa, nhưng theo trong cốc truyền tới một tiếng lạnh băng tử. Nổ. Sau một khắc, lôi vòng liền ầm ầm nổ lên. Khủng bố lôi quang trực tiếp đem kia Huyền Nhãn Bạch Xà nửa người cũng nuốt xuống đi. Chương 751, xanh mực khí độc chương 751, xanh mực khí độc đợi lôi đỉnh tàn đi, Huyền Nhãn Bạch Xà đã người bị thương nặng, không chỉ có hơn phân nửa thân thể nám đen một mảnh, nhất là đến gần bảy tấc nơi, một cái 3-4 trượng lớn nhỏ lỗ thủng, gần như có thể nhìn thấy nảy xương sống lưng. Ô, Huyền Nhãn Bạch Xà xem gần trong gang tấc trận pháp bình chướng, phát ra một tiếng thê lương rền rĩ, cuối cùng cho nên ngay cả ngự không lực lượng cũng không có, hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống mà đi. Âm một tiếng, nặng nề đện ở bên rìa sơn cốc vị trí, nhấc lên một trận cuồng phong. Rắn khổng lồ thân thể rung động, khí tức yếu ớt, nghiễm nhiên một bộ toi thóc thở bộ dáng. Thi triển liệt không thuật vương phủ, lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Hắn đứng lơ lửng trên không, sắc mặt tái nhợt, một bộ tiêu hao quá độ dáng vẻ, bất quá hắn trong mắt chỗ sâu lại lặng lẽ hiện lên lau một cái nhàn nhạt tự sắc quang choáng váng, linh minh pháp nhãn mở ra, thuận thế rơi vào Vạn Tam Nhạc ba người trên người. Lại quét một vòng kia Huyền Nhãn Bạch Xà, nhưng trong lòng chợt cả kinh, trên mặt nhưng lại lộ ra suy nghĩ vẻ mặt, hơi một chủ trừ sau, lại khôi phục bình thường sắc. Không chút biến sắc lấy ra mấy viên đan dược, nhét vào trong miệng, một bộ nhân tiêu hao quá lớn, nóng lòng khôi phục linh lực bộ dáng. Ha ha, Vương Minh cái này thần thông quả nhiên bá đạo, vậy mà trực tiếp đem xúc sinh này thương nặng, kể từ đó, cái này Huyền Nhãn Bạch Xà sinh mạng cũng liền đến cuối. Vạn Tam Nhạc thấy kia hung xà bộ dáng, hoàn toàn yên tâm, cũng là trực tiếp cười ra tiếng. Đồng thời hắn vẫy tay, kia hai kiện truy hình pháp bảo lập tức bay trở về trước người, co rụt lại nhỏ, hóa thành hai đạo lưu quang chui vào lòng bàn tay, biến mất không còn tăm hơi. Vương Phủ nghe nói thế lại cũng chưa nhiều lời, an vào linh đan sau, liền chậm rãi bay xuống đến hồ ao trong lòng trên đảo nhỏ, sẽ ở đó linh thụ cạnh ngồi xếp bằng xuống, quanh thân linh lực tôn trào, một bộ vận công khôi phục linh lực bộ dáng. Vạn Tam Nhạc thấy vậy cũng chỉ là khẽ cười một tiếng. Về phần Nhậm Họ ông lão Cân Doãn Vu Tử nhìn nhau, cũng là mặt mang dị sắc, người trước xem kia đã không có lực phản kháng Huyền Nhãn Bạch Xà, càng là cặp mắt sáng lên. Theo sát nết mép cười một tiếng hướng thanh trường đao kia pháp bảo xa xa một chỉ. Kia pháp bảo lập tức ánh sáng một múc, liệt hỏa quấn quanh giữa, lại là lần nữa phồng lớn không ít, hóa thành 30-40 trượng chi cự, trên không trung xẹt qua một đạo nóng rực đao mang sau, cắm thẳng vào xuống. Xoay một tiếng, đồng thời còn có một trận lân giáp vỡ vụn, đao nhập máu thịt thanh âm truyền tới. Huyền Nhãn Bạch Xà thân thể cao lớn lập tức bị chia ra làm hai, giống như nhà cửa bình thường lớn đầu, trực tiếp rơi xuống, xoay vòng vòng chuyển một cái, một trận đất rung núi chuyển sau, liền hoàn toàn không có sinh tức. Hung xà vừa chết, cả người băng ngọc vậy hoàn toàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm xuống, một bộ linh tính lớn mất bộ dáng. Nhậm Họ ông lao thấy vậy, chân mày không khỏi nhíu chặt đứng lên. Hắn còn muốn lột cái này thân ra rắn đâu, bây giờ xem ra cũng chỉ có thể thôi. Theo sát Nhậm Họ ông lão thân hình động một cái, đi tới kia Huyền Nhãn Bạch Xà cực lớn đầu cạnh, với tay, trường đao pháp bảo thu nhỏ lại với trước mặt, lại bấm một cái pháp quyết không có vào pháp bảo trong, nhất thời kia pháp bảo bên trên tiêu đốt gấu hùng liệt lửa liền bị tách ra. Cũng theo một phất tay, đoàn kia tử linh phủ biến thành ngọn lửa liền rơi vào Huyền Nhãn Bạch Xà kia nhà cửa bình thường lớn trên đầu. Sinh hỏa quần quanh, không có linh tính máu thịt, bất quá chớp mắt liền bị đốt cháy hầu như không còn. Chỉ còn giữ lại một cái quả đấm lớn nhỏ băng bạch viên cầu, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Này viên cầu hàn khí bức người, chính là kia Huyền Nhãn Bạch Xà nội đan. Bất quá đương nhiệm họ ông lao đem vào tay trước mặt lúc, lại nhíu mày. Nhâm Minh, như thế nào? Cái này Huyền Nhãn Bạch Xà ăn không biết bao nhiêu huyền chi quả mới có tu vi như vậy, xuất sinh này nội đan hẳn là cũng có không ít linh quả dược tính đi. Vạn Tam Nhạc phiêu nhiên rơi xuống, nét mép cười một tiếng mở miệng. Huyền Nhãn Bạch Xà có hóa đá cường đại như vậy thần thông, trong lúc này đan tất nhiên cũng không bình thường, nói không chừng còn có cái khác đặc thù công hiệu, Bất quá trước đó nói xong rồi, trong lúc này đang thuộc về Nhậm họ ông lão toàn bộ, Vạn Tam Nhạc mặc dù có chút nóng mắt, nhưng cũng chưa sinh ra tâm tư khác. Trong lúc này đang tựa hồ cũng không có lão phu tưởng tượng cường đại như vậy, cũng may huyền chi quả số lượng đủ, cũng là vô ngại, sau đó làm chính sự đi. Nhậm họ ông lão xem lòng bàn tay tản ra hàn khí băng bạch nội đan, sắc mặt cũng không có một tia mừng rỡ, ngược lại có nhiều nghi ngờ. Bất quá hắn cũng chưa suy nghĩ nhiều, sau đó lật bàn tay một cái, liền đem kia hung xả nội đan thu vào. Đồng thời hướng Vạn Tam Nhạc nhìn lại, trong mắt có dị quang lấp lóe. Nói cũng phải, bây giờ hung thú đã diện, là nên phân linh quả. Vạn Tam Nhạc hơi sững sờ, theo sát liền gật đầu xưng là, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía trung tâm hồ nước vị trí. Nơi đó, một bụi cao ba thước linh thụ đang mạo hiểm mịt mờ linh quang, mấy viên linh quả cực kỳ mê người. Bất quá Vạn Tam Nhạc ánh mắt lại cũng chưa rơi vào kia linh thụ linh quả bên trên, mà là nhìn về phía bên cạnh ngồi xếp bằng đang vận công vương phủ, trên mặt bất giác lộ ra lau một cái nụ cười quỷ dị. Sau đó thân hình hắn động một cái, hướng hồ ao hòn đảo bay đi. Lần này có thể giết chết huyền nhãn bạch xà, vương huynh thực tại không thể bỏ qua công lao. Bất quá xem ra vương huynh tiêu hao khá lớn, Vạn Mỗ nơi này còn có một chai ngọc linh đan vừa đúng giúp vương huynh khôi phục linh lực. Vạn Tam Nhạc phiêu nhiên rơi xuống lúc, bàn tay khẽ vua túi lượng đồ, một cái tinh xảo bình ngọc nhỏ liền hiện lên trong lòng bàn tay, cũng hướng vương phủ bay đi. Bất quá bình ngọc nhỏ kia ở khoảng cách vương phủ ba thước chỗ, lại bị một cổ vô hình lực ngăn trở, khó tiến thêm nữa, chỉ có thể hơi rung động địa đi lòng vòng vòng. Vương huynh đây là ý gì? Chẳng lẽ xem thường Vạn Mỗ linh đan? Vạn Tam Nhạc thấy vậy, cũng là cố làm bất mãn. Vừa đúng lúc này, Nhậm họ ông lão cùng với Doãn Vu Tử cũng phi thân mà tới, rơi vào hồ ao hòn đảo trên. Bất quá không biết hai người là vô tâm hay là cố ý, hoàn toàn cùng Vạn Tam Nhạc tạo thành thế ỷ dốc. Mà vương phủ đang ở trong ba người ương, về phần kia linh thụ cũng bị Nhậm họ ông lão tách ra. Vạn Thành chủ chớ nên hiểu lầm, vương mộ đã dùng qua khôi phục linh lực đan dược, cũng là không dùng được chân quý như thế ngọc linh đan. Vạn Thành chủ hay là thu hồi đi đi. Vương phủ hai tròng mắt mở ra, chậm rãi đứng dậy, đồng thời mặt vô biểu tình vung tay lên, kia trôi lơ lửng ở bà thước ra bình ngọc nhỏ liền đường cũ trở về, bay về phía Vạn Tam Nhạc. Lấy hắn thần thức, như thế nào không nhìn ra cái này bình ngọc nhỏ bị hạ cấm chế, lại bên trong cũng không phải kia cái gọi là ngọc linh đan mà là những vật khác. Nhìn lại ngoài ra hai cái phương hướng hai người, như vậy tình huống, vương phủ nơi nào không rõ ràng lắm, Vạn Tam Nhạc căn bản không phải nghĩ đưa đan dược, mà là có mưu đồ khác. Bất quá vương phủ trong lòng cười lạnh, không có nửa phần sợ hãi, dù sao từ đầu chí cuối hắn cũng đề phòng ba người này, bằng không thì cũng sẽ không cố ý lấy địch yếu thế, từ đầu tới đuôi chỉ thi triển tam sắc thần lôi. Hắn chỉ là có chút không nghĩ tới, ba người này vậy mà như thế sốt ruột, mà ngay cả linh quả cũng còn chưa phân, liền muốn đổ cùng truy kiến. Chẳng lẽ lo lắng hắn linh lực khôi phục? Nghĩ tới đây, vương phủ bất giác có chút buồn cười, bất quá hắn ngoài mặt lại không chút biến sắc. Xem ra vương huynh quả thật không cho Vạn Mỗ mặt mũi, cũng là, vương huynh đã leo lên kia thanh khôi bảng lại là huyền hư tiên tông người, tự nhiên coi thường Vạn Mỗ cái này giới tán tu. Không hơn Vạn Mỗ đưa ra ngoài vật, chưa từng có cầm về đạo lý, bình ngọc này vương huynh hay là thu cất đi. Vạn Tam Nhạc ngôn ngữ có nhiều khẽ hất, bất quá nói xong lời cuối cùng, thanh âm lại đột nhiên đề cao, gần như quát chói tai bình thường. Đồng thời hắn vươn tay đẩy một cái, kia bình ngọc liền ngược lại tiếp tục hướng vương phủ bắn nhanh mà đi. Vương phủ thấy vậy, đầy mặt lãnh đạm, giơ tay lên nhấn một cái. Hai cỗ lực lượng đụng nhau, kia bình ngọc tự nhiên không chịu nổi, cuối cùng ở khoảng cách vương phủ hơn một triệu chỗ, vang một tiếng, trực tiếp nổ tung. Một cỗ xanh mực sương mù cũng theo đó thả ra ngoài, phát ra xì xì tiếng vang, hiển nhiên không phải thứ tốt gì. Vạn Thanh chủ, đây là ý gì? Nếu là không nghĩ đa phần vương mô viên kia linh quả, nói thẳng chính là, vương mộ chỉ lấy một cái cũng không sao, cần gì phải ra tay? Chớ có quên ta chờ tiến vào vẫn ma huyên trước ước định. Vương phủ nhướng mày, một bộ tức giận vẻ mặt, đồng thời bàn tay chụp tại trên túi chữ vật, cảnh giác mười phần dáng vẻ. Ha ha, không nghĩ tới lại bị vương huynh ngươi đã nhìn ra, bất quá vương huynh có một chút nói sai rồi, Vạn Mộ không những không nghĩ cho nhiều vương huynh một cái huyền chi quả, hơn nữa một cái cũng không muốn cấp. Vạn Tam Nhạc thật giống như không nhìn thấy vương phủ động tác bình thường, nhếch mép cười một tiếng, lại không còn trước đó sáng sảng, ngược lại trong mắt âm trầm, xem ra là rất là dữ tợn. Nói thế một xong, hắn liền vung tay lên, một cơn gió lớn gào thét, đem kia xanh mực sương mù quét hướng vương phủ. Ngươi chương 752, tính toán chi nhân chương 752, tính toán chi nhân vương phủ mở trừng hai mắt, nhất thời lộ ra một bộ vừa kinh vừa sợ vẻ mặt. Đồng thời, bàn tay hắn vung lên, một đạo màu đen tinh mang lập tức bay ra, cũng hóa thành một thanh màu đen dù nhỏ trôi lơ lửng đỉnh đầu, vẩy xuống một tầng đen nhánh hào quang, đem vương phủ bảo hộ ở trong đó. Chính là vương phủ mắt thấy không ổn, thế ra giả thiên dù. Xanh mực sương mù tùy theo vào tới, bị giả thiên dù phóng ra hào quang toàn bộ ngăn trở. Bất quá kia xanh mực sương mù hiển nhiên cũng không tốt đối phó, mặc dù nhìn như không hề hung mãnh, nhưng lại có ăn mòn linh lực vì dị lực. Rơi vào màn hào quang bên trên, phát ra xì xì chói hai tiếng, nhưng cũng may là tạm thời ngăn cản xanh mực sương mù. Dù sao cũng là cực phẩm phòng ngự pháp bảo. Xem ra Vạn Thành chủ từ đầu chí cuối cũng không nghĩ tới cùng vương mộ hợp tác, ngoài ra, Nhậm đạo hữu cùng Doãn đạo hữu cũng là cái ý này sao? Mắt thấy như vậy, vương phủ không khỏi nổ ra một ngụm trọc khí, mà phía sau sắc run lên xem Vạn Tam Nhạc, lại nghiêng đầu liếc tả hữu hai người một cái. Hắc hắc, vương đạo hữu chính là huyền hư tiên tông người, bọn ta Vạn Hắc Sơn xuyên tán tu, nơi nào xứng cùng đạo hữu hợp tác. Một bộ nho bảo Nhậm họ ông lão sờ một cái dưới hàm râu, mở miệng truyền ra một tiếng cười quỷ quyệt, cũng là có chút âm dương quái khí. Mà Doãn Vu Tử đứng ở vương phủ bên trái phía sau vị trí, dù chưa mở miệng, nhưng này tế luyện mấy trăm năm, dốc vào vô số tâm huyết buồn mệnh pháp bảo, kia cắn vô cực phong hỏa phiên chẳng biết lúc nào đã bị này nắm trong tay. hai màu đại phiên không gió mà động, xích quang cùng xoài xanh đan vào, hiển nhiên đã tỏ rõ lập trường. Vương phủ thấy hai người bộ dáng như vậy, không khỏi sắc mặt nghiêm trọng, rồi sau đó hơi trầm ngâm một cái, liền thở dài, nói: xem ra ba vị đã sớm liên hiệp, lần này Vương Mỗ nhận vua. Bất quá Vương Mỗ giàu gì cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tin tưởng bạn thành chủ mấy chục năm trước cũng biết qua Vương Mỗ thủ đoạn, đại gia lưới rách cá chết tóm lại không đẹp, bây giờ còn không có chân chính ra tay, hết thảy dễ nói, nếu là chờ một hồi chém giết, Vương Mỗ may mắn bỏ chạy, vậy chúng ta giữa chính là không chết không thôi thủ án, tin tưởng ba vị cũng không muốn cùng Huyền Hư Tiên Tông kết làm đại thù đi. Lấy Vương Mỗ xem ra, chuyện này không ngại vì vậy thôi, ta đừng cái này huyền chi quả cứ vậy rời đi, ba vị cũng không cần mạo hiểm rủi ro cùng ta ra tay, như thế nào? Về phần Vương Mỗ giúp ba vị thông qua ma hỏa thanh nện lãnh địa một chuyện, cũng theo đó thôi. Vương phủ nói xong nói thế, ánh mắt quét nhìn ba người, sau đó rơi vào Vạn Tam Nhạc trên người, sắc mặt không nhìn ra chút xíu chấn động, cho người ta một loại không nhìn ra sâu cạn dáng vẻ. Hắc hắc, nói thật, Vạn Mỗ cũng không muốn cùng Vương huynh là địch, dù sao ban đầu thành phủ đạo nhân di tích một chuyện, còn toàn dựa vào Vương huynh tương trợ, Vạn Mỗ mới có thể chạy thoát, nhưng chuyện này cũng không phải là Vạn Mỗ một người có thể quyết định. Ai, nhắc tới, nếu không phải Vương huynh ở đó thanh phủ đạo nhân trong di tích, đoạt được quá nhiều, Vạn Mỗ cũng sẽ không nưu đồ chuyện này, muốn trách thì trách Vương huynh ban đầu thật lòng tham không đáy một chút, một người cầm hơn phân nửa hộp đáo, thực tại để cho Vạn Mỗ không cam lòng à. Vạn Tam Nhạc nghe vậy, không khỏi khẽ cười khẽ lắc đầu, bất quá nụ cười này rơi vào người ngoài trong mắt, lại không có nửa phần ý tốt, ngược lại có chút ấm lãnh. Mà lời này vừa nói ra, Vương phủ trong lòng cuối cùng hiểu Vạn Tam Nhạc vì sao phải tính toán như thế với hắn, nguyên lai là nhìn chúng hắn ở thanh phủ đạo nhân trong di tích lấy được đáo vật. Như vậy, hết thệ cũng liền nói thông. Thì ra là như vậy. Nói như thế, ban đầu Vạn thành chủ lấy Hạo Huyền đan phương đưa tặng lúc, liền coi như kế bên trên Vương Mỗ đi. Vương phủ sắc mặt chợt bình tĩnh lại. Vạn lao đệ, cần gì phải cùng hắn nói nhảm, vị này Vương đạo hữu thi triển kia lôi pháp thần thông, bây giờ linh lực thua thiệt hư, chính là ra tay cơ hội tốt, nếu là chỉ hoãn nữa chút thời gian, hắn linh lực khôi phục, với độn pháp thành tựu, coi như nhiều mấy phần phiền toái. Một bên Nhậm họ ông lão nghe hai người trò chuyện, hiển nhiên đã hơi không kiên nhẫn. Trong lúc nói chuyện, hắn liền lòng bàn tay đối diện nhau, lau một cái bảo quang hiện lên, chính là thanh trường đao kia pháp bảo. Bất quá giờ phút này kia pháp bảo hóa thành ba tấc lớn nhỏ, với Nhậm họ ông lão hai trưởng giữa rung động không ngừng, từng sợi linh quang không ngừng chui vào pháp bảo trong, pháp bảo cực phẩm uy lực nghiễm nhiên bị thúc dục đến mức tận cùng, hoàn toàn so trước đó đối phó kia huyền nhãn bạch xà phát ra uy năng mạnh hơn mấy phần. Hiển nhiên vị này nho bảo ông lão trước đó giấu nghề. Bất quá Vương phủ thật không có quá mức giật mình, dù sao tại chỗ đều là nguyên anh tu sĩ cấp cao, cái nào không phải cáo giả xảo quyệt hạng người, nếu đối phương đã sớm tính toán với hắn, định sẽ không ở trước đó đấu pháp trong chém giết liền triển hiện toàn bộ thực lực. Theo Nhậm họ ông lão tế ra pháp bảo, Doãn Vu Tử trong lòng bàn tay vô cực phong hỏa phiên cũng hơi trao đảo một cái, hiển nhiên chuẩn bị ra tay. Mà Vạn Tam Nhạc trong lòng bàn tay cũng hiện ra kia hai thanh màu xanh truy nhỏ, đồng thời kia chí một linh diễm tùy theo hiện lên. Vương Minh, Nhậm Minh lên tiếng, vậy thì xin lỗi. Hắn nhếch mép cười một tiếng, tiếp theo một tiếng quát chói tai. Nhưng chợt giữa, Vạn Tam Nhạc phát hiện Vương phủ khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra địa xúc lên, trong lòng lập tức thoát một cái, nhất thời có một loại dự cảm xấu. Nhưng bây giờ tên đã lên dây không phát không được, trong lòng hắn một phát hung ác, trong lòng bàn tay chí một linh diễm lập tức phun ra ngoài, chớp mắt liền tới Vương phủ trước mặt. Này linh diễm vừa tiếp xúc với đang ăn mòn Vương phủ hộ thể bảo quang xanh mực khí độc lúc, hai người hoàn toàn lấy nào đó phương thức quỷ dị dung hợp lại cùng nhau, nguyên bản chính khí rồi giáo trí một linh diễm lại là hóa thành độc hỏa. Mạnh liệt giữa, uy lực lớn tăng. Dù là Vương phủ giả tiên dù cũng hơi trao đảo một cái. Cùng lúc đó, Nhậm họ ông lão trong lòng bàn tay ba tấc bảo đao cũng bắn ra, vạch phá không gian, trong nháy mắt liền đến Vương phủ trước mặt. Đinh một tiếng giòn tê, một cô mãnh liệt linh lực ba động nhất thời hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Gia Thiên Dù cũng theo đó kịch liệt đung đưa, nhưng cũng may là đỡ được hai người này công kích. Bất quá Nhậm họ ông lão hiển nhiên không cam lòng vì vậy bỏ qua, ngón tay hắn bấm quyết, đầu ngón tay linh quang động một cái, kia ba tấc bảo đao tùy theo chuyển một cái, lại làm một chia làm hai, hai chia làm bốn. Trong nháy mắt hóa thành tám chín đạo, xoay tròn giữa, lần nữa đánh tới. Bên kia, Doãn Vu Tử cũng tay nắm bấm quyết, kia vô cực phong hỏa phiên bên trên, xích quang cùng xoài xanh đan bảo, mắt thấy là phải thôi sinh phong hỏa long quyển. Vừa đúng lúc này, Nhậm họ ông lão công kích rơi vào Gia Thiên Dù hộ thể bảo quan trên. Trong sơn cốc cũng theo đó vang lên rắc 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 bằng liệt tiếng. Theo sát quanh một tiếng, trực tiếp vỡ vụn ra. Vạn Tam Nhạc cùng Nhậm họ ông lão thấy vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên, mừng rỡ trong lòng. Đồng thời gia tăng linh lực thu phát, độc hỏa vừa tăng, dọc trời ngập đất hướng Vương phủ tiêu diệt mà đi, mà kia hóa thành 89 đạo bảo đao pháp bảo cũng thuận thế hướng Vương phủ lướt đi, phong tỏa này quanh thân yếu hại. Bất quá Vương phủ mặt mũi thủy chung không thay đổi, chẳng qua là đơn giản lui về phía sau một bước, cả người hắn liền bao phủ ở một trận bốn màu thần lôi trong, lôi hồ đan bảo, có một mặt áo choàng hiện lên. Đồng thời một khối đen thủi lùi bật cũng phủ ở trong lòng bàn tay. Vương phủ bàn tay vừa nhấc, không đợi Vạn Tam Nhạc cân nhậm họ ông lão thấy rõ đó là vật gì, vật kia liền từ Vương phủ trong tay bay lên, trong nháy mắt cũng dài, trong nháy mắt liền hóa thành mấy trượng chi cự, giống như một tòa đèn nhánh núi nhỏ để ngang ba người giữa, đem hai bên tách ra. Mà lúc này, độc kia lửa cân bảo đao vừa vặn rơi vào kia đen nhánh trên núi nhỏ, phát ra trận trận ầm vang, mặc dù chấn động mạnh mẽ không ngừng, lại cũng không bị công phá. Toàn bộ đảo giữa hồ cũng ở đây hung mãnh đấu pháp trong, trở nên run lẩy bẩy đứng lên, nếu không phải nhậm họ ông lão thủy trùng che chở sau lưng linh thụ, chỉ sợ cũng không tránh được chịu ảnh hưởng. Vạn Tam Nhạc cùng Nhậm họ ông lão lúc này mới thấy rõ, ở nơi này là cái gì sơn nhạc, rõ ràng là một tôn vương vương bức bức đen nhánh tấm gạch, chẳng qua là cái này tấm gạch thật có chút quá lớn, trên đó bí văn trải rộng, không biết là làm bằng vật liệu gì luyện chế, lại càng không biết là cái gì báu vật, nhưng lại bền chắc không thể gãy. Vậy mà đem hắn hai người công kích toàn bộ chặn, chính là tầm thường cực phẩm phòng ngự pháp bảo cũng chưa chắc có thể với tới. Bất quá hai người ngẩn ra sau, lập tức bấm niệm pháp quyết, bất luận là độc hỏa hay là bảo đao hướng thẳng đến cái này hát chuyên hai bên lao đi, hiển nhiên tính toán đi vòng qua. Vạn Tam Nhạc một cái tay khác trong lòng bàn tay, vốn là nhao nhao muốn thử hai kiện truy nhỏ cũng quanh co quanh quẩn, hóa thành hai đạo lưu quang phóng lên cao. Đồng thời, hai người cũng thân hình thoát một cái, trong chớp mắt liền phi thân mấy trượng. Trong tầm mắt, lại xuất hiện vương phủ bóng dáng. Nhưng, làm hai người thấy hát chuyên tình hình phía sau lúc, sắc mặt lại đột nhiên đại biến. Lau một cái chưa từng thấy qua ngọn lửa chiếm cứ con của bọn họ, thân hình của hai người song song rung một cái, kinh ngạc bất phần, thật giống như nhìn thấy cực kỳ kinh ngạc chuyện. Chương 753, Tử Hỏa Diệt Trẻ Sơ Sinh. Chương 753, Tử Hỏa Diệt Trẻ Sơ Sinh. Doãn Vu Tử thấy được vương phủ tế gia pháp bảo, hộ thể bảo quang vỡ vụn, trong lòng không khỏi yên tâm xuống. Nhưng theo sát, vương phủ trên người sáng lên bốn màu lôi quang, cùng với kia đen nhánh núi nhỏ bảo vật bình thường, lại để cho trong lòng hắn còi báo động vũ vang, hắn rõ ràng nhớ vương phủ trước đó thi triển lôi pháp chính là ba màu lôi quang. Như vậy xem ra cái này vương phủ nhất định giấu rốt, nếu như linh lực tiêu hao quá lớn cũng là cố ý trở nên giả tưởng. Doãn Vu Tử vừa nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi thoát một cái. Lập tức hắn không dám có nửa phần coi thường, vô cực phong hỏa phiên lập tức đưa ngang trước người, vốn là thôi sinh thuật pháp cũng không có nửa phần do dự, xích quang cùng xoáy xanh hội tụ, hóa thành một đạo phong hỏa chi trụ, hướng cái kia đạo quanh thân bao phủ ở bốn màu lôi đỉnh trong bóng dáng, đánh giết mà đi. Nhưng, đang ở thuật pháp mới vừa rời khỏi tay, Doãn Vu Tử chợt nghe bên tai truyền tới một đạo nhỏ nhẹ sấm vang thanh âm, trong lòng hắn ngẩn ra, vốn là cảnh giác không dứt tâm thần càng là khẽ run, thật giống như nghĩ tới điều gì, lập tức không chậm trễ chút nào bấm niệm pháp quyết, vô cực phong hỏa phiên bên trên lập tức bay ra lưỡng sắc quang mang, cũng hóa thành một phương màn hào quang đem tự thân bao phủ ở bên trong. Mà gần như ở đó màn hào quang thành hình trong nháy mắt, này bên người lao một cái bốn màu lôi hồ chợt lóe, người khoác điện quang đan vào áo choàng trùm đầu vương phủ, liền hiện thân đi ra. Hắn gần như dán chặt Doãn Vu Tử tế ra hộ thể màn hào quang. "Ngươi?" Doãn Vu Tử sắc mặt kinh hãi, khô gầy trên khuôn mặt, một đôi thật nhỏ trong mắt đột nhiên trừng một cái, lấy tu vi của hắn lại cũng không có theo dõi ra vương phủ chút xíu đột pháp dấu vết. Vương phủ trước đó hiển lộ đột pháp dù nhanh, nhưng cũng có dấu vết khả tuần, chạy không khỏi hắn thần thức phong tỏa, nhưng giờ khắc này đột nhiên xuất hiện bóng dáng, lại không có chút xíu điểm báo trước. Có thể nói thân sắc tuấn di cũng không quá đáng. Nhưng cuối cùng Doãn Vu Tử cũng là một vị lão bài nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đối chiến kinh nghiệm phong phú, vội vàng nâng tay lên trong vô cực phong hỏa phiên, đồng thời không chút nghĩ ngợi há mồm phun một cái, một đạo sáng màu xanh phong nhận lập tức từ trong miệng bắn ra, hoa mắt giữa còn hàm chứa lăng liệt sắc cơ. Nhưng vương phủ lại thật giống như không có nhìn thấy kia phong nhận bình thường, càng thêm không có tránh né ý tứ, lại đang ở Doãn Vu Tử há mồm phun ra phong nhận trong phút chốc, vương phủ trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã hiện lên một đóa hiện lên tử quang ngọn lửa. Nay lửa bất quá quả đấm lớn nhỏ, tử sắc quang choáng váng trong còn cất giấu năm màu ánh sáng, đan vào một chỗ, lộ ra cực kỳ thần bí. Nay lửa vừa mới xuất hiện, liền nhẹ nhõm hướng Doãn Vu Tử thổi tới, nhìn như chậm chạp, lại cũng chỉ là trong nháy mắt, liền dễ dàng xuyên qua Doãn Vu Tử tế ra hộ thể màn hào quang, giống như xuân tuyết gặp lửa rực, không có nửa phần ngăn trở tiêu tan sạch. Tiếp theo tiếp tục trôi hướng Doãn Vu Tử bản thân. Doãn Vu Tử thấy vô cực phong hỏa phiên hộ thể thần quang hoàn toàn không có chút xíu thành tích, lúc này sợ tái mặt. Nhưng chờ hắn muốn dùng pháp bảo bản thể ngăn trở quỷ dị này ngọn lửa lúc, cũng đã không còn kịp rồi, càng thêm không có nửa điểm cơ hội tránh né, thần bí kia ngọn lửa lóe lên một cái rồi biến mất địa rơi vào trên ngực. Hô một tiếng, Doãn Vu Tử thậm chí ngay cả kêu thảm thiết thanh âm cũng không từng phát ra, chỉ là vừa mới há mồm. Kia tử hỏa trong, ngũ sắc quang hoa cũng đã tràn ra, cũng hoàn toàn tạo thành một đóa lớn như thế lại hư ảo năm màu sen, trong chớp mắt liền đem Doãn Vu Tử cả người gói lại. Màu sen vừa mở, thân sắc mất đi, chỉ còn giữ lại một cái đầy mắt hốt hoảng, vạn phần hoảng sợ đứa bé, cái này đứa bé bốn tấc lớn nhỏ, cùng Doãn Vu Tử bộ dáng có 7-8 phần tương tự, chính là này nguyên anh thân thể. Bất quá cái này nguyên anh thân thể cũng không có thể may mắn thoát khỏi, đang ở thân xác bị ngọn lửa mất đi trong nháy mắt, đồng thời cũng có diễm quang leo lên kia nho nhỏ trẻ sơ sinh thể. Doãn Vu Tử nguyên anh không kịp suy nghĩ nhiều, sợ hai tử vong để cho dưới hắn ý thức tay nhỏ bấp bết, theo sát liền biến mất ở tại chỗ. Hiển nhiên, hoảng hốt chạy bờ giữa, Doãn Vu Tử nguyên anh thi triển thuấn di thuật, cố gắng thoát khỏi nguyên anh thân thể bên trên thần bí ngọn lửa. Bất quá làm kia nguyên anh với mấy trăm trượng ra xuất hiện lần nữa lúc, kia mang theo ngũ sắc quang hoa ngọn lửa màu tím vẫn như cũ như dòi bám trong xương tồn tại, cũng theo diễm quang một múc, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ nguyên anh trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, kia nguyên anh mang theo ngọn lửa tựa như phát điên hướng xa xa bay trốn đi, nhưng mới vừa vọt lên bất quá hơn 10 trượng khoảng cách, nguyên anh thân thể lại đột nhiên hơi chậm lại. Cũng ở một hít một thở giữa, tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, kia nguyên anh thân thể lại đang ngọn lửa màu tím trong hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán, cũng theo một điểm cuối cùng linh quang mất đi. Doãn Vu Tử liền từ này tại thế gian hình thần câu diện, lại không người này. Về phần cái kia đạo từ Doãn Vu Tử trong miệng phun ra đi phong nhận, nhưng ở này thân xác bị tử cực anh hỏa mất đi lúc, liền bắn nhanh tới vương phủ trước mặt, bất quá này phong nhận còn không có chạm đến vương phủ áo bào, liền bị một tầng hùng hậu bốn màu điện quang ngăn trở. Cũng ở một trận lôi quang xét đánh trong, trực tiếp bị huyền cương thần lôi mất đi, không có đôi vương phủ tạo thành chút xíu tổn thương. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Từ vương phủ lấy ra hắc thần truyền, đem chiến trường chia ra làm hai, đến Doãn Vu Tử bị tử cực anh hỏa đốt cháy được thần hình câu diện, như vậy hung hiểm hiểu cục diện, lại vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt chuyện phát sinh. Chờ bạn Tam Nhạc Cân nhậm họ ông lão lướt qua Hắc Thần Truyền, nhìn thấy Vương Phủ lúc, Doãn Vũ Tử thân sắc vừa lúc bị Tử Cực Anh Hỏa hoàn toàn mất đi, chỉ có một Nguyên Anh, lẻ loi trơ trọi thi triển thuấn di thuật bỏ chạy mấy trăm trượng ra ngoài, nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết. Hai người này chấn động trong lòng, kinh hãi vạn phần hơn, ra tay tự nhiên không chút lưu tình. Rồi rít tế ra pháp bảo, thi triển thủ đoạn hướng Vương Phủ sau lưng công tới. Độc hỏa mãnh liệt, gần như trong nháy mắt liền đem toàn bộ đảo giữa hồ nuốt mất, trừ Huyền Chi Quả Linh Thụ ra, trên đảo toàn bộ hoa cỏ cây cối trực tiếp hóa thành tro bụi, không còn tồn tại. Bất quá ở đó độc hỏa cùng với vài kiện pháp bảo rơi vào Vương Phủ trên người trước một cái chớp mắt, hai người chỉ thấy một trận bốn màu điện quang lấp lóe, Vương Phủ liền biến mất không thấy, toàn bộ công kích tự nhiên cũng liền rơi vào khoảng không. Sắc mặt hai người cực kỳ khó coi, âm trầm đến gần như muốn chảy ra nước. Trong trượng ra ngoài, một đạo lôi hồ chợt lóe, Vương Phủ thân hình lại xuất hiện. Hắn một tay nắm Doãn Vũ Tử bổn mệnh pháp bảo vô cực phong hỏa phiên, một tay nắm một cái màu xanh đen túi đựng đồ, quanh thân còn bao quanh một đạo đạo thật nhỏ bốn màu lôi hồ, sau lưng khoác phong như sấm thác nước, nhìn xuống xem đảo giữa hồ bên trên hai người. Sắc mặt không có nửa phần tình cảm. Tốt, tốt hết sức a. Không nghĩ tới Vương huynh vậy mà ẩn núp sâu như thế, không chỉ có thần lôi đã sớm tiến hơn một bước, còn nắm giữ quỷ dị như vậy ngọn lửa, chẳng qua là một chiêu liền để cho Doãn đạo hữu thân tử đạo tiêu, không có nửa điểm lực phản kháng, thật sự là khiến bạn mỗ tuyệt đối không ngờ rằng. Bạn Tam Nhạc ngẩng đầu nhìn kia quanh thân lôi hồ dần dần biến mất Vương Phủ, gần như nghiến răng nghiến lợi bình thường mở miệng. Đồng thời hắn vẫy tay, đảo giữa hồ bên trên độc hỏa lập tức hướng lòng bàn tay từ từ tụ lại mà tới. Cũng ở nửa hô hấp giữa, liền hóa thành một đoàn quả đấm lớn nhỏ nồng nặc độc hỏa, bị này nâng ở lòng bàn tay. Như nhau như nhau, Vạn Thành chủ Cân Nhậm đạo hưu không phải cũng vậy ẩn nút sâu như thế sao? Hai vị tính toán Vương Mỗ, Vương Mỗ tự nhiên được lưu chút lá bài tẩy. Vương Phủ nhàn nhạt mở miệng, sau đó trưởng trung lôi quang bay bọn, kia rung động không ngừng vô cực phong hỏa phiên liền ở linh quang tối sầm lại dưới, tắt hung quang. Tiếp theo Vương Phủ hai tay động một cái, pháp bảo này liền cùng Doãn Vũ Tử túi lượng đồ, một khối bị ném tiến trong thanh nô đỉnh. Làm xong những thứ này, Vương Phủ tâm thần động một cái, vậy còn rơi vào đảo giữa hồ bên trên vẫn thần chuyên cũng theo đó thu nhỏ lại, cũng hóa thành hắc quang trở về mà tới. Hừ. Vạn Tam Nhạc cùng nhậm họ ông lao thấy vậy, cũng chưa ngăn cản, bất quá người trước hừ lạnh một tiếng sau, cũng là đôi môi khẽ động, thật giống như ở cấp một bên nhậm họ ông lao truyền âm, lại hắn truyền âm thuật hiển nhiên bất phàm, Vương Phủ thần thức cũng chưa bắt được này nói cái gì, bất quá nghĩ đến không phải cái gì có lợi chuyện. Truyền âm sau khi kết thúc, Vạn Tam Nhạc nhìn chằm chằm Vương Phủ, ánh mắt lại lộ ra một tia kỳ sắc, dĩ nhiên nhiều hơn vẫn là sắc ý, hắn nói, "Vương Minh, cái này hát chuyên bí bảo ngược lại hùng mạnh, có thể ngăn trở ta cùng Nhậm huynh liên thủ, ngọn lửa màu tím kia càng là lợi hại, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vậy mà thuấn sát Doãn đạo hữu, không biết từ đâu mà tới, nên sẽ không đều là Thanh Phủ đạo nhân lưu đáo bật đi." Lời nói trong có nhiều tham lam.